đây chính là cực đạo đế binh. Vẫn là uy lực cực đạo đế binh. Vẹn vẹn một hơi ở giữa, trong nháy mắt chém giết. Thái Sơ Thánh Chủ, đang bức ông Thành Côn lựa chọn. Là đưa giết con, vẫn là trơ mắt nhìn còn lại 70 tên cường giả đạo tiêu thân tử. Cùng ông ra diệt tộc. Quý Hạo Nhạc bọn người trong nháy mắt minh bạch Thái Sơ Thánh Chủ ý nghĩ. Không thể không nói, Thái Sơ Thánh Chủ cách làm này quá ác. Phụ thân. Vông Sùng rên rỉ một tiếng. Ồn ào. Diệp Trường Ca nhún mày, một đạo kiếm mang trực tiếp đâm vào Vông Sùng trong miệng. Trong nháy mắt đem đầu lưỡi chặt đứt. Ô ô ô. Không chỉ có bị chém đứt hai tay, hiện tại ngay cả lời đều nói không ra miệng. Diệp Trường Ca cách làm để tất cả thánh tử trầm mặc. Thấy lạnh cả người không ngừng dâng lên. A a a a a. Vông Đằng quỳ trên mặt đất, hai mắt đỏ bừng, vô biên sát khí không ngừng từ trên người hắn phát ra. Thái Sơ Thánh Chủ, Diệp Trường Ca, hôm nay các ngươi tất cả đều phải chết. Loạn Thiên Bí Thuật, Vĩnh Hằng Lưu Đài. Đây là một loại vô cùng đáng sợ bí thuật, loạn cổ đại đế truyền thừa một trong. Có thể đem người trục xuất tới vị trí thời không, không gian. Nói cho đúng, là đem người phong tỏa tại loạn thiên động không gian, theo phiến thiên địa này biến mất. Rốt cục xuất ra át chủ bài sao. Thấy cảnh này, thánh tử nhóm cùng người hộ đạo sắc mặt kinh biến. Chỉ là bí thuật. Thái Sơ Thánh Chủ lãnh đạm nói, không có chút nào để vào mắt. Thái Sơ kiếm trực tiếp rơi vào Thái Sơ Thánh Chủ trong tay. Một đạo hư không thâm nguyên vết rách xuất hiện, tại sau lưng một đạo lại một đạo thâm nguyên vết rách hướng Thái Sơ Thánh Điệu tất cả mọi người. Chương 74, trăm tên cường giả chết hết. Loạn cổ đại đế truyền thừa bí thuật. Loạn thiên bí thuật, Vĩnh Hằng Lưu Đài. Trên lý luận, vô luận là gặp phải cỡ nào mạnh đối thủ, đều có thể bị lưu đày. Một khi bị lưu đày, cơ hồ không có khả năng trở lại. Cơ hồ vô địch bí thuật, loạn cổ đại đế khai sáng loại bí thuật này sau đã từng trấn áp qua rất nhiều cường giả. Nhưng là, đối mặt tay cầm cực đạo đế binh Thái Sơ Thánh Chủ. Loại bí thuật này có thể hay không có thể lưu đày Thái Sơ Thánh Chủ. Thái Sơ Thánh Chủ tay cầm cực đạo đế binh, khí thế không ngừng phát ra. Một loại bá tuyệt ở trong gầm trời, trấn áp hết thể khí thế. Trên bầu trời nồng đấm mây đen che chắn thương khung. Kiếm mang phóng tới đám mây, cứ thế mà xé rách không gian. Tiếng sấm nổ vang, nổ tại trên trời chấn động ở giữa, thiên địa đều tại hắn trong lòng bàn tay. Cực đạo đế binh tản ra vô cùng khủng bố kiếm ý. Ông! Thái Sơ Thánh Chủ giơ cánh tay lên, không gì sánh kịp kiếm khí phát ra. Một đạo giống như từ thiên ngoại mà đến kiếm mang trôi ngồi quấy phá bầu trời. Kiếm quang như hồng, kiếm khí tung hành, cuốn tới, dường như hình thành kiếm hà giống như. Không sai lít nha lít nhít kiếm khí, trong nháy mắt chém ra. Ầm ầm. Hư không vô tận sụp đổ, triệt để vỡ vụn, vô số đạo thâm nguyên vết rách xuất hiện, còn như sơn băng hải tiếu, thiên địa chi sắc, thần ma đều đang gào khóc. Mặt đất nứt ra, sơn hà vỡ vụn, vô số hư không sinh ra vết rách, theo cực hạn lực lượng nổ tung, dường như có thể đem thương khung chặt đứt. Tiếng vang truyền khắp mấy ngàn vạn dặm. Hư không vặn mèo, thập phương câu diệt. Thiên địa bên trong không biết xuất hiện bao nhiêu hư không vỡ vụn, vết rách không ngừng xuất hiện. Dư lực tản ra. Trung võ thành sụp đổ, sớm đã thoát đi trung võ thành tu sĩ nhặt về một cái mạng. Phúc! Phúc! Dùng thân niệm cảm giác một số người hộ đạo ào ào phun ra một ngụm máu tươi, khí tức bể bại. Phá! Thái Sơ Thánh Chủ lãnh đạm nói. Vương Đằng cái kia thi triển loạn thiên bí thuật, tại Thái Sơ Thánh Chủ nhất kích phía dưới đánh tan. Phúc! Trong chốc lát, Vương Đằng nửa người bị cứ thế mà chặt đứt. Máu tươi văng khắp nơi. Đằng nhi! Vương Thành Côn sắc mặt tái xanh, âm trầm như nước, Thái Sơ Thánh Địa, ta Vông ra cùng ngươi không chết không thôi. Các ngươi Vông ra còn không có tư cách này cùng ta Thái Sơ Thánh Địa không chết không thôi. Thái Sơ Thánh Chủ tay cầm cực đạo đế binh, trong nháy mắt Vông ra lại vẫn là 30 vị cường giả. Chỉ còn lại có Vông Thành Côn cùng cái kia 40 người. Ngươi động thủ vẫn là không động thủ. Thái Sơ Thánh Chủ thản nhiên nói. Thái Sơ kiếm thân kiếm khẽ run, kiếm ý lần nữa phát ra. Đồng nhiên, nguyên bản bị chém thành hai đoạn Vông Đằng thân thể ngay tại biến hóa, lại khôi phục như cũ bộ dáng. Làm sao lại như vậy? Nhìn đến Vông Đằng hoàn hảo không chút tổn hại khôi phục, chư vị thánh tử sắc mặt kinh biến. Bị cực đạo đế binh chém thành hai nửa, lại còn có thể khôi phục. Làm sao có thể? Quý Tử Duyệt kinh hô một tiếng, chẳng lẽ hắn trên người có bảo mệnh loạn cổ đại đế truyền thừa? Loạn cổ đế phủ. Thái Sơ Thánh Chủ lạnh lùng nói, liền xem như đế phủ thì tính sao? Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi đến tột cùng có thể phục sinh mấy lần. Đó là một loại tiếp cận nghịch thiên pháp bảo, bực này pháp bảo lại thân thể giống như nhiều một cái mạng. Nếu như không là loạn cổ đế phủ, Vương Đằng liền đã chết. Đầy đủ. Vương Thành Côn hét lớn một tiếng, hai mắt đỏ bừng. Chẳng lẽ, nhìn đến Vương Thành Côn bộ dáng này, mấy vị thiên tài giống như tu sĩ sắc mặt kinh biến. Làm ra lựa chọn. Diệp Trường Ca ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Bất quá, hắn biết Vương Thành Côn chỉ là lựa chọn một. Đến mức Vương Đẳng, Vương Thành Côn vô luận như thế nào đều sẽ không buông tha cho. Dù sao, con hắn Vương Đẳng có đại đế chi tư. Ngày sau nhất định thành đế. Vương Thành Côn muốn giết con. Quý Hạo Nhạc, Khương Nhất Phi, Nguyên Tử Khiên, Hóa Quân Phi, Chiến Kỳ Thắng, Hoàng Cảnh Thánh chờ nhân vật cấp độ thánh tử trong ánh mắt mang theo ngưng trọng. Tại Vương Đẳng bị chém giết, lại tổn thất 30 vị cường giả sau. Vương Thành Côn rốt cục làm ra lựa chọn. Bất quá, giống như Diệp Trường Ca. Bọn họ đều rất rõ ràng, Vương Thành Côn căn bản sẽ không chém giết Vương Đẳng. Đã như vậy, kết quả kia liền chỉ có một cái. Vương Sùng. Tất cả mọi người nhìn về phía 9 tuổi Vương Sùng. Ô ô ô. Vương Sùng căn bản nói không nên lời nói đến, trong miệng không ngừng chảy ra máu tươi. Bị chém đứt hai tay chảy xuôi máu tươi đã khô cạn. Còn chưa động thủ. Thái Sơ Thánh Chủ ánh mắt mang theo lanh ý. Phụ thân. Vương Đẳng cắn răng, cả người quỳ trên mặt đất căn bản dãy rùa không đứng dậy. Vương Sùng hoảng sợ đến cực hạn. Sùng. Vương Thành Côn sắc mặt không gì so sánh được dữ tợn, xoắn xuýt, thậm chí vằn mèo. La cha có lỗi với ngươi. A a a a a. Trong miệng phát ra thê lương, thống khổ không chịu nổi thanh âm. Sau cùng, Vương Thành Côn vẫn là động thủ. Vương Sùng biểu lộ hai mắt trừng lớn. Đến chết, Vương Sùng chỉ sợ đều sẽ không nghĩ tới lại là loại kết quả này. Hán thiên tư tuyệt luân, vẫn là kỳ sĩ phủ đệ tử, đại ca có đại đế chi tư, gia tộc là hoàng cổ thế gia. Vẹn vẹn bởi vì hắn nói một câu phế vật thánh thể mà thôi. Chỉ thế thôi a. Thái Sơ Thánh Chủ, có thể hài lòng. Vương Thành Côn nhắm mắt lại, dùng một loại cực kỳ bình tĩnh giọng nói. Thật động thủ. Nhìn đến Vương Thành Côn tự mình giết chính mình nhi tử Vương Sùng, tất cả mọi người trong lòng tuân ra vô tận hàn ý. Vương Đẳng cùng Vương Sùng chỉ thấy, hắn lựa chọn Vương Đẳng. Thái Sơ Thánh Chủ vậy mà đem Vương gia gia chủ, bước đến loại này cấp độ. Tử Tích Nhu trầm giọng nói, cái này, chính là Thái Sơ Thánh địa lực lượng A. Nếu như không có nắm chắc, Thái Sơ Thánh Chủ chỉ sợ cũng sẽ không như thế làm. Nhưng, ai bảo Thái Sơ Thánh địa cường đại như vậy? Chết! Giao Chỉ nhìn lấy Vương Sùng thi thể, trong miệng lẩm bẩm. Liêu Hạ Tuyền sắc mặt như thường, bởi vì nàng đồng dạng cũng là Thái Sơ Thánh địa người. Không đủ. Diệp Trường Ca dẫn đầu nói. Dứt lời. Một đạo kiếm mang trong nháy mắt đâm về Vương Sùng thi thể. Sau đó tại Vương Đẳng cùng tất cả Vương gia trong mắt cường giả, Vương Sùng thi thể biến thành bài thi. A a a a a a. Vương Đẳng giống giận, hai mắt vậy mà chảy ra máu tươi. Huyết lệ. Vương Đẳng bộ dáng làm cho tất cả mọi người không rét mà run. Vương Thành Côn trong tay máu tươi chảy ròng, thân thể run không ngừng. Đầy đủ. Đi. Ba chữ này cơ hồ là theo Vương Thành Côn trong miệng gạt ra. Mỗi nói một chữ. Sắc ý thì khủng bố một phần. Chưa đủ. Thái Sơ Thánh Chủ huy động cực đạo đế binh. Phúc. Phúc. Còn lại tất cả Vương gia cường giả toàn bộ đạo tiêu thân tử, phía trên trăm cỗ thi thể nằm trên mặt đất. Hiện tại, chỉ còn lại Vương Thành Côn cùng Vương Đẳng hai cha con. Chương 75, đối với địch nhân, hạ chàng chỉ có chết. Chết hết. Đồng thời Bắc Hoang địa vực Hoàng Kim tộc thiếu chủ hiện tại chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng. Điên. Ngay từ đầu hắn không chỉ có cho rằng Diệp Trường Ca điên. Tại Thái Sơ Thánh Chủ xuất hiện về sau, vậy mà so Diệp Trường Ca nói chuyện còn điên cuồng hơn. Lại nói để Vương Thành Côn tự mình giết con. Nhưng, sau cùng Vương Thành Côn thật động thủ giết chính mình nhi tử Vương Sùng. Bất quá, loại tình huống này tại chỗ nhân vật cấp độ thánh tử tựa hồ cũng minh bạch. Dù sao, con hắn Vương Đẳng có đại đế chi tư. Chỉ phải sống sót, đạo tâm không có hoàn toàn sụp đổ, ngày sau đạo tâm kiên định, nhất định thành đế. Đến lúc đó, thành đế về sau. Chỉ sợ trước tiên liền sẽ đi tìm Thái Sơ Thánh Địa báo thủ. Cho dù có đại đế chi tư, đế lộ là dễ đi như vậy sao? Nếu như thành đế dễ dàng như vậy, vì sao gần nhất vài vạn năm đến chưa từng có nhân chứng đạo thành đế? Mà duy nhất chứng đạo thành đế, chính là thanh đế. Bất quá, vậy cũng phải sống sót mới được. Vương Thành Côn nhắm chặt hai mắt, không chỉ có là hai tay máu tươi chảy xuôi, nội tâm cũng tại máu. Cái này trăm tên cường giả đều là hắn Vương gia thành viên A. Vậy mà. Lại bị Thái Sơ Thánh Chủ giết không còn một mảnh. Hắn hận A. Hắn hận không thể đem Diệp Trường Ca cùng Thái Sơ Thánh Chủ bao quát tất cả mọi người ngược giết một lần. Nhưng, hắn căn bản làm không được. Trước đó ta liền để Vương Đẳng làm quyết định, nhưng hắn chậm chạp không có lựa chọn. Ngươi cũng giống như vậy, sớm một chút động thủ hết thảy sự tình không liền sẽ không biến thành như bây giờ sao. Diệp Trường Ca nhìn lấy Vương Thành Côn bộ dáng, thản nhiên nói, sớm biết như thế, sao lúc trước còn như vậy? Sớm biết như thế. Sao lúc trước còn như vậy? Nghe vậy, phàm là nghe đến Diệp Trường Ca lời nói người, thấy lạnh cả người trong nháy mắt tràn vào trong lòng bọn họ. Diệp Trường Ca không chỉ có giết người, còn Chu Tâm. Giết người Chu Tâm. A a a a. Vương Thành Côn mở to mắt, huyết hồng trong con ngươi mang theo điên cuồng, sát ý. Phúc. Diệp Trường Ca lời nói để hắn bị đả kích lớn, một ngụm máu tươi phun ra. Sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng bệnh. Quá ác. Liền xem như Nguyên Tử Khiên, lúc này cũng không nhịn được hít thật sâu. Cái này mới chính thức giết người Chu Tâm A. Cái này Vương Đằng. Hóa Quân Phi khẽ lắc đầu. Vương ra cái này thật đúng là nguyên khí đại thương. Hạ Giật Danh thở dài nói. Tiếp theo làm sao bây giờ? Cổ Hoa Hoàng tử ngữ khí trầm thấp, nếu như xử lý không tốt, Thái Sơ Thánh Địa vẫn như cũ sẽ cùng ông già khai chiến. Thái Sơ Thánh Tử đã chém giết tất cả vương giả cường giả, cái kia ông già gia chủ cũng tự mình động thủ giết Vương Sùng. Cựu Lê Hoàng tử nói, chuyện này, chắc là tính toán kết thúc đi. Trung Châu Hoàng tử trầm mặc. Sự tình kết thúc. Cơ Minh, ngươi nói sự tình thật kết thúc sao? Khương Nhất Phi ánh mắt lấp lóe nhìn về phía Quý Hạo Nhạc hỏi. Kết thúc. Quý Hạo Nhạc lắc lắc đầu nói, muốn đơn giản như vậy kết thúc liền tốt. Bởi vì, Vương Đằng còn chưa có chết. Quả nhiên. Khương Nhất Phi âm thầm gật đầu, cái này cùng hắn muốn một dạng. Không chỉ có là hắn, chỉ sợ hắn thánh tử cũng đều nghĩ đến. Bất quá, Vương Đằng sẽ chết sao? Hắn là kỳ sĩ phủ đỉnh phong đệ tử, chỉ sợ tại kỳ sĩ địa vị trong phủ không thấp. Bị áp chế quỳ trên mặt đất Vương Đằng, khoe miệng, hai tay chảy ra máu tươi. Hận ý, phẫn nộ, sát ý tràn ngập Vương Đằng nội tâm. Ngươi rất muốn giết ta. Diệp Trường Ca chậm rãi đi đến Vương Đằng trước mặt. Có đại đế chi tư. Ngày sau nhất định thành đế. Vậy ngươi vì sao hiện tại quỳ ở trước mặt ta? Trong mắt ngươi hận ý cùng sát ý liền đã nói cho ta biết. Ngươi bây giờ, hận không thể đem ta giết chết, nhưng là ngươi làm không được. Diệp Trường Ca thanh âm rất nhẹ. Nhưng là, tại chỗ mỗi người đều có thể nghe được. Thái Sơ Thánh Chủ yên tĩnh nhìn lấy. Đối với địch nhân, ít ra chúng ta đều có một cái ý nghĩ nhất quán. Cái kia chính là, chết. Diệp Trường Ca sắc mặt như thường, kinh người sát ý phát ra. Trong lúc nhất thời, không khí chung quanh biến đến âm trầm, băng lánh lên. Nhóc con ngươi dám. Vương Thành Côn nghe đến Diệp Trường Ca lời nói sau, cũng chịu không nổi nữa quát tầm lên. Làm càn. Quỷ Vũ giận dữ, khí tức khủng bố trong nháy mắt xông ra. Đồng dạng, cái kia trăm tên Thái Sơ Thánh Địa cường giả sát ý đều xuất hiện. Quả nhiên là phẫn nộ choáng váng đầu óc, vậy mà lại nói ra bực này lời nói. Nguyên Tử khi nói, nhìn tới loại tình huống này, ý Nguyên Thành tình thế chắc chắn phải chết. Nhóc con. Thì liền các đại thánh chủ đích thân tới, cũng không dám nói như thế Diệp Trường Ca. Thái Sơ Thánh Chủ đem Diệp Trường Ca coi như con đẻ. Diệp Trường Ca bị hô làm nhóc con, vậy quá ban đầu Thánh Chủ đây tính toán là cái gì? Mà ông Thành Côn câu nói này, không thể nghi ngờ trở thành nhóm lửa tuyến. Lao thất phu. Quỳ xuống cho ta. Quỷ Vũ sắc mặt nổi giận, so trước đó càng thêm phẫn nộ. Thánh nhân chi uy, lại một lần bao phủ phiến thiên địa này. Đao bảy. Mấy vạn trượng đao mang sinh ra một đạo không gì so sánh được sáng chói đao quang bày thẳng thương khung. Chiếu sáng cả mảnh trời hư không, đao mang ngang qua trời cao, sôi trào mãnh liệt lực lượng trên không trung trùng trùng điệp điệp. Một đao kia chi uy, so trước đó cùng Quỷ Vũ lúc đối chiến tên kia lao thánh nhân còn kinh khủng hơn. Cái này, là ẩn chứa Quỷ Vũ phẫn nộ toàn lực công kích. Ầm ầm. Thương khung sụp đổ, khắp nơi rạn nứt, vẫn như cũ hóa thành bột mịn phương viên mấy ngàn vạn dặm sơn phong chân không sụp đổ, không gian vỡ nát. Dường như phá vỡ ngôi sao. Tất cả thánh tử, thánh nữ, người hộ đạo thể nội thiên địa linh khí đem chính mình bảo vệ. Nhưng, vẫn như cũng bị loại này khủng bố ba động chấn thương. Phục ma trận. Vương Thành Côn gào rú một tiếng. Trong miệng thốt ra 36 ngọn cổ đăng, từng chiếc đèn cổ tản ra như quỷ hỏa xanh mơn mởn ánh sáng. Mỗi một ngọn cổ đăng dường như đều là một đạo kiếm khí, mang theo khủng bố uy áp phóng tới Quỷ Vũ công kích. Vâng. Đao mang cùng kiếm khí va chạm. Trong nháy mắt sinh ra khủng bố năng lượng ba động. Toàn bộ Trung Châu địa vực bắt đầu run rẩy, sơn băng địa liệt, trong phạm vi mấy chục triệu dặm, thậm chí càng xa địa vực mặt đất sụp đổ, giống như thâm nguyên địa vực giống như khoảng cách xuất hiện. Từng sợi tử khí tràn ngập thương khung. Phốc. Một đạo huyết quang vọt lên, Vương Thành Côn một cánh tay bị chém đứt, cuối cùng tại đao mang phía dưới trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Quỳ xuống. Quỷ Vũ thanh âm như sấm, đem Vương Thành Côn cứ thế mà trấn áp. Cuối cùng, Vương Thành Côn Vương Đằng cha con cùng nhau quỳ gối Diệp Trường Ca cùng Thái Sơ Thánh Chủ trước mặt. Làm sao lại như vậy? Thậm chí ngay cả nhất kích đều không thể ngăn lại. Vậy thì thật là Vương gia gia chủ. Tôn này thánh nhân phẫn nộ nhất kích, có thể so với thánh nhân đỉnh phong nhất kích. Chương 76, Nguyên Thần đều diệt, chết hết. Thái Sơ Thánh Chủ, ta đã giết Sùng Nhi, ngươi lại chạm ta Vương gia trăm tên cường giả, chẳng lẽ còn chưa đủ hả? Vương Thành Côn cắn răng, bị chém đứt cánh tay phải máu tươi chảy ròng. Thật sao? Thái Sơ Thánh Chủ thản nhiên nói, vừa rồi không phải là ngươi lựa chọn, mà là ta giúp ngươi lựa chọn. Đó là Thái Sơ Thánh Chủ đang ép Vương Thành Côn làm lựa chọn. Tại loại này bước hiếp dưới, Vương Thành Côn cuối cùng tự mình động thủ giết chính mình nhi tử Vương Sùng. Nhưng là, đó cũng không phải hắn Vương Thành Côn làm ra lựa chọn, mà chính là Thái Sơ Thánh Chủ làm ra lựa chọn. Cả hai, hoàn toàn không giống. Cho nên, các ngươi còn là đi chết đi. Thái Sơ Thánh Chủ không nói thêm gì nữa, cực đạo đế binh phát ra lóa mắt kiếm quang. Trong nháy mắt đem Vương Thành Côn bao phủ, sau đó đem chém giết. Phụ thân. Vương Đằng rên rỉ một tiếng. Hoang cổ thế gia gia chủ, Vương Thành Côn chết. Ngươi liền đi cùng phụ thân ngươi còn có đệ đệ cùng cái kia trăm tên tộc nhân đoàn tụ đi. Diệp Trường Ca hai ngón khép lại, kiếm mang đem Vương Đằng hai cánh tay chặt đứt. Hiện tại, ngươi nghĩ đến đám các ngươi Vương gia còn có bao nhiêu lực lượng. Nhìn lấy Vương Đằng giữ tợn sắc mặt, Diệp Trường Ca nói lần nữa. Ta trước đó hảo tâm để ngươi làm ra lựa chọn, là chính ngươi không trân quý. Cùng ngươi Vương gia khai chiến. Ngươi Vương gia có tư cách này sao? Hiện tại, không cần ta Thái Sơ Thánh Địa độc thủ, ngươi Vương gia liền sẽ tại Tiên Võ Đại Lục xóa tên. Ta luôn luôn nói lời giữ lời, nói diệt ngươi Vương gia toàn tộc, thì diệt ngươi toàn tộc, chẳng qua đáng tiếc, ngươi là không nhìn thấy. Nói xong, một đạo kiếm mang trực tiếp đâm vào Vương Đằng mi tâm. Sau đó, một cỗ khí tức cực lớn từ trên người Vương Đằng phát ra. Một cái cổ phù bị Diệp Trường Ca theo Vương Đằng mi tâm móc ra. Loạn cổ đế phủ. Nhìn đến cái này Mai đế phủ, một số thánh tử trong ánh mắt lộ ra tinh mang. Đi cùng phụ thân ngươi còn có đệ đệ, đoàn tụ đi. Phúc. Kiếm mang loại qua, một đạo huyết quang vẩy ra, Vương Đằng đầu lâu cũng đã bay lên cao cao tới. Trong chốc lát, một vệt kim quang theo Vương Đằng đầu lâu bên trong bay ra. Nguyên thần. Vương Đằng nguyên thần. Hắn có tu luyện nguyên thần bí pháp. Nguyên thần, linh hồn, thần phách, thần thức, tuy nhiên bốn loại khác biệt xưng hô, nhưng bản nguyên thực đều như thế. Mà hôm nay, Vương Đằng tu luyện nguyên thần bí pháp, để cho mình nguyên thần theo trong nhục thể chạy ra. Bí chữ tiền. Diệp Trường Ca ánh mắt ngưng tụ. Vương Đằng 12 tuổi lúc được đến loạn cổ đại đế truyền thừa một trong. Từng là loạn cổ đại đế truyền thừa được đến một khối đầu gỗ, bên trong có vô thượng bí pháp cửu bí chi, bí chữ tiền. Bí chữ tiền chủ tu thần thức, Vương Đằng mượn nhờ bí chữ tiền để cho mình nguyên thần thoát đi. Nhưng là, Vương Đằng trốn đến sao? Thiên ma bát bộ thi triển ra. Diệp Trường Ca liên tiếp phóng ra mấy bước, chỉ là một cái hô hấp ở giữa, hắn cũng đã ngăn tại Vương Đằng nguyên thần trước. Ngay sau đó, Diệp Trường Ca trong tay xuất hiện một thanh phong cách cổ xưa màu đen trường mâu. Minh thần chi mâu. Đây rốt cuộc là cái gì thần thông? Quý Hạo Nhạc sắc mặt nghiêm túc. Hắn nhưng là rất rõ ràng trôi này phong cách cổ xưa trường mâu uy lực. Đường đường Bắc Hoang thanh niên đệ nhất nhân, vậy mà rơi vào kết quả như vậy. Còn chưa thành đế, liền lấy thiếu niên đại đế tự cho mình là Vương Đằng, hôm nay nhất định đạo tiêu thân tử. Sự tình phát triển, để bọn hắn 10 phần ngoài ý muốn. Mà... chuyện này ngọn nguồn cũng là bị Vương Thành Côn đưa giết chết Vương Sùng. Đi chết đi. Diệp Trường Ca không có nương tay, Minh Thần Chi Mâu đối nguyên thần có càng mạnh năng lực. Đen nhánh khí tức theo Minh Thần Chi Mâu phía trên phát ra, giống như cửu u địa ngục giống như, một đạo như khóc mà không phải khóc gầm u âm thanh vang lên. Ầm ầm. Không gian xung quanh trong nháy mắt bị phong tỏa. Đen nhánh ánh sáng trực tiếp đâm xuyên Vương Đằng nguyên thần, trong nháy mắt bị đánh nát. Đâm xuyên nguyên thần về sau, hung hăng lại đụng vào Vương Đằng trên nhục thể. Nhất thời Vương Đằng nhục thể trong nháy mắt bị ăn mòn, biến thành một đôi sắt thối. Cuối cùng, hóa thành bột mịn biến mất tại phiến thiên địa này ở giữa. A a a a a. Vương Đằng nguyên thần phát ra không gì so sánh được thê trải qua tiếng kêu thảm thiết. Nghe được tại chỗ tất cả mọi người tê cả da đầu, giống như theo cửu u địa ngục chuyển đến giống như thê trải qua thanh âm. Vương Đằng, kỳ sĩ phủ tuyệt đỉnh đệ tử, Bắc Hoang thế hệ thanh niên đệ nhất nhân, danh xưng cổ đế truyền thế, lấy thiếu niên đại đế tự cho mình là nắm giữ đại đế chi tư Vương Đằng. Hôm nay, nguyên thần đều diệt, nhục thể hóa thành bột mịn. Chết. Chiến kỳ thắng nhìn lấy Diệp Trường Ca, hồi tưởng lại vừa mới phát sinh hết thảy không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Thật là cái người điên. Hoàng Cảnh Thánh nói. Nếu như Thái Sơ Thánh Chủ không có đến đây, coi như Diệp Trường Ca không có nguy hiểm tính mạng, nhưng cũng phải bị Vương Thành Côn chấn áp một phen. Nhưng là, ai có thể nghĩ tới Thái Sơ Thánh Chủ vậy mà tự mình đến. Không chỉ có đến trả đem cực đạo đế binh cùng một chỗ mang đến. Trực tiếp làm cho Vương Thành Côn đưa giết con, nhưng còn chưa kết thúc. Vương ra đến đây trăm tên cường giả toàn bộ bị Thái Sơ Thánh Chủ hời hợt giống như chém giết. Phùng Tuấn Nguyên, Lâm Đạo Nhất, Tống Thánh Kiệt, Thượng Văn Lâm, Giản Chính Sơ, Âm Dương Thánh Tử các loại đại nhân vật cấp độ Thánh Tử ánh mắt không ngừng rung động. Coi như với tư cách là Thánh Tử, nhưng là loại tình huống này đối với bọn hắn cũng tạo thành không nhỏ rung động. Diệp Trường Ca, thật là cái người điên. Đây là tất cả mọi người đối Diệp Trường Ca đánh giá. Nhưng, cái này cũng nói cho toàn bộ tiên võ đại lục tất cả mọi người. Thái Sơ Thánh Tử, không thể nhục. Nhục người chết. Lý An Đạo sắc mặt có chút âm trầm. Kết thúc. Hạ Nhất Lâm khuôn mặt có chút tái nhợt. Chỗ đó thế nhưng là nằm trên trăm cố cường giả thi thể. Gây mũi mùi máu tươi tràn ngập hư không. Chết. Giao Chỉ nhìn lấy chung quanh một mảnh thảm trạng, lẩm bẩm nói. Sư tỷ, đã ngươi đã là sư huynh vị hôn thê, tự nhiên cũng là ta Thái Sơ Thánh Địa người. Liêu Hạ Tuyền nhìn lấy Giao Chỉ nói ra, cho nên, chuyện này cũng không phải là bởi vì ngươi mà lên. Muốn trách, thì quái hắn ông ra muốn chết tốt. Nếu như không là ông sùng quá mức không coi ai ra gì, tự nhận là chính mình ông ra tiên võ đại lục đệ nhất lời nói, cũng sẽ không tạo thành loại cục diện này. Nói cho cùng cùng muốn chết xác thực không có gì khác biệt. Phía sau, Vân Hoàng nghe đến sắc mặt không ngừng biến hóa. Đây chính là Thái Sơ Thánh Địa A. Cường thế không biên giới. Tử Tích Nhu, Diêu Đảo, Kỳ Tích Ngọc bọn người thở sâu. Sư Tôn. Giải quyết xong ông đẳng, Diệp Trường Ca đi vào Thái Sơ Thánh Chủ trước mặt. Làm không tệ. Thái Sơ Thánh Chủ hơi hơi nâng tay nói, tốt, vi sư cũng muốn trở về, lần này thiên kiêu tỷ thí thì nhìn ngươi. Làm không tệ. Liền xem như Quý Hạo Nhạc, Khương Nhất Phi, Nguyên Tử Khiên đám người sắc mặt cũng là quái dị. Đây là làm không tệ sao? Tại Thái Sơ Thánh Chủ trong mắt, chuyện này Diệp Trường Ca xác thực không sai. Đúng, Sư Tôn. Chương 77, sắp diệt tộc. Một lát sau, Thái Sơ Thánh Chủ nhìn lấy chung quanh bị phá hư chung võ thành. Cánh tay vung lên, một cỗ khí thế mênh mông bao phủ phiến thiên địa này. Bị chém ra mặt đất bắt đầu khép lại, hóa thành bột mịn cây cối cũng theo khôi phục. Tiên đài 4 tầng tu vi, bản thân sinh mệnh tầng thứ đã sinh ra thăng hoa, đi vào pháp tắc lĩnh vực. Sinh mệnh tầng thứ thăng hoa, lại thêm pháp tắc lĩnh vực, chung quanh bắt đầu dần dần khôi phục. Trường Ca, vi sư trước tiên rời đi. Thái Sơ Thánh Chủ nhìn lấy Diệp Trường Ca nói. Cung tiễn sư tôn. Diệp Trường Ca cung kính nói. Ngay sau đó, Thái Sơ Thánh Chủ cùng cái kia trăm tên cường giả dung nhập hư không bên trong. Hơi hợt bộ dáng, dường như căn bản không phải vừa mới chém giết ông ra trăm tên cường giả Thái Sơ Thánh Chủ. Nhìn lấy chung quanh đã khôi phục như lúc ban đầu chẳng cảnh. Tất cả mọi người sắc mặt lại là một biến. Quá kinh khủng. Giản Chính Sơ ngữ khí mang theo rung động, đây chính là Thái Sơ Thánh Chủ thực lực sao? Không chỉ có cầm giữ có khủng bố như thế thực lực, mà lại mười phần bá đạo. Quả thực bá đạo tới cực điểm. Tống Thánh Kiệt nói, Thái Sơ Thánh Tử, không thể nhục. Mà Vông Đằng cùng Vông Sùng cũng là điển hình hạ tràng. Vông Thành Côn muốn báo thủ, nhưng kết quả đây. Không chỉ có đưa giết chính mình nhi tử, Vông ra trăm tên cường giả theo xuống Hoàng Tuyền Đường. Vông gia lần này không chỉ có tổn thất ông đẳng vị này nắm giữ đại đế chi tư thiên tiêu, liền gia chủ đều chết. Trăm tên cường giả bị chém giết, đối với vông gia tới nói tuyệt đối là cái đả kích. Tranh thức nguyên khí đại thương. Bác hoang địa vực hoàng kim gia tộc, băng thần cung nhóm thế lực sắc mặt có chút biến hóa. Vông gia dạng này, đối với bọn hắn tới nói là một tin tức tốt. Diệp Trường Ca cái kia một buổi như tuyết áo trắng trường bào phía trên không có dính vào nửa điểm vết máu, giống như tuyệt thế công tử. Hoàn toàn cũng là trong lúc nói cười quyết định sinh tử. Diệp huynh. Hạ Giật Danh đi vào Diệp Trường Ca trước mặt, chắp tay nói, phát sinh chuyện thế này thật sự là xin lỗi. Nơi này dù sao cũng là Trung Châu, thuộc về tứ đại bất hủ hoàng triều thực lực phạm vi. Không sao. Diệp Trường Ca thản nhiên nói, chỉ ít, sự tình đã giải quyết, không phải sao. Nghe vậy. Hạ Giật Danh, Cổ Hoa Hoàng Tử, Cửu Lê Hoàng Tử, Thần Châu Hoàng Tử bốn người không biết làm sao cười một tiếng. Sự tình là giải quyết. Nhưng là, cái này phương pháp giải quyết. Quá mức làm cho người rung động. Liền ông ra gia chủ đều chết ta. Đến mức ông đẳng. Có đại đế chi tư lại như thế nào, còn không phải chết. Sau khi chết, địa vị còn không bằng ông thành quân cao. Không cần để ý những thứ này, tiến hội tiếp tục đi. Diệp Trường Ca một tay gác phía sau khe nói. Tiến hội tiếp tục. Hán thánh tử đám nhân vật liếc nhau. Hiện tại người nào còn có tâm tình tham gia tiến hội. Quý Tử Duyệt nhìn về phía Diệp Trường Ca một đôi mắt to ngập nước không biết suy nghĩ cái gì. Nguyên Tử Khiên nhìn về phía Diệp Trường Ca ánh mắt lấp lóe. Mà Khương Nhất Trần thì là lóe ở một bên. Nửa canh giờ về sau, tất cả mọi người liền rời đi Diệu Dục Am. Cùng một thời gian, Diệp Trường Ca chém giết Vông Đằng tin tức liền trong nháy mắt truyền khắp Tiên Võ Đại Lục. Vông gia gia chủ Vông Thành Côn đưa giết con. Đây hết thể nguyên nhân, chính là bị Vông Thành Côn đưa giết chết Vông Sùng. Nguyên nhân gây ra chính là bởi vì ông sùng một câu chỉ là một cái tàn phế thánh thể cũng dám ở trước mặt đại ca ta kêu gào. Những lời này là đối Giao Trì thánh nữ sở thuyết. Nhưng, toàn bộ tiên võ đại lục đều biết. Giao chỉ thánh nữ đã là Thái Sơ thánh tử vị hôn thê. Vương Sùng câu nói này hiển nhiên không có đem giao chỉ thánh nữ để vào mắt. Kết quả Thái Sơ thánh tử giận dữ, muốn chém Vương Sùng. Vương Đằng ngăn cản, sau cùng hai vị thánh nhân buông xuống, phát sinh đại chiến. Vương gia vẫn lạc đầu tiên là vẫn lạc hai vị tiên đài tam trọng thiên, Trảm đạo vương giả bản thánh. Sau cùng Vương gia gia chủ Vương Thành Côn, mang theo Vương gia trăm tên cường giả buông xuống, thề phải Diệp Trường Ca trả giá đắt. Đồng dạng, Thái Sơ thánh chủ tay cầm cực đạo đế binh buông xuống, cường thế chém giết Vương gia tất cả mọi người. Vương Thành Côn chết, Vương Đằng chết, Vương Sùng chết, Vương gia cường giả toàn bộ bị Thái Sơ thánh chủ chém giết. Cuối cùng, bị trở thành có đại đế chi tư Vương Đằng bị Diệp Trường Ca chém giết, nguyên thần cũng đều diệt. Vô số thánh địa, đại giáo hào hào chấn kinh. Bác Hoang thanh niên đệ nhất nhân, danh xưng cổ đế truyền thế Vương Đằng, cứ như vậy bỏ mình. Liền thi thể đều không có để lại. Tin tức này, trong nháy mắt tại tiên võ đại lục truyền ra. Không chỉ có như thế. Bác Hoang trong khu vực không kém gì Vương gia thế lực, bắt đầu dục dịch. Muốn chiếm đoạt Vương gia. Người nhà họ Vương người cảm thấy bất an. Hôm sau. Trung Châu. Trung Võ Thành. Thái Sơ thánh địa phụ trách. Diệp Trường Ca trong tay cầm một cái cổ phù. Chính là loạn cổ đế phù. Kim sắc cổ chiến xa thu nhỏ, đồng dạng tung bay ở Diệp Trường Ca trong tay. Chỉ bất quá bị Vương Đằng sử dụng tới, ánh sáng biến đến vô cùng trở nên ảm đạm. Đến mức thiên đế kiếm. Cái kia sớm đã bị Thái Sơ thánh chủ cho đánh nát. Tốt xấu là đại đế thời cổ pháp bảo, hy vọng có thể có giá trị một chút. Đồng dạng, còn có Vương Đằng cái kia kim sắc cổ chiến xa. Hệ thống, phải chăng có thể hấp thu hai thứ đồ này? Kim sắc cổ chiến xa tốt xấu thuộc về thánh binh, nhưng là đối với Diệp Trường Ca tới nói chỉ là một câu sự tình. Cho nên, đây đối với Diệp Trường Ca đến nói không có chút nào tác dụng. Đinh, kiểm tra đến thánh binh cấp pháp bảo cùng đại đế thời cổ pháp bảo, bắt đầu hấp thu. Trong chốc lát, Diệp Trường Ca tay bên trong kim sắc cổ chiến xa cùng loạn cổ đế phủ trong nháy mắt biến mất. Diệp Trường Ca trong bóng tối nói thầm. Ca ca. Lúc này, Tiểu Niếp Niếp cùng Khương Đình Đình chạy tới. Sau lưng Liễu Hạ Tuyền bọn người chậm rãi xuất hiện. "Ca ca, chúng ta ra ngoài dạo chơi có được hay không?" Tiểu Niếp Niếp đối với Diệp Trường Ca hỏi. Tuy nhiên đi qua hôm qua vãn chiến đấu, Trung Võ Thành chạy không ít tu sĩ, nhưng hiện tại đã khôi phục. Mà lại, Trung Võ Thành cũng có trận pháp. Tuy nhiên trận pháp ngăn không được thánh nhân, nhưng cũng ít nhất phòng ngự được một số. "Được." Diệp Trường Ca hơi hơi nâng tay, đồng ý. Cùng lúc đó, Trung Võ Thành, cái nào đó tiểu lâu gian phòng. Tự nhiên thiên mệnh nhân vật chính Lâm Hàn ngay tại ngồi xếp bằng tu luyện. Trong phòng thiên địa linh khí, liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn. Cuối cùng, một cỗ linh lực kinh khủng ba động từ trên người Lâm Hàn phát ra. Rốt cục nhanh đột phá tứ cực tam cảnh. Lâm Hàn ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Bất quá, sắc mặt hắn trong nháy mắt thì trầm thấp xuống. Hôm qua khí thế, trực tiếp đem hắn quỳ trên mặt đất, hắn căn bản phản kháng không. Đó là thánh nhân uy áp. Thì tại Lâm Hàn dễ rùa thời điểm, lão gia gia bỗng nhiên nói cho Lâm Hàn. Thánh nhân uy áp há lại một cái tứ cực cảnh tu vi có thể chống cự. Chương 78, hấp thu thiên mệnh nhân vật chính Lâm Hàn khí vận chi lực. Sư phụ, nơi này chính là Trung Võ Thành, thiên tiêu tỷ thí liền tại phụ cận, tại sao có thể có thánh nhân ở chỗ này khai chiến? Lâm Hàn không khỏi hỏi. Đây chính là thánh nhân A. Tiên đài 4 tầng cường giả, trong lúc giơ tay nhấc chân có thể chấn thiên động địa tồn tại. Thánh nhân thì thế nào? Có lao sư tại, ta sớm muộn liền trở thành đại thánh, thậm chí đi đến đế lộ. Lâm Hàn trong bóng tối nói thầm. Chuyện này, ngươi ra ngoài hỏi thăm một chút thì minh bạch. Lao ra ra thanh âm có chút suy yếu. Rất hiển nhiên, là tại hôm qua ngăn cản uy áp thời điểm tiêu hao quá độ. Nếu như không là lao ra ra tại, Lâm Hàn đã sớm tại thánh nhân uy áp phía dưới bị cứ thế mà đánh chết. Sư phụ, ta nhất định phải lấy đến thần hồn đan. Lâm Hàn kiên định nói, chỉ cần có thần hồn đan. Sư phụ ngươi thì có thể khôi phục hơn phân nửa linh hồn. Ngươi có phần này hiếu tâm là được. Lão gia gia thanh âm bên trong mang theo hài lòng, mấy ngày gần đây nhất ta sẽ ngủ say, chính ngươi muốn cẩn thận. Đúng, sư phụ. Lâm Hàn vội vàng đáp. Sau đó, lão gia gia tàn hồn liền rơi vào trạng thái ngủ say. Hừ, Diệp Trường Ca ngươi chờ đó cho ta đi. Lâm Hàn lạnh hừ một tiếng, sớm muộn có một ngày, ta sẽ hung hăng đánh bại ngươi. Tưởng tượng là mỹ hảo, nhưng hiện thực rất tàn khốc. Chỉ là, Lâm Hàn không biết là. Trong hư không, quỷ nhất đem Lâm Hàn vừa mới đối thoại toàn bộ nghe vào trong tai. Không biết tự lượng sức mình. Theo quỷ nhất, Lâm Hàn muốn đánh bại Diệp Trường Ca không thể nghi ngờ là mơ mộng hão huyền. Trung Võ Thành. Nguyên bản thoát đi các tu sĩ đều đã trở về. Thậm chí còn có mới vừa tới đến Trung Võ Thành các tu sĩ. đều là vì tham gia thiên kiêu tỷ thí. Tiến vào thiên tài bảng nhưng là có phong phú tư nguyên khen thưởng, thậm chí còn có thể bị các đại thế lực coi trọng. Có thể được tuyển chọn, từ đó con đường tu hành liền có thể một bước lên trời. Diệp Trường Ca mang theo Tiểu Niếp Niếp cùng Khương Đình Đình, đi theo phía sau Liễu Hạ Tuyển, Giao Chỉ, Vân Hoàng, Mục Tình Hề. Mộ Dung Nguyễn Nhi cùng sau lưng Giao Chỉ. Ít ra, cũng chỉ có lúc này, nàng mới có thể phụ trách chiếu cố Giao Chỉ. Một bên khác, Quỷ Nhất bí mật truyền âm nói cho Diệp Trường Ca Lâm Hàn đã theo trong tiểu lâu đi ra. Tựa hồ là vì nghe ngóng hôm qua vãn tình huống. Đơn về sau, Lâm Hàn khi biết tin tức thời điểm, lúc đó chấn kinh. Thái Sơ Thánh Tử, Diệp Trường Ca. Lần này, toàn bộ tiên võ đại lục đều biết. Diệp Trường Ca trùng quan nhất nộ vi Hồng Nhan. Hồng Nhan, tự nhiên là Giao Trì Thánh Nữ. Đến sau cùng, Diệp Trường Ca thậm chí mời ra Thái Sơ Thánh Chủ. Thánh Chủ nổi giận, tay cầm cực đạo đế binh đem người nhà họ Vương toàn bộ chém giết. Chỉ bất quá, theo Lâm Hàn. Đây hết thể nguyên bản đều chắc là từ hắn tới làm, Giao Trì bên người người kia hẳn là. Hắn Lâm Hàn, mới là thế giới này nhân vật chính. Vì cái gì đột nhiên toát ra một cái Diệp Trường Ca? Không chỉ có theo bên cạnh hắn cướp đi Giao Chỉ, đây hết thể đều là thuộc về hắn Lâm Hàn. Còn có hắn Thanh Mai Trúc Mã kiêm vị hôn thê Mộ Dung Nguyễn Nhi, tại Diệp Trường Ca bên người làm thị nữ. Nghĩ tới đây, Lâm Hàn sắc mặt càng thêm khó coi lên. Sau đó, hướng thẳng đến tiểu lâu phương hướng rời đi. Một lát sau, thì tại Lâm Hàn vừa mới ngồi tại chiếc ghế phía trên lúc. Nguyên bản an tĩnh tiểu lâu, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Lâm Hàn hơi nghi hoặc một chút, vô ý thức hướng về bên ngoài nhìn qua. Nhưng là, làm hắn thấy cái gì tình huống về sau, sắc mặt có chút âm trầm. Thái Sơ Thánh Tử. Có tu sĩ kinh hãi hô. Diệp Trường Ca kế nhiệm Thái Sơ Thánh Tử về sau, có ít người đã đem hắn bức họa chuyển ra. Cho nên, coi như chưa thấy qua Diệp Trường Ca cũng đã gặp bức họa. Đến mức bức họa là giả. Cái kia càng không khả năng. Thái Sơ Thánh Tử đích thân tới, xin mời ngồi. Tiểu lâu lão bản một mặt cười làm lành, liền vội không lưng chắp tay nói. Gặp qua Thái Sơ Thánh Tử, Liễu Tiên Tử, Giao Trì Thánh Nữ. Tiểu lâu tất cả tu sĩ liền vội vàng đứng lên nói. Tuy nhiên bọn họ không phải Thái Sơ Thánh Địa người, nhưng tên người, bóng cây. Diệp Trường Ca coi như không có trải qua hôm qua vãn sự tình, bọn họ nhìn thấy Diệp Trường Ca đồng dạng muốn hành lễ. Thì liền các đại thế lực trưởng lão cũng giống như vậy. Huống hồ, Diệp Trường Ca bên người còn theo Giao Trì Thánh Nữ cùng Liễu Hạ Tuyển. Một Thánh Tử, một Thánh Nữ. Liêu Hạ Tuyền mặc dù không phải Thái Sơ Thánh Nữ, nhưng đã cùng Thánh Nữ không có gì sai biệt. Mà lại, Liêu Hạ Tuyền tại Tiên Võ Đại Lục bên trên có Liêu Tiên Tử danh xưng. Liêu Hạ Tuyền cùng Giao Trì nhìn về phía Diệp Trường Ca. Chư vị không cần đa lễ. Diệp Trường Ca hơi hơi nâng tay nói, chỉ là trong lúc rảnh rỗi, trong này Vũ Thành du lịch mà thôi. Thánh Tử, Thánh Nữ, Liêu Tiên Tử còn xin mời ngồi. Lão bản vội vàng dẫn đường. Lâm Hàn. Mộ Dung Nguyễn Nhi ngược lại là chú ý tới Lâm Hàn. Nàng có chút ngoài ý muốn nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hừ, ta ở chỗ này có liên quan gì tới ngươi? Lâm Hàn lạnh hừ một tiếng. Ngươi! Mộ Dung Nguyễn Nhi lạnh hừ một tiếng nói, với tư cách là Giao Chỉ Thánh Địa đệ tử, nhìn thấy thánh nữ còn không hành lễ. Huống hồ Thái Sơ Thánh Tử cũng tại. Chẳng lẽ với tư cách là Giao Chỉ Thánh Địa đệ tử, liền cơ bản nhất lễ nghĩa đều quên sao? Nghe đến Mộ Dung Nguyễn Nhi lời nói, tiểu lâu đông đảo tu sĩ vô ý thức nhìn về phía Lâm Hàn. Vừa mới tất cả mọi người đang hành lễ, nhưng không ai chú ý tới Lâm Hàn. Đông đảo tu sĩ cũng có chút ngoài ý muốn. Lâm Hàn sắc mặt âm trầm như nước. Diệp Trường Ca cùng Giao Chỉ đã đi tới lầu 3. Liêu Hạ Tuyển, Giao Chỉ, Vân Hoàng, Mục Tình Hề, Tiểu Niếp Niếp cùng Khương Đình Đình phân biệt ngồi xuống. Đó là sư tỷ thánh địa đệ tử. Liêu Hạ Tuyển nhìn lấy Lâm Hàn tú mi hơi hơi nhăn lại. Lâm Hàn, còn không hướng Liêu Tiên Tử cùng Thánh Tử hành lễ. Giao Chỉ nhìn về phía Lâm Hàn. Thú mi nhữ một cái. Lâm Hàn sắc mặt không ngừng biến hóa. Cuối cùng, hắn thở sâu, không lưng chắp tay nói, gặp qua Thái Sơ Thánh Tử, Liêu Tiên Tử. Liêu Hạ Tuyền nhìn cũng không nhìn một chút Lâm Hàn. Lâm sư đệ không cần đa lễ. Diệp Trường Ca khỏe miệng mỉm cười, không nghĩ tới trùng hợp như thế, Lâm sư đệ cũng tới cái này trùng võ thành. Trùng hợp? Không, cái này dĩ nhiên không phải trùng hợp. Là Quỷ Nhất thông báo Diệp Trường Ca Lâm Hàn ở đây. Cho nên... Diệp Trường Ca lâm thời quyết định tới nơi này. Nguyễn Nhi, tới. Nhìn lấy còn ở phía dưới Mộ Dung Nguyễn Nhi, Diệp Trường Ca nhạt cười một tiếng. Đúng, Thánh Tử. Mộ Dung Nguyễn Nhi mang trên mặt mừng rỡ, vội vàng lên lầu. Lâm Hàn trong mắt chỗ sâu lộ ra một tia mù mịt. Diệp Trường Ca tựa như sao trời hai mắt nhìn chăm chú lên Lâm Hàn. Từng sợi kim sắc khí tức, theo Lâm Hàn trên không phát ra, sau đó chậm rãi bay tới Diệp Trường Ca sau lưng. Quả nhiên có thể thực hiện. Diệp Trường Ca trong mắt mang theo ý cười. Chương 79, chặn giết thiên mệnh nhân vật chính, Lâm Hàn. Nếu như không là Diệp Trường Ca cần Lâm Hàn khí vận chi lực, nếu không Lâm Hàn căn bản sống không tới hiện tại. Khí vận chi lực, lại là vận mệnh, huyền diệu khó giải thích. Nếu như giết Lâm Hàn Diệp Trường Ca cũng không có biện pháp tốt, đem cái này khí vận cực lớn chi lực hấp thu. Mà, Vân Hoàng khí vận chi lực là Diệp Trường Ca đem thu làm thị nữ về sau, trả lại đến Diệp Trường Ca trên thân. Vừa mới phát sinh sự tình, Lâm Hàn khí vận chi lực mặc dù chỉ là tiết lộ một kia, nhưng, cũng là một cái có thể thực hiện phương pháp. Bất quá, cho tới nay Diệp Trường Ca giống như xem nhẹ một vấn đề. Cái kia chính là thôi diễn hệ thống. Thôi diễn hệ thống có thể thôn phệ thiên tài địa bảo tiến hành thần thông thôi diễn. Bất quá nhưng lại không biết, có thể hấp thu hay không lấy khí vận chi lực. Hệ thống, ngươi có thể hay không thôn phệ khí vận chi lực? Có thể. Sau một khắc, hệ thống liền trả lời Diệp Trường Ca. Được đến đáp án Diệp Trường Ca sắc mặt có chút biến hóa. Đó là một loại nói không ra quái dị cảm giác. Hán, vậy mà hiện tại mới hỏi thôi diễn hệ thống. Trường Ca, ngươi làm sao? Giao chỉ chú ý tới Diệp Trường Ca sắc mặt biến hóa, có chút lo lắng hỏi. Không có việc gì. Diệp Trường Ca nói, chỉ là nghĩ đến một ít chuyện, cảm giác mình để tâm vào chuyện vụn vặt. Thật không có việc gì. Liêu Hạ Tuyền cũng nhìn qua hỏi. Vân Hoàng, Mục Tình Hề hai sư đồ nhìn về phía Diệp Trường Ca. Thật không có việc gì. Diệp Trường Ca có chút buồn cười nói ra. Lúc này, tiểu lâu lão bản đã đem nơi này thức ăn ngon nhất phẩm bưng lên. Mỗi một đạo món ăn bên trong đều ẩn chứa to lớn thiên địa linh khí. Chỉ ít so phổ thông nguyên thạch bên trong ẩn chứa linh khí muốn mạnh. Mục Tình Hề thần thức thoát động, mấy chục mai thượng phẩm nguyên thạch đặt ở tiểu lâu lão bản trước mặt. Đa tạ thánh tử điện hạ. Tiểu lâu lão bản vội vàng quỳ xuống đất cảm tạ. Đứng lên đi. Diệp Trường Ca có chút buồn cười nhìn lấy hắn. Tạ thánh tử điện hạ. Tiểu lâu lão bản vội vàng lui ra. Ăn đi. Diệp Trường Ca nhìn lấy tiểu Niếp Niếp cùng Khương Đình Đình hai cái tiểu nha đầu cười nói. Cả ca ngươi cũng ăn. Tiểu Niếp Niếp bỏ vào trong miệng đầy ăn. Khương Đình Đình cũng giống như vậy. Diệp Trường Ca mỉm cười, nàng cũng không lo lắng linh khí hội sinh ra hỗn loạn. Tiểu Niếp Niếp vô luận ăn lại nhiều, thiên địa linh khí cũng sẽ không tại tiểu Niếp Niếp trong thân thể phát sinh cái gì. Khương Đình Đình là thái âm chi thể, tự nhiên cũng không có vấn đề. Lâm Hàn sắc mặt tâm trầm. Trong mắt hắn, chính mình nhận định Hồng Nhan cùng hắn trước đó vị hôn thê toàn bộ tại Diệp Trường Ca trước mặt. Dáng vẻ đó, để Lâm Hàn lên cơn giận dữ. Cho nên Lâm Hàn trực tiếp đi ra tiểu lâu. Quỷ Nhất thông báo Quỷ Vũ còn có 3 vị trưởng lão cùng một chỗ giám thị hắn. Diệp Trường Ca nhìn đến Lâm Hàn rời đi bóng lưng, bí mật truyền âm. Đúng, thiếu chủ. Quỷ Nhất sững sờ, trong hư không bóng người cấp tốc theo sau. Trước đó còn làm nhiều như vậy chuẩn bị, hiện tại xem ra, hoàn toàn không dùng được. Bất quá, Lâm Hàn trong thân thể nhưng là có lao ra ra tồn tại. Vì lấy phòng ngừa vắng nhất, Diệp Trường Ca nhưng là chuẩn bị một chút. Nhân vật chính muốn là dễ dàng chết như vậy, chỉ sợ cũng không là nhân vật chính. Một vị thánh nhân, 7 vị bàn thánh. Lại thêm Lưu Ly Vương Tước, coi là 8 vị bàn thánh. Đội hình này, đủ để diệt một cái thượng đẳng tông môn. Cà ca ngươi làm sao? Tiểu Niếp Niếp nhìn đến Diệp Trường Ca biểu lộ, hiếu kỳ hỏi. Không có gì. Diệp Trường Ca xoa xoa Tiểu Niếp Niếp đầu cười nói. Công tử. Mục Tình Hề nhìn về phía Diệp Trường Ca. Không có chuyện gì, các ngươi ở chỗ này chờ ta trở lại. Diệp Trường Ca hơi hơi nâng tay, sau đó nói, Hoàng Nhi cùng sư phụ của ngươi đợi ở chỗ này. Đúng. Vân Hoàng đợi gật gật đầu. Sư muội ngươi cùng Giao Nhi cũng giống vậy. Diệp Trường Ca nhìn về phía Liêu Hạ Tuyền cùng Giao Chỉ. Ta biết, sư huynh. Liêu Hạ Tuyền hồi đáp. Giao Chỉ cũng không có hỏi thăm cái gì. Ngay sau đó, Diệp Trường Ca bóng người tại tất cả mọi người trước mặt biến mất. Thiên Ma Bát Bộ tốc độ, tầm mắt đã theo không kịp loại tốc độ này. Một bên khác. Quỷ Nhất khi lấy được Diệp Trường Ca mệnh lệnh về sau, trong nháy mắt truyền âm cho Quỷ Vũ. Quỷ Vũ được đến tin tức về sau, lập tức mang theo 3 vị trưởng lão cùng Quỷ một hiệp. Chuyện gì xảy ra? Rời đi tiểu lâu Lâm Hàn nhướng mày, hắn luôn cảm thấy có một loại chuyện không tốt đẹp gì muốn phát sinh. Đi mau, có người đang theo dõi ngươi, tu vi tối thiểu nhất tại đại năng. Lúc này, Lâm Hàn trong đầu vang lên cái kia đạo thanh âm giàn ua. Sư phụ! Lâm Hàn trong lòng giật mình. Đại năng cường giả theo hắn. Làm sao có thể? Chẳng lẽ là... Lâm Hàn nghĩ lại, chỉ sợ cũng chỉ có một người có thể phái ra đại năng đi theo hắn. Diệp Trường Ca. Cắn răng một cái, tốc độ lập tức tăng tốc chạy ra. Nguyên bản rơi vào trạng thái ngủ say lão ra ra, tại cảm nhận được cái kia khí tức khủng bố sau trong nháy mắt bị bừng tỉnh. Cho nên, hiện tại Lâm Hàn chỉ có thể làm mệnh. Không muốn hướng ngoài thành trốn, đi phủ thành chủ phương hướng, tại Trung Võ Thành bên trong chỉ hy vọng cái kia người không thể động thủ đi. Tại Trung Võ Thành bên trong, có một quy củ. Cái kia chính là không thể trong thành phát sinh tranh đấu. Một khi phát hiện, hộ vệ thì sẽ đem bắt. Sư phụ, là Diệp Trường Ca phái người. Lâm Hàn nghiến răng nghiến lợi nói. Diệp Trường Ca. Cái kia Thái Sơ Thánh Tử. Lao ra ra thanh âm bên trong mang theo ngưng trọng. Nếu như là như thế tới nói, cái kia Trung Võ Thành quy củ căn bản hạn chế không Diệp Trường Ca. Coi như Trung Võ Thành thành chủ Vũ Bình tại Diệp Trường Ca trước mặt, cũng muốn đem thái độ hạ thấp. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, ngươi căn bản là không có cách hất ra đại năng. Ta đến khống chế thân thể ngươi. Lao ra ra trầm giọng nói. Đúng, sư phụ. Lâm Hàn vội vàng đáp. Phía sau nơi xa. Diệp Trường Ca thân ở tại trên không mấy trượng, chân đạp hư không nhìn phía dưới không ngừng thoát đi Lâm Hàn. Đồng nhiên, hắn phát giác được Lâm Hàn khí tức biến. Một loại có chút cổ lão to lớn khí thế truyền ra. Trong nháy mắt, Lâm Hàn tốc độ biến nhanh mấy lần. Hóa thành đếm đạo tàn ảnh trong nháy mắt biến mất. Lão gia gia phụ thân sao? Diệp Trường Ca trong bóng tối nói thầm, coi như lão gia gia phụ thân, ngươi hôm nay cũng trốn không thoát. Khí vận chi lực, hắn nhất định muốn chiếm được. Nếu như Diệp Trường Ca trước đó không thăm thôi diễn hệ thống có thể hay không thôn vệ khí vận chi lực lời nói, chỉ sợ hắn cũng cần bố cục một chút. Nhưng là hiện tại, Diệp Trường Ca đã không cần bố cục. Chương 80, giết, thiên mệnh nhân vật chính. Đã không cần bố cục, vậy liền giết. Diệp Trường Ca nhìn lấy Lâm Hàn càng lúc càng nhanh thân hình, sắc mặt lấp lóe. Loại này linh hồn cường độ, tựa hồ muốn mạnh hơn Thánh Nhân Vương A. Lâm Hàn lao ra ra không phải Thánh Nhân Vương. Nghĩ tới đây, Diệp Trường Ca nhướng mày. Phải biết, đây chính là Thánh Nhân Tu Vi Quỷ Vũ tự mình xuất thủ, căn bản không có thất thủ khả năng. Quỷ Vũ cảm giác được cái kia đạo tàn hồn linh hồn rất suy yếu, sau cùng buộc phát ra đại năng Tu Vi, liền phỏng đoán nhiều nhất lúc còn sống là Thánh Nhân Vương Tu Vi. Nhưng là hiện tại, Diệp Trường Ca có thể rõ ràng cảm giác được. Lâm Hàn lao ra ra linh hồn cường đại trình độ, lúc còn sống tuyệt đối không chỉ Thánh Nhân Vương. Đại Thánh. Chẳng lẽ là chuẩn đế? Diệp Trường Ca trong ánh mắt mang theo suy nghĩ. Bất quá, với tư cách là nhân vật chính lao ra ra khẳng định sẽ là số một số hai cường giả. Chỉ sợ lúc còn sống chỉ sợ là chuẩn đế cảnh. Xem ra, chỉ có thể bạo phát đại năng cấp bậc tu vi, còn có chút ẩn tàng. Diệp Trường Ca ánh mắt thâm thúy, đuổi theo. Đúng, thiếu chủ. Quỷ Vũ lập tức lĩnh mệnh, bóng người hóa thành một đạo thần hồng phóng tới Lâm Hàn. Là cái kia thần bí đại năng. Lâm Hàn nhìn đến Quỷ Vũ bóng người về sau, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Lúc trước cũng là bởi vì Quỷ Vũ, mới đưa đến sư phụ hắn cưỡng ép bạo phát sau cùng rơi vào trạng thái ngủ say. Đây không phải là cái gì đại năng, mà chính là thánh nhân. Lão gia ra lạnh hừ một tiếng, thậm chí ngay cả thánh nhân đều phái ra, vị này Thái Sơ Thánh Tử thật đúng là đủ hung ác. Xem ra lúc trước hắn đem chính mình tu vi ẩn tàng, ngụy trang thành đại năng. Muốn là lão phu lúc còn sống, đừng nói đại năng, một bàn tay liền có thể đập chết vô số thánh nhân. Đáng giận. Rất hiển nhiên, lão gia gia hiện tại cũng rất khó chịu, nhưng càng nhiều lại là bất đắc dĩ. Hắn hiện tại chỉ là linh hồn thể, coi như phụ thân Lâm Hàn cũng căn bản không đạt được lúc còn sống đỉnh phong thực lực. Lâm Hàn thế nhưng là hắn duy nhất đồ đệ, nếu như Lâm Hàn bị giết cái kia hắn tự nhiên cũng chạy không thoát. Cho nên, hiện tại chỉ có trốn. Một lát sau, Lâm Hàn phụ thân lão gia gia đã thoát đi bên ngoài mấy vạn dặm. Không đúng. Đồng nhiên, lão gia gia dừng bước lại. Sư phụ làm sao? Lâm Hàn liền vội vàng hỏi. Người kia là cố ý. Lão gia gia trầm giọng nói, người kia là thánh nhân tu vi, chỉ là trong nháy mắt liền có thể đem mảnh không gian này phong tỏa, cứ như vậy chớ nói chi là đào tẩu. Cố ý. Lâm Hàn trong lòng giật mình, thấy lạnh cả người trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Cái này liền phát hiện. Ta còn tưởng rằng còn muốn chờ một hồi mới có thể phát hiện. Lúc này, một thanh âm truyền đến. Diệp Trường Ca. Lâm Hàn sắc mặt tâm trầm, ngươi đến cùng muốn thế nào? Đừng quên, ta hiện tại vẫn là giao trì thánh địa đệ tử, huống hồ ta vẫn là giao trì ân nhân cứu mạng. Diệp Trường Ca chân đạp hư không, bóng người lơ lửng ở trên không, một bộ trường bào màu trắng tung bay theo gió, tóc dài như mực bay múa. Ân nhân cứu mạng. Nghe đến Lâm Hàn lời nói, Diệp Trường Ca không khỏi sủi cười một tiếng nói, ân tình này, giao nhi đem ngươi đưa vào giao trì thánh địa thời điểm liền đã trả hết nợ. Không phải vậy. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi có thể tiến vào giao trì thánh địa. Diệp Trường Ca mở miệng một tiếng giao nhi, cái này không thể nghi ngờ càng thêm kích thích Lâm Hàn. Coi như ngươi là giao trì thánh địa đệ tử lại như thế nào? Coi như giao trì thánh địa trưởng lão ở chỗ này, ngay tại chỗ chém giết ngươi, ngươi cho rằng giao trì thánh địa sẽ trách tội ta. Giao nhi là ta vị hôn thê, điểm này ngươi không rõ ràng lắm sao? Lâm Hàn sắc mặt càng là khó coi. Diệp Trường ca, ngươi khinh người quá đáng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Khinh ngươi lại như thế nào? Diệp Trường ca lãnh đạm nói, ngươi muốn giết ta, chẳng lẽ không cho phép ta giết ngươi? Ta nên nói ngươi ngây thơ, vẫn là nói ngươi ngu xuẩn. Ngươi! Lâm Hàn nhìn lấy Diệp Trường ca, sắc mặt kinh hãi. Hắn chưa từng có tại Diệp Trường ca trước mặt lộ ra qua sát khí, nhưng là Diệp Trường ca làm sao biết? Nhìn ngươi bộ dáng, là đang kinh ngạc ta vì sao lại biết ngươi muốn giết ta. Diệp Trường ca thản nhiên nói, rất đáng tiếc, ngươi liền mang theo sự nghi ngờ này, đi chết đi. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Lâm Hàn nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn tu vi trực tiếp tiến nhập đạo cung tam cảnh, bốn cảnh, sau cùng trực tiếp tiến vào hóa long cảnh. Hóa long nhất biến, nhị biến, tam biến. Thời gian ngắn tăng cao tu vi bí pháp. Diệp Trường ca ngược lại là không có bao nhiêu ngoài ý muốn, hoặc là nói đều nằm trong dự liệu của hắn. Với tư cách là nhân vật chính vượt cấp khiêu chiến không phải rất bình thường sự tình sao. Vâng! Lâm Hàn buộc phát ra hóa long tam biến khí thế như hồng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trường ca. Đáng tiếc, còn chưa đủ a. Diệp Trường ca nhìn lấy Lâm Hàn thản nhiên nói. Mảnh không gian này đã bị quỷ vũ phong tỏa, trừ phi là thánh nhân cường giả buông xuống, nếu không Lâm Hàn không trốn thoát được. Lúc này, Lâm Hàn trên thân khí thế lần nữa biến đến không ổn định lên. Cuối cùng, trực tiếp bước vào hóa long tứ biến. Diệp Trường ca nhíu nhíu mày. Hôm nay ngươi hẳn phải chết, ai cũng cứu không ngươi. Giết! Quỷ nhất dẫn đầu lao ra. Đáng chết a! Lâm Hàn trong miệng phát ra một tiếng gào rú. Trước mặt hắn thế nhưng là bán thánh cường giả, căn bản không phải hắn có thể ngăn cản được. Đồng nhiên, một thanh tản ra thần hồng 160 pháp bảo xuất hiện tại hắn trong tay. Thánh binh! Diệp Trường ca sau lưng ba vị trưởng lão sắc mặt có chút biến hóa. Lúc nào thánh binh biến đến xa xỉ như vậy? Liên một cái tứ cực cảnh tu sĩ đều có thánh binh. Đây là Lâm Hàn tại lịch luyện bên trong tiến vào một cái bí cảnh, được đến thánh binh. Nhân vật chính thì là nhân vật chính. Tùy tiện đi vào một cái bí cảnh thì có thể có được thánh binh. Bất quá, coi như tay cầm thánh binh Lâm Hàn cũng căn bản là không có cách ngăn cản quỷ nhất. Ken. Linh lực kinh khủng vô biên phun trào, Lâm Hàn trong tay thánh binh phát ra vô thượng thần hồng. Phong cách cổ xưa mà cường hãn khí tức tràn ngập mảnh không gian này. Đối mặt Lâm Hàn nhất kích, quỷ nhất trực tiếp một chỉ điểm ra. Thái sơ thánh địa truyền thừa thần thông chi, thủ thiên chỉ. Theo quỷ nhất một ngón tay điểm ra, hư không bắt đầu run lẩy bẩy. Thiên địa linh khí trong nháy mắt hóa thành một cái phong cách cổ xưa ngón tay, nhất chỉ chi vị hư không xuất hiện vết rách. Lâm Hàn công kích trong nháy mắt hóa thành hư vô. Phúc! Máu tươi từ Lâm Hàn trong miệng phun ra, hắn tứ chi trong nháy mắt bị sỏ xuyên ra một cái lỗ máu. Chôi này thánh binh bắt đầu run rẩy. Vâng! Lâm Hàn tứ chi huyết động bên trong linh lực bắt đầu bạo động. Một tiếng nổ tung, Lâm Hàn tứ chi trong nháy mắt vỡ nát. Chương 81, Diệp Trường ca đối lao ra bố cục. Lâm Hàn tứ chi biến đến vỡ nát. Máu tươi chảy ròng, nhuộm đỏ mặt đất. Diệp Trường ca trong mắt không có chút nào thương hại. Trong mắt hắn, Lâm Hàn xác thực thì là một bộ tuổi mục lưu chủ giác mặt bảng. Sau cùng lao ra rất tỉnh, một đường quật khởi cuối cùng trở thành tiên võ đại lục tối cường giả. Mà tại thiên mệnh nhân vật chính Lâm Hàn trong mắt, hắn Diệp Trường ca cũng là nhân vật phản diện. Diệp Trường ca đoạt hắn đã định trước hồng nhan giao chỉ, trước đó lại như thế lấn hắn. Ngày sau nhất định bị hắn Lâm Hàn giẫm tại dưới chân nhân vật phản diện. Tại thiên mệnh nhân vật chính Lâm Hàn trong mắt, chính mình là đã định trước quật khởi. Diệp Trường ca, cũng là hắn đã đặt chân. Nhưng là hiện tại, Lâm Hàn tứ chi vỡ nát căn bản đứng không dậy nổi. Diệp Trường ca. Lâm Hàn trong lòng tràn ngập vô tận lửa giận. Ta biết ngươi muốn giết ta, chẳng lẽ không cho phép ta giết ngươi? Vậy ngươi có tư cách gì không cho phép ta giết ngươi? Đã muốn giết ta, ta hiện tại chặn giết ngươi, ngươi thì phẫn nộ. Vậy ngươi phẫn nộ nguyên do chính là ta giết ngươi. Diệp Trường ca khinh thường nói, đây là ngươi quy định sao? Thật sự là ngu xuẩn buồn cười. Diệp Trường ca từng bước một đi đến Lâm Hàn bên người. Ngươi trong giới chỉ cái kia đạo tàn hồn, vẫn chưa xuất hiện. Theo Diệp Trường ca lời nói, Lâm Hàn phẫn nộ biểu lộ mang theo kinh khủng. Sau đó, một cái có chút trong suốt linh hồn thể xuất hiện tại Diệp Trường ca trước mặt. Thiên mệnh nhân vật chính Lâm Hàn lao ra. Diệp Trường ca ánh mắt lạnh lùng. Thiếu chủ. Quỷ vũ bóng người lóe lên, ngăn tại Diệp Trường ca trước mặt, một mặt ngưng trọng nhìn lấy đạo này tàn hồn. Người trẻ tuổi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Lao ra nhìn lấy Diệp Trường ca nói. Ngươi bây giờ chỉ là một luồng tàn hồn, ngươi cảm thấy sẽ đối với ta tạo thành cái uy hiếp gì? Diệp Trường ca cười lạnh nói, hắn muốn giết ta, cái kia ta hiện tại giết hắn, có cái gì không đúng sao? Lao ra trầm mặc. Nếu như Lâm Hàn cùng hắn không có quan hệ, cái kia Diệp Trường Ca muốn xử trí như thế nào đều không có vấn đề. Nhưng, Lâm Hàn là hắn đệ tử. Hắn làm sao có thể để Lâm Hàn cứ như vậy bị giết? Sư phụ cứu ta. Thứ chi vỡ nát Lâm Hàn trong miệng rên rỉ một tiếng. Người trẻ tuổi, không nên quá cuồng vọng. Liền xem như linh hồn thể, Diệp Trường Ca cũng có thể cảm nhận được lao ra ra phẫn nộ. Dựa theo ngươi ý tứ, Lâm Hàn hắn muốn giết ta liền có thể, ta giết hắn lại không được. Ngươi cũng là ngu xuẩn buồn cười. Ngươi cũng không muốn bắt ngươi cái gì lúc còn sống thân phận đến uy hiếp ta, ta cũng không có hứng thú biết ngươi là thân phận gì. Hiện tại ngươi chỉ là linh hồn thể, ngươi cảm thấy có năng lực gì uy hiếp ta. Hôm nay, hắn Lâm Hàn không chỉ có muốn chết, ngươi cái này sợi tàn hồn cũng muốn biến mất tại phiến thiên địa này ở giữa. Lao ra ra giận dữ không thôi. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Tuy nhiên hắn hiện tại chỉ là tàn hồn, nhưng Diệp Trường Ca lời nói hiển nhiên là kích thích đến hắn. Muốn giết ta sư đồ hai người, thì nhìn ngươi có hay không có năng lực như thế. Trong chốc lát, Lão Gia Gia linh hồn thể buộc phát ra khủng bố uy áp. Thánh nhân! Quỷ Vũ sầm mặt lại. Hắn cũng không nghĩ tới, đạo này tàn hồn lại có thể buộc phát ra thánh nhân cấp bậc uy áp. Trước đó mạnh nhất vẫn là đại năng, hiện tại đống nhiên thì đạt đến thánh nhân. Diệp Trường Ca cười lạnh nói, xem ra, ngươi đã sớm làm một số chuẩn bị. Có điều, coi như đạt đến thánh nhân khí thế, ngươi tu vi thật sự có thể đạt đến bao nhiêu? Bán thánh. Vào lúc đó, Lão Gia Gia bạo phát sau xác thực rơi vào trạng thái ngủ say. Về sau cũng là Quỷ Vũ cô y dẫn Lâm Hàn tìm tới hai gốc hồn tâm thảo. Có hồn tâm thảo, Lão Gia Gia mới lại nhanh như vậy một lần nữa thức tỉnh. Đột nhiên, ngay tại Lão Gia Gia chuẩn bị động thủ lúc, linh hồn hắn thể bỗng nhiên run rẩy xuống. Hơi mở thân thể, tựa hồ so trước đó càng thêm lung lay sắp đổ. Dường như một giây sau liền muốn biến mất giống như. Sư phụ! Lâm Hàn sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, lại phun ra một ngụm máu tươi. Có phải hay không cảm thấy linh hồn bổn nguyên đang trôi qua? Diệp Trường Ca nhìn lấy Lão Gia Gia bộ dáng, khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Ngươi! Làm cái gì? Lão Gia Gia linh hồn thể càng thêm suy yếu lên. Không có làm cái gì, cũng là tại cái kia hai gốc hồn tâm thảo phía trên vẩy lên một chút phệ hồn tán mà thôi. Diệp Trường Ca nhìn lấy hắn thản nhiên nói. Phệ hồn tán! Lão Gia Gia càng thêm tức giận, nhưng là linh hồn thể càng thêm mở đi. Phệ hồn tán đối với linh hồn, thần thức, nguyên thần có cực lớn thương tổn. Mà lại phệ hồn tán rất khó tìm, chỉ cần một chút liền có thể để tu sĩ linh hồn biến đến vô cùng suy yếu. Nếu như gia nhập quá nhiều phệ hồn tán, cái kia linh hồn bổn nguyên thì sẽ trôi qua. Đối với ở vào linh hồn trạng thái Lao Gia Gia tới nói, phệ hồn tán đưa đến quan trọng tác dụng. Cái này cũng là Diệp Trường Ca bố cục một trong. Cái kia hai gốc hồn tâm thảo là ngươi? Lâm Hàn trừng to mắt, chết nhìn lấy Diệp Trường Ca. Lúc trước cái kia tìm rất nhiều sân mạch, sau cùng tìm tới hai gốc hồn tâm thảo. Tìm được hồn tâm thảo về sau, Lâm Hàn liền cảm giác có chút không đúng, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Cho tới bây giờ, Lâm Hàn mới bừng tỉnh đại ngộ. Đây hết thảy đều là Diệp Trường Ca sách lược. Ngươi lên đường đi thôi. Diệp Trường Ca thân thể bên trên tán phát ra một cỗ kinh người kiếm ý. Trong hư không xuất hiện lít nha lít nhít kiếm khí, tựa hồ hình thành kiếm vũ giống như. Xuy. Kiếm khí trong nháy mắt hướng về Lâm Hàn đánh tới. Vô số kiếm khí hóa thành kiếm vũ rơi xuống. Hư không trong nháy mắt run rẩy lên, khí thế khủng bố tập kích quấy phá bầu trời. Phiến thiên địa này ở giữa thiên địa linh khí trong nháy mắt bị giam cầm. Sư phụ! Lâm Hàn tại sống còn thời khắc phát ra tuyệt vọng tiếng gọi ầm ĩ. Ầm ầm. Trong chốc lát, Lão Gia Gia cái kia hư huyễn bóng người, khí thế lần nữa phát ra. Linh hồn hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp không vào rừng hàn thể bên trong. Ngay sau đó, Lâm Hàn nguyên bản bị vỡ nát tứ chi, lại lấy mắt trần có thể thấy trình độ một lần nữa mọc ra. Đoạn chi trọng sinh. Lúc này, Lâm Hàn trên thân khí thế theo hóa long cảnh trực tiếp bước vào bán bộ đại năng, cuối cùng là đại năng. Phúc. Lâm Hàn miệng phun máu tươi, thân sắc dữ tợn nhìn chằm chằm Diệp Trường Ca. Trôi này thánh binh trong nháy mắt trở lại trong tay hắn, nhìn lấy trong hư không lít nha lít nhít kiếm ý. Một cỗ thần hồng chém ra. Keng. Bang rõ ràng. Keng. Cả phiến thiên địa ở giữa mãnh liệt chấn động, một cỗ rồi rào đại thế trong nháy mắt tại vùng hư không này nổ tung. Chương 82, thiên mệnh nhân vật chính chết, đế tinh sáng, đột phá, dị tượng thứ 8. Một cỗ rồi rào đại thế trong hư không nổ tung. Trên bầu trời, tầng mây lan lộn, cùng bạo thiên địa linh khí trong nháy mắt bị rút khô. Khủng bố năng lượng ba động bắt đầu tản ra. Trên mặt đất, một đầu to lớn khoảng cách xuất hiện. Tản ra làm cho người run sợ âm lãnh khí tức. Lâm Hàn lại phun ra một ngụm máu tươi. Trong thân thể linh lực lưu động càng nhanh, phệ hồn tán tác dụng liền sẽ càng lúc càng lớn. Một vệ tử khí tại Lâm Hàn trên mặt hiện hiện. Phệ hồn tán đã sâu nhập linh hồn bổn nguyên. Lâm Hàn linh hồn chỗ nào có thể cùng lao ra ra so sánh. Lại thêm vừa mới huy động công kích, nhìn như nắm giữ đại năng uy lực, nhưng kỳ thực chỉ có bán bộ đại năng uy lực. Bán bộ đại năng căn bản là không có cách đối Diệp Trường Ca tạo thành uy hiếp. Quỷ Vũ bàn tay ngưng tụ, toàn bộ phong tỏa không gian bắt đầu co vào. Cho nên, ngươi vẫn là an tâm đi chết đi. Diệp Trường Ca một quyền vung ra. Lục đạo luân hồi quyền. Trong nháy mắt, lục đạo huyền như thần vương giống như bóng người xuất hiện. Quyền này thế chí mạnh chí bá, giống như thông thiên triệt địa. Hư không đống nhiên run rẩy, vô biên thiên địa linh khí phun trào, to lớn khí thế bao phủ vùng hư không này, hung hăng oanh tại Lâm Hàn trên thân. Máu tươi văng khắp nơi, Lâm Hàn toàn bộ thân thể bắt đầu nứt toác. Nửa người bị Diệp Trường Ca cứ thế mà đập nát. Còn lại nửa người hung hăng nện ở trên mặt đất, khủng bố chấn động âm thanh lần nữa truyền ra. Đinh, kiểm tra đến khí vận chi lực, hệ thống bắt đầu tự động hấp thụ. Lúc này, Diệp Trường Ca trong đầu vang lên thôi diễn hệ thống nhắc nhở âm thanh. Từng sợi kim sắc khí tức tại Lâm Hàn hư không phía trên bắt đầu không ngừng bốc ra. Sau đó hướng về Diệp Trường Ca phương hướng hội tụ. Ầm ầm. Quỷ Vũ, Quỷ Nhất cùng ba vị hộ vệ cùng ba vị Thái Sơ Thánh Địa trưởng lão dường như hư không truyền đến chấn động kịch liệt, nhưng lại không có phát hiện mảy may dị thường. Ngay sau đó, toàn bộ trên bầu trời bao trùm một tầng kim quang. Diệp Trường Ca hai mắt quang hảo quang màu tử kim lóe lên. Lâm Hàn bị tức đoạt khí vận chi lực thôi diễn hệ thống vẫn chưa thôn phệ, mà chính là toàn bộ bị Diệp Trường Ca hấp thu. Tại Diệp Trường Ca đỉnh đầu hư không, bất kỳ người nào không nhìn thấy tình huống dưới. Từ ánh sáng màu vàng nóng ngay tại giao hội, nương theo lấy khí vận chi lực tăng cường. Diệp Trường Ca khí vận chi lực bắt đầu toàn bộ chuyển biến thành màu tím. Màu tím so kim sắc lộ ra càng tôn quý, cổ đại chính là như vậy, mọi người cũng không cần nói cái gì. Về phần tại sao như thế thiết lập, bởi vì tác giả cảm thấy màu tím so kim sắc tôn quý. Diệp Trường Ca hai mắt tử khí chợt lóe lên, hai ngón khép lại. Xuy. Một đạo kinh người kiếm mang hướng về phía dưới Lâm Hàn phương hướng phóng đi. Vâng. Coi như không có nửa người, Lâm Hàn ý cũ chưa chết. Trực tiếp ngăn trở Diệp Trường Ca đạo kiếm mang này. Không hổ là nhân vật chính, mệnh thật đúng là cứng rắn a. Diệp Trường Ca ánh mắt lạnh lẽo, nhưng là, cũng dừng ở đây. Trong hư không màn đêm buông xuống. Một vầng trăng sáng xuất hiện. Ngay sau đó, Diệp Trường Ca bảy loại dị tượng không ngừng hiện hiện. Trăng sáng phía trên, một vệt tử khí chậm rãi tản ra. Nhất thời, Diệp Trường Ca dị tượng uy áp biến đến càng khủng bố hơn lên. Một cỗ dồi dào đại lực, như nộ hải cuồng đảo lấy hư không làm trung tâm hướng khắp nơi sôi trào mãnh liệt mà đi. Phương viên mấy vạn dặm sơn phong trong nháy mắt hóa thành bột mịn chôn vùi. Khủng bố uy áp tập kích quyển bốn mới. Phốc phốc phốc. Lâm Hàn trong miệng liên tục thổ huyết. Nửa người lần nữa bị chấn nứt ra. Minh thần chi mâu. Diệp Trường Ca trong đôi mắt một đạo tử mang loại qua. Một thanh phong cách cổ xưa, giàn mua, hoang vu trường mâu xuất hiện tại trong tay. Là minh thần chi mâu xuất hiện trong nháy mắt. Lâm Hàn linh hồn cùng lao ra ra trong nháy mắt cảm giác được nguy hiểm. Chết đi. Diệp Trường Ca thi triển thiên ma bắt bộ, tốc độ nhanh đến cực hạn. Thì liền lao ra ra phụ thân Lâm Hàn trên thân, cũng căn bản vô dụng. Diệp Trường Ca, giết không ngươi, cái kia tiểu đồng quy vu tận. A a a a. Lâm Hàn nửa người bắt đầu cấp tốc phồng lên. Ngươi còn không có tư cách này cùng ta đồng quy vu tận. Diệp Trường Ca cười lạnh một tiếng. Minh thần chi mâu xuyên qua thương khung, một đạo hắc quang xông ra. Phốc. Tại Lâm Hàn trên trán xuất hiện một cái huyết khung, nhưng không có mảy may máu tươi chảy ra. Bạch. Hắc sắc quang mang lần nữa lóe lên, trực tiếp đem Lâm Hàn đầu lâu chặt đứt. Khủng bố uy áp trong nháy mắt đem Lâm Hàn thân thể chấn vỡ. Hệ thống, hấp thu nhân vật chính lao ra ra linh hồn. Diệp Trường Ca dẫn Lâm Hàn đầu lâu. Đinh, kiểm tra đến linh hồn nguồn năng lượng thể, bắt đầu hấp thu. Đinh, kiểm tra đến khí vận chi lực, hệ thống bắt đầu tự động hấp thụ. Thôi diễn hệ thống nhắc nhở âm thanh liên tiếp vang lên. Không. Cùng trước đó thôn phệ thanh đế 19 đời hậu nhân lúc một dạng. Lão gia gia phát ra một đạo không cam lòng tiếng kêu thảm thiết, sau đó liền bị hệ thống thôn phệ. Đến mức Lâm Hàn. Vừa rồi minh thần chi mâu xuyên qua đầu của hắn lúc, liền đem linh hồn hắn triệt để mà sát. Mà lao ra ra thì là lưu lại. Ông. Diệp Trường Ca đứng tại chỗ, ở phía trên trong hư không. Lâm Hàn thân phụ khí vận chi lực toàn bộ bị Diệp Trường Ca tước đoạt. Tử kim sắc khí vận bên trong đã hoàn toàn biến thành màu tím. Thậm chí, trong hư không một cái ngôi sao tản ra lóa mắt tử mang. Đó là tử vi đế tinh. Tượng trưng cho vô thượng tôn quý chi tướng, đồng dạng cũng là đế vương chi tướng. Ầm ầm. Diệp Trường Ca thân thể giống như một cái như lô đen. Không gì so sánh được tham lam hấp thu giữa thiên địa linh khí. Khủng bố nồng đậm thiên địa linh khí dường như hình thành vòng xoáy linh khí. mà Diệp Trường Ca liền thân ở tại vòng xoáy linh khí trung gian. Đồng dạng, tại Diệp Trường Ca khổ hải bên trong, cái kia một mảnh hỗn độn tràng cảnh dần dần tản ra. Thiếu chủ đây là muốn đột phá. Thi Liên Quỷ Vũ lúc này cũng không nhịn được giật mình. Giết một người, đã đột phá. Hộ pháp. Quỷ Vũ nhìn về phía Quỷ Nhất, ngự khí không gì so sánh được âm u, phàm là có người tới gần thiếu chủ, giết. Vâng. Bốn tên bán thánh hộ vệ lập tức đáp. Mặt khác ba vị thái sơ thánh địa trưởng lão đồng dạng vì Diệp Trường Ca hộ pháp. Diệp Trường Ca trên không, cái kia bảy loại dị tượng bắt đầu rung động. Cái kia một vầng trăng sáng dưới, từng đạo hỗn độn khí tức bắt đầu xuất hiện. Bạch. Diệp Trường Ca mở choàng mắt, một vệ tử mang bao trùm hắn hai mắt. Đông. Hư không run lên, Diệp Trường Ca trên thân khí thế bắt đầu điên cuồng tuôn ra. Chợt, trong cơ thể hắn linh lực bắt đầu tụ lại, hướng về hắn xương cổ hội tụ mà đi. Hóa Long bắt biến, phá. Ngay sau đó, Diệp Trường Ca phía sau dị tượng bắt đầu biến đến càng thêm hỗn độn lên. Một vệt trong sáng, không tỉ vết ánh trăng xuyên thấu hỗn độn lập lòe lên. Áo trắng tiên vương, gót sen, thanh liên, âm dương sinh tử đồ, một vệt lóa mắt thanh sắc không ngừng lập lòe. Hỗn độn chi sắc bắt đầu bao phủ. Dị tượng thứ 8. Chương 83, dị tượng thứ 8, hỗn độn thế giới. Dị tượng thứ 8. Nhìn đến Diệp Trường Ca trên không hiển hiện dị tượng, Quỷ Vũ bọn người nhịn không được kinh hô lên. Trước đó Diệp Trường Ca bảy loại dị tượng liền đã vạn cổ không ra. Mà bây giờ, hiện tại đã là dị tượng thứ 8. Thiếu chủ đột phá Hóa Long bắt biến liền đã nắm giữ 8 loại dị tượng, cái kia Hóa Long cửu biến. Nghĩ tới đây, Quỷ Vũ sắc mặt không ngừng biến hóa. Rung động. Trừ rung động, Quỷ Vũ không biết nên như thế nào kể ra tình cảnh này. Mà lại, loại này hỗn độn dị tượng đến cùng là cái gì? Thần bí khó lường, tràn ngập quỷ dị, rung động. Liền xem như thánh nhân tu vi Quỷ Vũ, khi nhìn đến loại này dị tượng sâu trong linh hồn cũng không khỏi dâng lên một tia lanh ý. Tuy nhiên rất khó có thể tưởng tượng, nhưng đúng là như thế. Theo Diệp Trường Ca đột phá Hóa Long bắt biến, 8 loại dị tượng bắt đầu dần dần biến mất. Hư không cũng dần dần khôi phục ổn định. Ký chủ, Diệp Trường Ca. Cảnh giới, Hóa Long bắt biến. Công pháp, Thần Tượng Trấn Ngục Kính, Thái Sơ Kinh, Dung Hợp Vạn Pháp. Thần thông, Thảo Tự Kiếm Quyết, Thái Sơ Kiếm Quyết, Lục Đạo Luân Hồi Quyền, Nghịch Thiên Thất Ma Đao, Thiên Ma Bắt Bộ, Đại Hoàng Tủ Thiên Chỉ, Đô Thiên Thần Lôi, La Thiên Thất Biến, Minh Thần Chi Mâu. Dị tượng, Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt, Tiên Vương Lâm Cửu Thiên, Khổ Hải Chủng Kim Liên, Hỗn Độn Chủng Thanh Liên, Cẩm Tú Hà Sơn, Âm Dương Sinh Tử Đồ, Tinh Thần Diệu Thanh Thiên, Hỗn Độn Thế Giới. Vô Thượng Bí Pháp Cửu Bí, Bí Chữ Giai, Bí Chữ Hành, Bí Chữ Đấu, Bí Chữ Tiền. Thể chất, Chí Tôn Thánh Thể. Trừ dị tượng nhiều một loại bên ngoài, cửu bí cũng nhiều một loại. Bí Chữ Tiền. Cái này chính là Diệp Trường Ca chém giết ông đằng về sau, thôn vệ loạn cổ đại đế bên trong truyền thừa sau thu hoạch được cửu bí. Đến mức loạn cổ đại đế bí thuật, Diệp Trường Ca cũng không cần. Dị tượng thứ 8, hỗn độn thế giới. Căn cứ Diệp Trường Ca trí nhớ, hỗn độn thế giới đó là một mảnh hỗn độn. Sau đó, hỗn độn sơ khai, càn khôn bắt đầu điện, khí chi khinh thanh tăng lên người là tiên, khí chi trọng trọc phía dưới ngưng người là địa. Bất quá, Diệp Trường Ca hỗn độn thế giới dị tượng còn không phải một cái tiểu thế giới. Hỗn độn thế giới. Diệp Trường Ca trong đôi mắt một đạo tử mang lóe qua mỉm cười. Ít ra, hắn đã biết. Tiến vào Hóa Long cửu biến về sau, thứ 9 loại dị tượng là cái gì? Hôm nay Lâm Hàn đã bị chém giết, Diệp Trường Ca cũng đã đem khí vận chi lực hấp thu. Đi. Diệp Trường Ca thu hồi tâm tư, đối với Quỷ Vũ bọn người nói. Đúng, thiếu chủ. Quỷ Vũ bọn người lập tức đáp. Mặt khác ba vị trưởng lão cũng theo sát lấy rời đi. Trong tiểu lâu, Tiểu Niếp Niếp cùng Khương Đình Đình hai cái tiểu nha đầu nằm sấp trên bàn, một bộ mặt ủ mày cho bộ dáng. Ca ca làm sao còn chưa có trở lại? Tiểu Niếp Niếp hưu khí vô lực nói. Đúng vậy a. Khương Đình Đình nói ra, Diệp ca ca làm sao còn chưa có trở lại? Nghe vậy, Liêu Hạ Tuyền khẽ cười nói, đợi chút nữa sư huynh trở về nhìn thấy các ngươi hai cái như thế mặt ủ mày cho lời nói, khẳng định sẽ không cao hứng. Quả nhiên. Nói xong câu đó về sau, Tiểu Niếp Niếp cùng Khương Đình Đình hai cái tiểu nha đầu lập tức đứng thẳng người. Vân Hoàng bất đắc dĩ cười một tiếng, các ngươi a. Giao Chỉ Ôn Nhu cười một tiếng. Mục Tình Hề cũng cười cười. Sự tình gì để cho các ngươi cười đến cao hứng như vậy? Lúc này, một cái thanh âm ôn hòa truyền đến. Diệp Trường Ca đã xuất hiện tại Tiểu Niếp Niếp cùng Khương Đình Đình hai cái tiểu nha đầu sau lưng. Cả ca ngươi trở về. Tiểu Niếp Niếp cùng Khương Đình Đình nhìn đến Diệp Trường Ca tiểu trên mặt tươi cười. Đến nói một chút, lúc nào để cho các ngươi cao hứng như vậy? Diệp Trường Ca khỏe miệng mỉm cười. Không nói gì. Tiểu Niếp Niếp khua tay tay nhỏ vội vàng nói. Ừm, không nói gì. Khương Đình Đình nói theo. Diệp Trường Ca lắc đầu bật cười. Nửa canh giờ về sau, Diệp Trường Ca một đoàn người rời đi từ lâu. Khoảng cách thiên kiêu tỷ thí bắt đầu đã không có mấy ngày. Tiên võ đại lục nhân tộc tu sĩ, cùng thánh tử cấp bậc nhân vật đều đã đến đầy đủ. Đồng dạng, yêu tộc thiên kiêu cũng lần lượt buông xuống. Kim Sĩ Bằng Vương, Tiểu Giao Vương, yêu đế hậu nhân Nhan Như Ngọc các loại. Bất quá, Diệp Trường Ca khi biết Nhan Như Ngọc cũng đến thời điểm ánh mắt có chút lấp lóe. Ban đầu ở yêu đế mộ phần lúc, hắn nhưng là đem Nhan Như Ngọc làm cho đem yêu đế chi tâm giao ra. Cũng là tại khi đó, Nhan Như Ngọc mới ghi hận phía trên Diệp Trường Ca. Nhưng là, ghi hận lại có thể thế nào? Nhan Như Ngọc cũng vô pháp tìm Diệp Trường Ca báo thủ. Nếu không, toàn bộ Thái Sơ Thánh Địa chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua nàng. Mấy ngày sau, Trung Võ Thành tu sĩ càng ngày càng nhiều. Ngày mai, chính là thiên kiêu tỷ thí chính thức bắt đầu thời điểm. Tất cả các tu sĩ đều đang sắn tay háo lên, vì ngày mai tỷ thí mà làm chuẩn bị. Có điều, hôm nay, tất cả thánh tử cấp bậc nhân vật lại thu đến thiếp mời. Mà thiếp mời chủ nhân, chính thức đại hạ hoàng tử Hạ Dật Danh, Cổ Hoa hoàng tử, Cửu Lê hoàng tử, Thần Châu hoàng tử bốn người liên hợp phát ra thiếp mời. Bên trong đại khái ý tứ, chính là hướng Diệp Trường Ca biểu đạt tay náy. Sau cùng chỉ có thể dù sao cũng là thuộc về tứ đại bất hủ hoàng triều thế lực phạm vi. Dù sao ra Diệp Trường Ca chém giết ông đằng sự tình, tứ đại bất hủ hoàng triều cũng ở vào một cái hết sức khó xử vị trí. Thuận tiện nhất lên là, Vương gia đã bị diệt tộc. Từ trên xuống dưới nhà họ Vương không một người sống. Đây là Bắc Hoang tất cả thế lực lớn liên hợp lại kết quả. Mà Vương gia tư nguyên, tự nhiên bị các đại thế lực lấy đi. Đến mức Vương gia, đã là một cái lịch sử. Rất nhiều năm về sau, căn bản không có người hội nhớ đến. Coi như nhớ đến, cũng chỉ là Diệp Trường Ca từng làm qua một ít chuyện thuận tiện bị nhắc lên. Lại là thiết mời. Thấy thế, Liêu Hạ Tuyền cũng không nhịn được nói, sư huynh, lần này còn muốn đi sao? Đi, đương nhiên muốn đi. Diệp Trường Ca khẽ nói, cái này dù sao cũng là tứ đại bất hủ hoàng triều hoàng tử đưa tới thiết mời. Mà lại, trận này hiến hội là vì hướng ta bồi tội, đương nhiên muốn đi. Nghe vậy, Liêu Hạ Tuyền nhẹ nhàng gật đầu. Ta thì không đi. Giao Chỉ nói khẽ. Giao Nhi, ngươi còn đang suy nghĩ thánh thể sự tình. Diệp Trường Ca nhìn lấy Giao Chỉ nói, lần này, đã không có người dám làm càn như vậy. Không phải mỗi người, đều ưa thích muốn chết. Thanh âm hắn rất nhẹ, nhưng là ngữ khí lại vô cùng bá đạo. Giao Chỉ đôi mắt đẹp khẽ run. Vân Hoàng khỏe miệng lộ ra ý cười, không biết đang cười cái gì. Chương 84, Tuyệt Thế Công Tử, Diệp Trường Ca. Đêm muộn, sóng nước lấp loáng ánh trăng bắt đầu rơi xuống. Vẫn như cũng là rượu dục am. Đồng dạng, đây là Vũ Bình trước đó mời các đại thiên tiêu, thiên tài yến hội địa điểm. Bất quá, lần này tứ đại bất hủ hoàng triều, mời nhiều người hơn tới tham gia yến hội. Đến mức phổ thông thiên tài. Nếu như đổi lại bình thường, căn bản nhập không bốn đại bất hủ hoàng triều mắt. Nhưng là, bởi vì lần này yến hội là vì hướng Diệp Trường Ca nhận lỗi. Cho nên, tứ đại bất hủ hoàng triều mời càng nhiều thiên tài đến. Chính là vì làm chứng kiến. Cô huynh, lần này sẽ không xuất hiện lần trước loại tình huống đó a. Chiến Kỳ Thắng nhìn lấy Cổ Hoa hoàng tử nói. Chiến huynh chuyện này. Cổ Hoa hoàng tử bất đắc dĩ cười nói, sự tình đã dạng này, nếu như không là Vương Sùng như vậy không coi ai ra gì, cũng sẽ không phát triển đến loại này cấp độ. Vương gia diệt tộc. Chính ấn chứng Diệp Trường Ca câu nói kia. Vương gia thật diệt tộc. Tuy nhiên Thái Sơ Thánh Địa lên tác dụng rất lớn, nhưng đây chính là hoàng cổ thế gia a. Cứ như vậy diệt tộc. Mà lại, dễ dàng như thế bị diệt tộc. Chủ yếu là Thái Sơ Thánh Chủ chém giết cái kia Vông ra 100 tên cường giả. Điểm này, để Vông ra nguyên khí đại thương. Vông Đằng chết, Vông Súng chết, Vông ra gia chủ Vông Thành Côn chết. Mà Vông Đằng lại có đại đế chi tư. Điểm này, toàn bộ Bắc Hoang địa vực quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Bất quá, cho dù có đại đế chi tư thì tính sao? Hiện tại không như trước bị chém giết sao? Vông ra cũng bị diệt tộc. Làm sai sự tình, nói nhầm, là muốn trả giá đắt. Hoàng Cảnh Thánh nói. Câu nói này, không phải liền là Thái Sơ Thánh Tử nói sao? Thật không hổ là Thái Sơ Thánh Tử a. Tất cả Thánh Tử cấp bậc nhân vật không khỏi nói. Quá bá đạo. Một bên khác, Thái Sơ Thánh Địa 100 vị đệ tử cũng tham gia trận này đến hội. Nếu là vì hướng Diệp Trường Ca bồi tội, cái kia mời đến Thái Sơ Thánh Địa người không thể tốt hơn. Mà, một bên Ly An Đạo sắc mặt không ngừng biến hóa. Nguyên huynh, ngươi cảm thấy nay trận này đến hội, sẽ thuận lợi cử hành sao? Hóa Quân Phi nhìn lấy Nguyên Tử khiến hỏi. Có lẽ sẽ đi. Nguyên Tử Khiên khẽ nói. Hóa Quân huynh tựa hồ trong lời nói có hàm ý. Khương Nhất Phi nhìn về phía Hóa Quân Phi hỏi. Ta nhớ được thiết mời, cũng mời yêu tộc mấy cái thiên tiêu. Hóa Quân Phi nói, bên trong liền có Kim Sĩ Bằng Vương. Không chỉ có như thế, còn có Khổng Đằng, Tiểu Giao Vương, Yêu Đế hậu nhân Nhan Như Ngọc. Khổng Đằng, yêu tộc cường giả Khổng Tức Vương đại đệ tử. Kim Sĩ Bằng Vương là yêu tộc cường giả Kim Sĩ Lão Bằng Vương tử tự, cũng là tại yêu tộc bên trong là ngông cuồng nhất tuổi trẻ đại nhân vật. So với yêu tộc thiên kiêu khác, Kim Sĩ Bằng Vương thực lực cũng mười phần mạnh mẽ. Tiểu Giao Vương là yêu tộc cường giả Thanh Giao Vương con nối dõi. Hoa Vân huynh ý là chỗ, Kim Sĩ Bằng Vương sẽ cùng Diệp huynh có một trận chiến. Quý Hạo Nhạc mở miệng hỏi. Không hổ là quý huynh, một câu trúng phóc. Hóa Quân Phi cười nhạt nói, Kim Sĩ Bằng Vương rất ngông cuồng, đối với mình thực lực rất có lòng tin, luôn luôn không coi ai ra gì. Không phải vậy lời nói, cũng sẽ không được vinh dự ngông cuồng nhất thế hệ tuổi trẻ nhân vật. So sánh xuống, Khổng Đằng, Tiểu Giao Vương hai người có ngạo khí. Nhưng, cùng Kim Sĩ Bằng Vương so sánh xuống, hoàn toàn không có cái gì. Với tư cách là thiên tiêu, cái kia một cái không có ngạo khí. Mà Diệp huynh chiến tích đã truyền khắp tiên võ đại lục, Kim Sĩ Bằng Vương nhất định không hội bỏ qua cơ hội này. Hóa Quân Phi khẽ nói, có điều, khả năng này rất nhỏ. Ta cảm thấy ngược lại là không có. Khương Nhất Phi khẽ nói, Kim Sĩ Bằng Vương nếu biết Diệp huynh chiến tích, vạn nhất chọc giận Diệp huynh, đến lúc đó bị chém giết làm sao bây giờ? Kim Sĩ Bằng Vương nếu như bị chém giết, Kim Sĩ Lao Bằng Vương khẳng định sẽ vì Kim Sĩ Bằng Vương báo thù mà truy sát Diệp huynh, đến lúc đó lại là một trận không chết không thôi đại chiến. Kim Sĩ Bằng Vương tuy nhiên cuồng vọng, nhưng cái này cũng không hề đại biểu, hắn cuồng vọng đến gặp người nào đều sẽ đánh lên. Nghe vậy, tại chỗ thánh tử khác biểu thị đồng ý. Ít ra chỉ là đơn thuần nhất chiến. Quý Hạo Nhạc lúc này mở miệng nói. Tựa như lúc trước Diệp Trường Ca tại thánh tử kế nhiệm đại điện lúc, hắn hướng Diệp Trường Ca khởi xướng khiêu chiến một dạng. Kim Sĩ Bằng Vương đã tới. Ngay sau đó, tại chỗ tất cả mọi người liền thấy nơi xa chuyển đến một đạo thần hồng. Người tới sắc mặt hắn trắng trẻo, tóc vàng khăn choàng, như ánh sáng mặt trời giống như chói lọi, khí khai anh hùng hừng hực. Hắn chính là Kim Sĩ Bằng Vương. Bằng huynh. Nhìn đến Kim Sĩ Bằng Vương về sau, tại chỗ thánh tử khách khí lên tiếng chào hỏi. Kim Sĩ Bằng Vương cũng nhất nhất hồi đáp. Hắn tuy nhiên cuồng vọng, nhưng cũng không có nghĩa là hắn ngu xuẩn. Sau đó, Khổng Đằng, Tiểu Giao Vương, Nhan Như Ngọc mấy người cũng ào ào đi tới nơi này. Khổng huynh, Giao huynh, Nhan tiên tử. Hạ Giật Danh, Cổ Hoàng hoàng tử, Cửu Lê hoàng tử, Thần Châu hoàng tử bốn người chắp tay nói. Ba người cũng nhất nhất hồi đáp. Nhan Như Ngọc ánh mắt ở chung quanh vẫn nhìn, tựa như đang tìm kiếm người nào đó. Quý Hạo Nhạc, Khương Nhất Phi, Nguyên Tử Khiên, Hóa Quân Phi, Chiến Kỳ Thắng, Lý An Đạo, Nam Cung Chính, Phùng Tuấn Nguyên bọn người hơi hơi chắp tay, chào hỏi một tiếng. Thái Sơ Thánh Tử còn chưa tới sao? Tiểu Giao Vương nhìn chung quanh một chút nói, chưa tới Trung Võ Thành trước đó, liền đã nghe nói Thái Sơ Thánh Tử sự tích, hôm nay gặp phải thật tốt kết giao một phen. Đến. Ngay tại Tiểu Giao Vương vừa nói xong, Không Đăng mắt sáng lên, nhìn về phía hư không. Chỉ thấy một đạo áo trắng trường bào bóng người chậm rãi đạp không mà đến, áo bào trắng giống như trắng hơn tuyết, tóc dài như mực đến eo, tại sau lưng bay múa. Ngân sắc ánh trăng, phảng phất tại Diệp Trường Ca trên thân dắt lên một tầng ngân sắc ánh sáng. Giống như tuyệt thế công tử đạp không mà đến. Ngay sau đó, Liêu Hạ Tuyển, Giao Chỉ, Vân Hoàng, Mục Tình Hệ bọn người theo thứ tự xuất hiện. Bất quá, lần này Diệp Trường Ca cũng không có đem Tiểu Niếp Niếp cùng Khương Đình Đình mang đến. Diệp huynh. Hạ Giật Danh nhìn đến Diệp Trường Ca sau lập tức đi tới nói. Giao Chỉ thánh nữ, Liêu tiên tử. Bất quá, làm hắn nhìn về phía Vân Hoàng cùng Mục Tình Hề hai người lúc, ngựa khí chậm lại. Hai người bọn họ là ta thị nữ. Diệp Trường Ca khẽ mỉm cười nói. Thị nữ. Hạ Giật Danh sững sờ. Hắn tu vi mặc dù không có bước vào tiên đại cảnh, nhưng cũng có thể cảm nhận được Mục Tình Hề ít nhất cũng là có đại năng tu vi. Diệp Trường Ca nhìn đến Hạ Giật Danh sắc mặt, cũng không có làm nhiều giải thích. Diệp huynh mời. Cổ Hoa hoàng tử cùng hai vị khác hoàng tử đối với Diệp Trường Ca nói. Chương 85, truyền nhân. Nhan Như Ngọc nhìn đến Diệp Trường Ca bóng người, trong đôi mắt đẹp tức giận bất bình. Từ lần trước Diệp Trường Ca theo trong tay nàng đem yêu đế chi tâm cướp đi về sau, Nhan Như Ngọc thì nhớ kỹ Diệp Trường Ca. Nếu như phải yêu đế chi tâm, cái kia nàng tự thân huyết mạch khẳng định sẽ được đến thuế biến. Ngược lại là, tu vi khẳng định sẽ tăng trưởng. Nhưng, nửa đường lại bị Diệp Trường Ca cắt đứt. Cưỡng ép đem yêu đế chi tâm cấp đi. Coi như Diệp Trường Ca là Thái Sơ Thánh Tử, Nhan Như Ngọc sắc mặt cũng không thế nào để mắt. Cắn cắn răng ngà, trừng liếc một chút Diệp Trường Ca. Hắn cũng là Thái Sơ Thánh Tử, Diệp Trường Ca. Kim Sĩ Bằng Vương nhìn về phía Diệp Trường Ca, trong mắt lóe lên một đạo kim mang. Tiểu Giao Vương nhìn một chút Diệp Trường Ca, trong đôi mắt lộ ra một tia chiến ý. Không đằng sắc mặt như thường. Diệp huynh, mấy vị này chính là yêu tộc thiên tiêu. Hạ Giật Danh mang theo Diệp Trường Ca đi vào trên bàn tiệc. Thái Sơ Thánh Tử, cửu ngưỡng đại danh. Tiểu Giao Vương thân hình khôi vĩ, một buổi thanh sắc áo giáp, trên trán có một đôi sừng rồng. Giao Long. Toàn bộ tiên võ đại lục chính thức thuần huyết long tộc đã 10 phần thưa thớt, mà Giao Long được cho yêu tộc bên trong vương giả. Thậm chí, còn có một số hắn yêu tộc nắm giữ long tộc một số huyết mạch. Nhưng là, cùng Giao Long so ra căn bản không có ý nghĩa. Diệp huynh, vị này là Tiểu Giao Vương. Cổ Hoa Hoàng tử giới thiệu nói, vị này là Khổng Đằng, Kim Sĩ Bằng Vương, Nhan Tiên Tử, Nhan Như Ngọc. Giao huynh, Khổng huynh, Bằng huynh. Diệp Trường Ca khỏe miệng mỉm cười, hơi hơi chắp tay. Diệp huynh. Tiểu Giao Vương cùng Khổng Đằng, Kim Sĩ Bằng Vương ba người đáp lễ. Chính như trước đó Khương Nhất Phi sở thuyết, Kim Sĩ Bằng Vương tuy nhiên cuồng vọng. Nhưng là, cũng phải nhìn thời điểm. Cuồng vọng cũng không có nghĩa là ngu xuẩn. Mà ông Đằng không chỉ có cuồng vọng, hơn nữa còn rất ngu xuẩn. Tự nhận là thu hoạch được loạn cổ đại đế truyền thừa, thì tự nhận là cổ đế truyền thế. Không coi ai ra gì, cuồng vọng tự đại, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Đến sau cùng, còn không phải bị Diệp Trường Ca chém giết. Toàn bộ ông gia bị diệt. Diệp Trường Ca chém giết ông Đằng sự tình, mới mấy ngày. Kim Sĩ Bằng Vương tuy nhiên muốn cùng Diệp Trường Ca chiến đấu một phen, nhưng cũng muốn phân trường hợp. Lần này đến hội, là tứ đại bất hủ hoàng triều vì Diệp Trường Ca nhận lỗi cố ý tổ chức. Kim Sĩ Bằng Vương tự nhiên biết, hắn cũng sẽ không làm một số khác người sự tình. Dù sao, tại chỗ vị nào không phải các đại thánh địa, đại giáo thiên tiêu, đại sư huynh, sư tỷ, giao trì thánh nữ, Vân Hoàng tiểu thư, Mục trưởng lão, Ninh Hàn bọn người đi tới, nhìn đến Diệp Trường Ca nói. Vân Hoàng là Diệp Trường Ca thị nữ, Ninh Hàn mấy người cũng biết, cho nên cũng đều là lấy lễ hạ đợi. Mục Tình Hề theo là Diệp Trường Ca thị nữ, nhưng ở Thái Sơ Thánh Địa bên trong cũng có một trưởng lão vị trí. Nhìn thấy Mục Tình Hề, Ninh Hàn bọn người tự nhiên muốn hành lễ. Đương nhiên, Mục Tình Hề tại cùng Liễu Hạ Tuyển, giao chỉ chờ nữ tự mình lúc, đương nhiên sẽ không có nhiều như vậy lễ nghi. Nhan tiên tử, đã lâu không gặp a. Diệp Trường Ca nhìn về phía Nhan Như Ngọc. Là đã lâu không gặp, Thái Sơ Thánh Tử. Nhan Như Ngọc tức giận bất bình nhìn một chút Diệp Trường Ca, hồi đáp. Ừm. Trừ Liễu Hạ Tuyển bên ngoài, giao chỉ, Vân Hoàng, Mục Tình Hề ba nữ mắt sáng lên. Nhan tiên tử cùng Diệp huynh gặp qua. Hạ Giật Danh hơi kinh ngạc. Tại yêu đế mộ phần gặp qua một lần. Diệp Trường Ca cũng không có dấu giếm, mở miệng nói. Nguyên lai Thái Sơ Thánh Tử còn nhớ rõ a. Nhan Như Ngọc khuôn mặt rất mất tự nhiên. Đây chính là Diệp Trường Ca theo trong tay nàng, cưỡng ép đem yêu đế chi tâm cấp đi. Mà lại, Nhan Như Ngọc rất rõ ràng. Nếu như lúc đó không đem yêu đế chi tâm giao ra, Diệp Trường Ca tuyệt đối sẽ động thủ. Vẹn vẹn quỷ võ thánh nhân tu vi, lúc đó liền có thể chạm giết các nàng tất cả mọi người. Sư huynh, sư tỷ. Lãnh Linh Tịch đi vào Diệp Trường Ca cùng Liễu Hạ Tuyền bên người. Linh Tịch, mấy ngày nay có trải qua sự tình gì sao? Liễu Hạ Tuyền nhìn lấy nàng hỏi. Mấy ngày nay, Lãnh Linh Tịch đều là tại cùng Ninh Hàn bọn người ở tại bên ngoài lịch luyện. Như hôm nay kiêu ngạo tỷ thí sắp bắt đầu, tự nhiên muốn trở về. Mà lại, Diệp Trường Ca trước đó làm sự tình. Nàng cũng nghe nói. Trong tên Thái Sơ Thánh Địa đệ tử ánh mắt ước mơ nhìn lấy Diệp Trường Ca. Đó chính là bọn họ Thái Sơ Thánh Tử. Nếu là yến hội, há có thể không có tấu nhạc. Hạ Giật Danh đứng lên cười nói. Diệu Dục Cam mặc dù là nơi phong nguyệt, nhưng cũng là một cái thế lực. Mặc dù không cách nào cùng các đại thánh địa so sánh, nhưng cũng là một loại không thế lực nhỏ. Tại tiên võ đại lục đều có Diệu Dục Cam nơi phong nguyệt. Dù sao đây là kiếm lấy nguyên thạch nhiều nhất biện pháp một trong. Nghe nói, Diệu Dục Cam các đời am chủ, lúc tuổi còn trẻ, đều cùng một số thánh tử quan hệ có chút phức tạp. Mà những cái kia thánh tử có người, về sau trở thành thánh chủ. Cho nên, Diệu Dục Cam cũng là một loại đặc thù thế lực. Hạ huynh, sẽ không phải là Diệu Dục Cam am chủ tự mình đến đây a? Tiểu Giao Vương như có điều suy nghĩ nói. Ha 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 ha. Không hổ là Giao huynh. Hạ Giật Danh cười to hai tiếng nói, không tệ, Diệu Dục Cam am chủ An Diệu Y, đọc giống nhau, cũng muốn tham gia lần này thiên tiêu tỷ thí, tất cả tại hạ may mắn mời đến am chủ đến đây. Nghe vậy. Tại chỗ một số nhân vật cấp độ thánh tử ánh mắt lấp lóe, tựa hồ có chút kích động. Đây chính là Diệu Dục Cam am chủ. Diệu Dục Cam bên trong nữ đệ tử không so Giao Trì Thánh Địa thiếu, hoặc là nói Diệu Dục Cam nơi phong nguyệt bên trong cũng có Diệu Dục Cam đệ tử. Không nghĩ tới, hạ huynh lại có thể mời đến Diệu Dục Cam truyền nhân. Nguyên Tử Khiên khẽ nói, không hổ là đại hạ hoàng triều. Sáng lấp lóe huynh quá khen. Hạ Giật Danh mỉm cười. Diệu Dục Cam truyền nhân sao? Liêu Hạ Tuyền cùng Giao Trì liếc nhau. Hai nữ luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Ngược lại là Vân Hoàng hơi nghi hoặc một chút, đối với Diệu Dục Cam nàng cũng không phải là rất quen thuộc. Mục Tình Hề ánh mắt ngược lại là ở chung quanh nhìn một lần, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Đúng lúc này, trong hư không một chiếc ngọc chu xẹt qua chân trời, chậm rãi bay đến ven hồ phía trên. Ngọc chu vân vụ lượn lờ, mấy đạo thần hồng chưa tại ngọc chu phía trên, một loại phiêu miểu khí tức truyền đến. Không chỉ có như thế, ngọc chu bên trong truyền đến từng trận tiếng nhạc khiến mọi người tại đây chậm rãi dễ dàng hơn, thậm chí ngay cả trong thân thể linh lực cũng biến thành không gì so sánh được hòa hoãn. Phảng phất là từ trên 9 tầng trời truyền thừa tiếng nhạc thuyền. Chương 86, bị đùa bỡn trong lòng bàn tay. Diệu Du Cam truyền nhân. Cái kia trên ngọc chu, từng trận tiếng nhạc truyền đến, thần hà, thần hồng lấp loé. Một cái thân ảnh màu trắng xuất hiện tại ngọc chu phía trên. Áo trắng váy dài nhẹ nhàng phiêu động, đem nàng cái kia hoàn mỹ thân thể phát họa rung động lòng người chi cực. An Diệu Y Y. Tại chỗ một số tu sĩ sắc mặt biến đến mừng rỡ lên. Chỗ ít người muốn thu được hồng nhan một nụ cười. Nhưng đây chính là Diệu Dục Cam truyền nhân. Khí chất phiêu miểu, ngọc cốt nhu sinh, dung nhan mười phần hoàn mỹ. An Diệu Y xuất hiện trong nháy mắt, Liêu Hạ Tuyển, Giao Chỉ, Nhan Như Ngọc, Vân Hoàng, Giao Chỉ Thánh Nữ, Tử Tích Nhu, Kỳ Tích Ngọc mấy người cũng trong bóng tối có chút phân cao thấp. Các nàng là tu sĩ không sai, nhưng các nàng cũng là nữ tử. Nếu như là tại Thánh Địa, An Diệu Y nhất định sẽ là Thánh Nữ. Hóa Quân Phi khẽ nói, đáng tiếc, nàng là Diệu Dục Cam truyền nhân. Diệu Du Cam là nơi phong nguyệt. Danh tiếng thật mười phần không tốt. Tiên võ đại lục đều có các nàng nơi phong nguyệt. Mỗi cái Diệu Du Cam đệ tử trên thân cái kia hồng trần khí tức mười phần mãnh liệt. Nhưng là, cái này An Diệu Y trên thân lại không có nửa điểm hồng trần khí tức. Ngược lại, An Diệu Y giờ này khắc này so với Giao Trì, Liêu Hạ Tuyển, Diêu Đào, Vân Hoàng, Tử Tích Nhu, Mục Tình Hề chờ người khí chất cũng không kém chút nào. Hoàn toàn nhìn không ra, cái này An Diệu Y đúng là Diệu Du Cam truyền nhân. Diệp Trường Ca ánh mắt lạnh nhạt. Cũng không phải là hắn đối An Diệu Y không có hứng thú, nhưng bên người hắn nữ tử không so An Diệu Y kém. Chỉ bất quá, Diệp Trường Ca đối với lấy Diệu Dục Cam không vui. Diệu Dục Cam thanh danh không tốt, nhưng mỗi một thời đại truyền nhân danh khí rất lớn. Mỗi một cái dung nhan cơ hồ tại Tiên Võ Đại Lục đều đứng hàng trên. An Diệu Y tại Tiên Võ Đại Lục bên trên có rất nhiều truy cầu tu sĩ, càng bao quát một số thánh tử cấp bậc nhân vật. Nhưng, Diệp Trường Ca cũng biết. An Diệu Y thật là ra gần bùn mà không nhiễm bùn. Bất quá, coi như như thế. Diệp Trường Ca cũng không thèm để ý. Diệp huynh giống như đối vị này An Diệu Y cũng không thèm để ý. Tiểu Giao Vương chú ý tới Diệp Trường Ca biểu lộ nói. Không có gì tốt để ý. Diệp Trường Ca khẽ nói. Diệp huynh đã có Giao Chỉ Thánh Nữ, đối với cái này An Diệu Y đương nhiên sẽ không nhìn nhiều. Hóa Quân Phi nhạt cười một tiếng nói. Nguyên Tử Khiên sắc mặt như thường. Giống Nam Cung Chính, Lý An Đạo, Phùng Tuấn Nguyên, Lâm Đạo Nhất, Tống Thánh Kiệt, Chiến Kỳ Thắng, Hoàng Cảnh Thánh, Âm Dương Thánh Tử bọn người nhìn về phía An Diệu Y trong ánh mắt mang theo kinh diễm. Mà người khác, thì là đã là si mê. Lúc này, An Diệu Y đã theo cái kia trên ngọc chu rơi xuống. Diệu Y gặp qua chư vị. Thanh âm biến ảo khôn lường, để một số người tâm thần chấn động. An Tiên Tử có thể tới, xác thực để cho chúng ta bốn người cảm thấy vinh hạnh. Hạ Giật Danh, Cổ Hoa Hoàng Tử, Cửu Lê Hoàng Tử, Thần Châu Hoàng Tử bốn người khách khí nói. Đương nhiên, đây chỉ là lời khách khí. Bốn vị hoàng tử khách khí. An Diệu Y khẽ cười nói. Nói, nàng ánh mắt nhìn chung quanh. Cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Trường Ca. Bởi vì, Diệp Trường Ca ngồi ở chủ vị. Dạng này tuy nhiên một số người khác khó chịu, nhưng lại không nói thêm gì. An Tiên Tử mời ngồi vào. Hạ Giật Danh khẽ nói, tiếp đó, thì cho mời An Tiên Tử, vì tại chỗ chư vị khẽ một bản. Hạ hoàng tử quá khiêm tốn. An Diệu Y đem ánh mắt từ trên người Diệp Trường Ca thu hồi, ôn nhu cười nói. Xem ra, vị này An Diệu Y đối Diệp huynh cảm thấy rất hứng thú. Khương Nhất Phi nhìn về phía Diệp Trường Ca nói. Dù sao Diệp huynh thế nhưng là trong khoảng thời gian này, tiên võ đại lục nổi danh nhất một vị. Tiểu Giao Vương cười nhạt nói. Quý Hạo Nhạc sắc mặt như thường, hơi hơi nâng tay biểu thị đồng ý. Nàng, chắc phải có mục đích khác. Kim Sĩ Bằng Vương thản nhiên nói. Xem ra. Bàng huynh cũng đối Diệu Dục Cam có hiểu biết. Hóa Quân Phi khẽ mỉm cười nói. Giải. Kim Sĩ Bằng Vương khinh thường nói, Diệu Dục Cam còn không có gì địa phương đáng giá ta tìm hiểu. Diệu Dục Cam như thế nào, chẳng lẽ với tư cách là thánh tử ngươi không biết? Nghe vậy. Nguyên Tử Khiên mỉm cười. Diệu Dục Cam như thế nào, tại chỗ thánh tử đều lòng dạ biết rõ. Hôm nay, Diệu Dục Cam đi tới nơi này tự nhiên cũng là có mục đích. Đến mức là cái gì mục đích, vậy liền không được biết. Diệp Trường Ca trong tay bưng một chén linh trà, ánh mắt nhìn về phía An Diệu Y ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Nàng muốn làm cái gì? Giao Chỉ nhàu nhàu tú mi, nhìn lấy An Diệu Y. Không biết. Liêu Hạ Tuyền khẽ lắc đầu nói, có điều, khẳng định là mang theo cái gì mục đích. Muốn tiếp cận công tử. Vân Hoàng ở một bên nói. Chỉ sợ là dạng này. Mục Tình Hề thật sâu nhìn một chút An Diệu Y nói. Ngay sau đó, từng đạo tiếng đàn vang lên. An Diệu Y buông xuống phía dưới nàng cái kia dung nhan, thon dài ưu mỹ ngón tay như nước chảy mây trôi múa may lấy dây đàn. Huyền chuyển tiếng đàn chậm rãi vang lên. Trong lúc nhất thời, trong hư không truyền đến nói đạo thần hà, thần hồng. Thanh tịnh trong vắt tiếng đàn róc rách lưu động, thư giãn âm điệu, ôn nhu tiếng đàn. Diệp Trường Ca nghe đến tiếng đàn khẽ gật đầu. An Diệu Y tiếng đàn xác thực rất làm cho người khác thư thái. Nếu như vẹn vẹn là thưởng thức, Diệp Trường Ca ngược lại là cũng cảm thấy không tệ. Liền xem như Kim Sĩ Bằng Vương cũng là như thế. Bao quát Nguyên Tử Khiên cùng Hóa Quân Phi. Quý Hạo Nhạc, Khương Nhất Phi, Tiểu Giao Vương, Khổng Đằng, Hạ Giật Danh, Cổ Hoa Hoàng Tử, Cửu Lê Hoàng Tử, Thần Châu Hoàng Tử bọn người cũng là như thế. Tiếng đàn này, thật không hổ là An Tiên Tử. Đúng vậy a, chỉ có An Tiên Tử mới có thể bắn ra tuyệt vời như vậy tiếng đàn a. An Tiên Tử tuy nhiên thân ở Hồng Trần, nhưng tự thân lại ra gần bùn mà không nhiễm bùn. Không tệ. Tiếng đàn róc rách lưu động, để một số thiên kiêu nhìn về phía An Diệu Y thần sắc càng thêm si mê. Ninh Hàn, Thượng Quận, Công Tôn Lâm bọn người nghe lấy tiếng đàn, bất quá lại không có như vậy si mê. Bọn họ chỉ là đơn thuần thưởng thức mà thôi. Thật lâu. Một khúc đàn xong. An Diệu Y dung nhan tuyệt mỹ phía trên lộ ra một tia cười nhạt, đều xấu. Không có, An Tiên Tử tiếng đàn giống như tiên nhạc, như thế nào là đều xấu. Không tệ, có thể nghe đến như thế tiên nhạc, chúng ta đã thỏa mãn. Nghe đến An Diệu Y lời nói, một đám thiên tài tu sĩ vội vàng nói. Diệp Trường Ca liếc liếc một chút đám người kia, khẽ lắc đầu. Một đám bị đùa bỡn trong lòng bàn tay thật đáng buồn người. Nếu như An Diệu Y một câu, đoán chừng liền sẽ phấn đấu quên mình thay nàng hoàn thành bất cứ chuyện gì. Chương 87, Thiên Kiêu tỷ thí bắt đầu, sở hữu thiên kiêu nhóm tụ họp. Yến hội kết thúc. Chư thiên kiêu đều chuẩn bị rời đi. Ngày mai chính là thiên kiêu tỷ thí chính thức bắt đầu thời điểm. Diệp huynh, ngày mai chúng ta chính là đối thủ. Trước khi đi, Hạ Giật Danh đối với Diệp Trường Ca nói, hy vọng đến lúc đó Diệp huynh thủ hạ lưu tình. Đúng vậy a, đến lúc đó Diệp huynh thủ hạ lưu tình. Cổ Hoa hoàng tử, Cửu Lê hoàng tử, Thần Châu hoàng tử ba người rối rít nói. Bốn vị quá khiêm tốn. Diệp Trường Ca khẽ mỉm cười nói. Bốn vị hoàng tử nói không tệ. Khương Nhất Phi cười đi tới nói, Diệp huynh chiến tích, đưa mắt toàn bộ tiên võ đại lục người nào không biết. Không tệ. Quý Hạo Nhạc nói ra. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng là vào ngày mai ngộ đến lúc đó những người này tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Diệp Trường Ca nhạt cười một tiếng. Ngày mai, chờ mong đánh với ngươi một trận. Kim Sĩ Bằng Vương nhìn lấy Diệp Trường Ca, trong đôi mắt lộ ra chiến ý. Không chỉ có là Kim Sĩ Bằng Vương. Khổng Đăng cũng là như thế, hắn với tư cách là Khổng Tức Vương đại đệ tử, một thân tu vi đã sớm bước vào Hóa Long Cửu Biến đỉnh phong. Thậm chí, một chân đều bước vào tiên đài cảnh. Chỉ cần một cơ hội, hắn liền có thể đột phá tiên đài cảnh, trở thành bán bộ đại năng cường giả. Nhìn về phía Diệp Trường Ca, Khổng Đăng ánh mắt lộ ra chiến ý. Tiểu Giao Vương trong mắt đồng dạng chiến ý bắn ra. Đến mức Nhan Như Ngọc, chỉ là oán hận nhìn lấy Diệp Trường Ca. Muốn khiêu chiến ta, tùy thời xin đợi. Nói xong, Diệp Trường Ca liền hóa thành thần hồng biến mất ở trước mặt mọi người. Liêu Hạ Tuyền, Giao Chỉ, Vân Hoàng, Mục Tình Hề, Lãnh Linh Tịch năm người ngay sau đó rời đi. Chư vị, chúng ta cũng muốn rời khỏi. Ninh Hàn nhìn lấy chung quanh chư vị thánh tử đến. Ninh huynh mời. Bốn vị hoàng tử hơi hơi chắp tay nói. Dư thánh tử cũng ào ào chắp tay. Ninh Hàn tuy nhiên không phải thánh tử, nhưng hắn cũng thân phụ vương thể. Vương thể tuy nhiên không bằng thân thể, nhưng cũng có được chỗ kinh khủng. Căn cứ bọn họ chiếm được tin tức. Trừ Liêu Hạ Tuyền bên ngoài, còn có mấy vị vương thể. Ninh Hàn bọn người ở tại Thái Sơ Thánh Địa địa vị, có thể nói chỉ cái này tại Diệp Trường Ca. Bất quá, bọn họ đối Diệp Trường Ca 10 phần cung kính. Không có chút nào bất kính. Xem ra, ngày mai thiên kiêu tỷ thí khẳng định so trăm năm trước càng kịch liệt. Tại chỗ đều là thánh tử cấp bậc thiên kiêu. 20 tuổi hoặc là 20 tuổi trước cũng đã bước vào Hóa Long Cảnh. Ngày mai tỷ thí, đối với mọi người mà nói cũng là một cái phi thường trọng yếu tỷ thí. Bất quá, bọn họ mục tiêu không chỉ có riêng chỉ là thiên kiêu bảng. Có thể cùng người đồng lứa tỷ thí, đồng thời đánh bại bọn họ, sau cùng lại trèo lên trên thiên kiêu bảng. Chỉ có mạnh nhất, mới có thể thành đế. Mỗi cái tu sĩ đều muốn trở thành đế, nhưng là thành đế con đường lại không gì so sánh được long đong. Mỗi cái tu sĩ đế lộ đều có chỗ khác biệt. Kim Sĩ Bằng Vương muốn đánh bại tiên võ đại lục sở hữu thiên kiêu, lấy mạnh nhất thiên kiêu tên đạp vào đế lộ. Khổng Đằng, Tiểu Giao Vương, Nguyên Tử Khiên, Hóa Quân Phi, Quý Hạo Nhạc, Khương Nhất Phi bọn người liếc nhau. Hơi hơi chắp tay liền rời đi ven hồ. Ngày mai, sẽ là một trận sở hữu thiên kiêu nhóm việc quan trọng. Đi thôi. Diêu Đào nói khẽ. Ngày mai, không biết sẽ phát sinh cái gì. Tử Tích Nhu trong mắt mang theo suy tư. Sẽ phát sinh cái gì, ngày mai không đã biết hiểu sao. Kỳ Tích Ngọc khẽ nói. Nói xong, ba nữ liếc nhau cũng đều từ rời đi. Âm Dương Thánh Tử, Phùng Tuấn Nguyên, Lâm Đạo Nhất, Tống Thánh Kiệt, Thượng Văn Lâm, Giản Chính Sơ, Chiến Kỳ Thắng, Hoàng Cảnh Thánh mấy người cũng ào ào rời đi. Chư vị công tử, Diệu Y cũng muốn rời khỏi. An Diệu Y nhìn lên trước mặt những người này, trong đôi mắt đẹp mang theo dị sắc. Nàng có thể tùy ý đem những người này đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nếu như An Diệu Y muốn giết chết những thứ này cái gọi là thiên tài, chỉ cần một câu liền có thể để bọn hắn tự giết lẫn nhau. Liếm cho liếm chó, liếm đến sau cùng không có gì cả. Nhẹ nhàng sau khi nói xong, An Diệu Y liền tại còn lại người mười phần không muốn trong mắt, hóa thành thần hồng rời đi ven hồ. Hôm sau, Trung Võ Thành tất cả tu sĩ đều tụ tập tại, trong khoảng cách Vũ Thành bên ngoài mấy vạn dặm một chỗ quảng trường khổng lồ bên trong. Chỗ này quảng trường rất lớn, có thể dung nạp xuống mấy chục ngàn người. Bất quá, có thể tham gia thiên kiêu tỷ thí cũng mười phần có hạn. Đại bộ phận tu sĩ đều là đến quan chiến. Thiên kiêu bảng có 100 vị, mà thiên tài bảng thì là trọn vẹn nhiều gấp bội. 1.000 người. Trọn vẹn 1.000 người tham gia thiên tài bảng cạnh tranh. So với thiên kiêu bảng 10 người, thiên tài bảng sức cạnh tranh lớn hơn. Mấy ngàn tên thiên tài đã đi tới quảng trường. Một bên khác, các đại thế lực thiên kiêu nhóm đều còn chưa tới. Toàn bộ Đông Hoang duy trì trật tự các trưởng lão đều đã vào chỗ. Đồng nhiên, trong hư không bay tới mấy đạo thần hồng. Cầm đầu là một vị một buổi áo trắng trường bào, tóc dài như mực bay múa. Thật nhanh. Vô số thiên tài thấy cảnh này nhịn không được kinh hô lên. Diệp Trường Ca Thiên Ma Bát Bộ đừng nói Đông Hoang, thì liền tiên võ đại lục đều không có cùng sánh vai. Hoặc là nói, hắn thân pháp thần thông không có tư cách cùng Thiên Ma Bát Bộ so sánh. Thiên Ma Bát Bộ tu luyện tới cực hạn có thể nhưng là trở lại quá khứ, nghịch chuyển tương lai. Diệp Trường Ca áo trắng phiêu nhiên. Cái thứ nhất rơi vào trên bàn tiệc. Ngay sau đó, hư không phía sau truyền đến một vệt kim quang, một mực toàn thân tản ra ánh sáng màu vàng đại bằng điểu xuất hiện. Một đạo bén nhọn thanh âm vang vọng hư không. Cuối cùng, kim quang biến thành kim sĩ bằng vương. Kim sĩ bằng vương bản thể là kim sĩ đại bằng điểu. Kim sĩ đại bằng điểu bản thân liền là am hiểu tốc độ, riêng là tại cùng cảnh giới bên trong căn bản không người có thể so ra mà vượt kim sĩ đại bằng điểu. Nhưng là hiện tại, Diệp Trường Ca tốc độ vậy mà so hắn còn muốn nhanh. Lúc này, lại là một đạo thần hồng rơi xuống. Không Đăng, Quý Hạo Nhạc, Khương Nhất Phi, Nguyên Tử Khiên, Hóa Quân Phi, Tiểu Giao Vương, Giản Chính Sơ, Chiến Kỳ Thắng, Tống Thánh Kiệt, vân vân. Không nghĩ tới Diệp huynh vậy mà cầm giữ có như thế thân pháp thần thông, vậy mà so bằng huynh nhanh hơn. Tiểu Giao Vương nhìn lấy Diệp Trường Ca nói. Không tệ. Không Đăng không thể không thừa nhận, chỉ bằng vào tốc độ hắn cũng theo không kịp kim sĩ bằng vương. Trừ phi hắn bước vào bán bộ đại năng. Kim sĩ bằng vương trong mắt chiến ý càng thêm nồng đậm. Diệp Trường Ca mỉm cười. Không thể không nói, Diệp Trường Ca tốc độ xác thực làm bọn hắn kinh ngạc. Kim sĩ đại bằng điểu tốc độ, bọn họ mặc dù không có thực sự gặp được. Nhưng là căn cứ ghi chép, kim sĩ đại bằng điểu tốc độ, tại cùng các loại cảnh giới bên trong căn bản không người có thể địch. Không nghĩ tới, kim sĩ bằng vương biến thành bản thể cũng đuổi không kịp Diệp Trường Ca. Trong lúc nhất thời, bọn họ hơi nghi hoặc một chút, Diệp Trường Ca đến cùng thi triển bí pháp thần thông gì. Chương 88, Diệp huynh, có thể hay không nhất chiến? Tại Diệp Trường Ca đám người đi tới địa điểm sau. Chớ ước trong chốc lát. Liêu Hạ Tuyển, Giao Chỉ, Vân Hoàng, Mục Tình Hề, Lanh Linh Tịch, Ninh Hàn, Thượng Quận, Mâu Trung Thiên mấy người cũng ào ào xuất hiện. Cơ Tử Nguyệt, Tử Hán Nhu, Diêu Đào, Kỳ Tích Ngọc, Nhan Như Ngọc, An Diệu Y cùng Phong Hoàng, Âm Dương Thánh Nữ mấy người cũng đều đến. Mà Phong Hoàng Phong Tộc, tại Tiên Võ Đại Lục cũng có được so sánh đại danh khí. So với Quý Gia cùng Khương Gia hai cái hoang cổ thế gia tới nói, không hề yếu. Căn theo tin đồn, Phong Hoàng cũng thân phụ thần thể. Không biết có phải hay không thật, cái này một chút cũng không có người đi chứng thực. Bất quá, tuy nhiên không phải thần thể chỉ sợ ít nhất cũng là vương thể. Dù sao, Phong Hoàng thế nhưng là phong tộc công chúa. Đại hạ hoàng tử Hạ Giật Danh nhìn lấy chung quanh hơn vạn tên tu sĩ, khe nói, nhiều người như vậy, tham thêm tỷ thí đại khái là 1.000 người đi. 1.000 người. Quá nhiều. Kim sĩ bằng vương lãnh đạm nói, coi như nhiều người hơn, cũng chỉ là một bầy kiến hôi mà thôi. Tuy nhiên kim sĩ bằng vương nói chuyện ý tứ rất khó nghe. Nhưng, tại rất nhiều thánh tử trong mắt xác thực như thế. Những người này xác thực nhập không trong mắt bọn họ. Chừng nào thì bắt đầu. Chiến Kỳ Thắng nhìn xem chung quanh, sau đó hỏi. Tiểu Giao Vương cùng Khổng Đằng sắc mặt hai người như thường. Chỉ là Kim Sĩ 31 Bàng Vương hơi không kiên nhẫn. Phong Hoàng nhìn xem chung quanh, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Khương Nhất Phi, Quý Hạo Nhạc, Nguyên Tử Khiên, Hóa Quân Phi bốn người sắc mặt như thường, tựa hồ thiên kiêu tỷ thí trong mắt bọn hắn chỉ là một cái tầm thường tỷ thí mà thôi. Bạch. Trong chốc lát, trong hư không vọt tới mấy đạo thần hồng. Ngay sau đó, các đại Đông Hoang Thánh Địa Thánh Chủ bóng người xuất hiện. Tham kiến chư vị Thánh Chủ. Mấy chục ngàn tên tu sĩ hào hào chắp tay hô. Gặp qua chư vị Thánh Chủ. Diệp Trường Ca đám người đồng dạng đứng dậy, chắp tay nói. Đây là các đại Thánh Chủ diễn ra một đạo thần niệm mà thôi. Thánh nhân cấp bậc thần niệm, đủ để hủy diệt Trung Châu Đại Địa. Thái Sơ Thánh Chủ ánh mắt nhìn về phía Diệp Trường Ca, hơi hơi nâng tay. Bắt đầu đi. Chư vị Thánh Chủ liếc nhau. Sau đó, một đạo cường đại trận pháp theo trong sân rộng dâng lên. Đây là phòng ngự trận pháp. Hơn nữa còn là từ các đại thánh chủ thần niệm liên hợp chống lên trận pháp. Cho nên, căn bản không cần lo lắng tiếp theo sẽ tạo thành cái dạng gì trình độ chiến đấu. Coi như lực phá hoại rất mạnh hơn, cũng đều sẽ bị phòng ngự trận pháp ngăn lại. Tại các đại thánh chủ thanh âm rơi xuống sau. Kim Sĩ Bằng Vương liền đã không kịp chờ đợi hướng đến phía dưới. Quả nhiên, luận tốc độ vẫn là không có bằng huynh nhanh A. Không đăng nhìn phía dưới toàn thân lập lòe kim quang Kim Sĩ Bằng Vương nói ra. Xác thực. Tiểu Giao Vương cảm thán nói. Bằng huynh tốc độ, tại cùng cảnh giới không người có thể so. Có điều, Diệp huynh tốc độ nhanh hơn bằng huynh, xa xa tại phía trên. Nói, hắn nhìn về phía Diệp Trường Ca. Giao huynh quá khiêm tốn. Diệp Trường Ca khe nói. Giao huynh nói là thời điểm. Không đang nói, luận tốc độ, Diệp huynh tuyệt đối tại bằng huynh phía trên. Nghe đồn Thái Sơ Thánh Địa thân pháp thần thông, huyền thiên thất biến tu luyện tới cực hạn, hội sinh ra bảy đạo tương tự bản thể phân thân. Nguyên Tử Khiên khẽ cười nói. Diệp huynh vừa mới tốc độ, hẳn là bực này thần thông A. Nghe vậy. Diệp Trường Ca nhìn một chút Nguyên Tử Khiên nói, xem ra, Nguyên huynh đối với chúng ta Thái Sơ Thánh Địa rất là giải A. Thái Sơ Thánh Địa nổi tiếng tiên võ đại lục, có ai chẳng biết. Nguyên Tử Khiên khẽ cười nói. Hóa Quân Phi ánh mắt lấp lóe. Nam Cung Chính, Lý An Đạo, Phùng Tuấn Nguyên, Lâm Đạo Nhất bọn người liếc nhau. Huyền Thiên Thất Biến. Đối với Thái Sơ Thánh Địa truyền thừa thần thông, liền xem như các đại thánh địa cũng dòm mong muốn đã lâu. Đương nhiên, các đại thế lực cũng không dám cướp đoạt. Đến lúc đó Thái Sơ Thánh Địa nổi giận, một số thánh địa căn bản là không có cách chịu được nổi. Diệp huynh. Phía dưới, Kim Sĩ Bằng Vương nhìn về phía Diệp Trường Ca nói, có thể hay không đánh một trận. Có gì không thể. Diệp Trường Ca tự nhiên biết, Kim Sĩ Bằng Vương khẳng định sẽ khiêu chiến chính mình. Cho nên, hắn trực tiếp đáp ứng. Thiên Ma Bát Bộ thi triển đi ra, bóng người trong nháy mắt đi vào Kim Sĩ Bằng Vương trước mặt. Yêu tộc thế hệ tuổi trẻ quyết định cao thủ. Kim Sĩ Bằng Vương, Thái Sơ Thánh Địa Thánh Tử, Diệp Trường Ca. Hai người này đều là con cưng của Thiên Địa A. Không biết cuộc tỷ thí này người nào càng hơn một bậc. Khẳng định là Thái Sơ Thánh Tử, Thái Sơ Thánh Địa nắm giữ mấy môn truyền thừa thần thông, với tư cách là Thái Sơ Thánh Tử khẳng định tu luyện mấy cái loại thần thông. Không nhất định, Kim Sĩ Bằng Vương bản thể thế nhưng là Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, chỉ cần hiện hiện chân thân, vô luận là tốc độ vẫn là tu vi đều sẽ tăng cường. Một số đến quan chiến tu sĩ bắt đầu thảo luận. Nhan Như Ngọc nhìn lấy Diệp Trường Ca, trong đôi mắt đẹp mang theo ba động. An Diệu Y giống như cười mà không phải cười nhìn phía dưới. Giao Chỉ, Liễu Hạ Tuyền hai nữ yên tĩnh nhìn lấy. Đến mức Vân Hoàng cũng không có tham gia lần này thiên kiêu tỷ thí. Hôm nay, Vân Hoàng tu vi đã đạt đến 4 cấp 4 cảnh. Hơn nữa lại thân phụ thân thể, có thể chiến hóa long cảnh. Bất quá, liền xem như dạng này Vân Hoàng vẫn không có lựa chọn tham gia. Hoặc là nói, nàng căn bản không cần tham gia. Nàng đã là Diệp Trường Ca thị nữ, cho nên chỉ cần phải chiếu cố thật tốt Diệp Trường Ca là đủ. Mục Tình Hề thì là tại Thái Sơ Thánh Địa ba vị trưởng lão một dạng, đang duy trì trật tự. Trong sân rộng, Diệp Trường Ca cùng Kim Sĩ Bằng Vương nhìn nhau. Diệp huynh, đã tội. Kim Sĩ Bằng Vương đối với Diệp Trường Ca nói một tiếng. Bằng huynh cứ việc công tới liền có thể. Diệp Trường Ca khỏe miệng lại cười nói. Xoẹt. Kim Sĩ Bằng Vương không nói hai lời, nhất trưởng vung dậy. Trong chốc lát. Trên bàn tay phát ra chói mắt kim quang. Bàn tay trong nháy mắt biến thành móng vuốt. Kim Sĩ Bằng Vương đem bàn tay của mình hóa thành bản thể. Trong chốc lát, móng vuốt trong nháy mắt mở rộng. Cơ hồ bao trùm toàn bộ quảng trường, trong nháy mắt khí tức lan lộn, khí thế cường đại phát ra. Ngay từ đầu thì như thế sao? Tiểu Giao Vương nhìn lấy Kim Sĩ Bằng Vương nói, quả nhiên, không hổ là bằng huynh. Như thế chiến đấu phương pháp, chỉ sợ cũng chỉ có bằng huynh như thế. Không đang thấy cảnh này khẽ nói. Trực tiếp đem chính mình tứ chi hiển hóa ra bản thể 437. Thấy cảnh này, một số tu sĩ có chút rung động. Phải nói, không hổ là yêu tộc chiến đấu phương pháp sao. Diệp Trường Ca thân ảnh màu trắng vẫn như cũ như thế, sau đó một quyền vung ra. Ầm ầm. Khí tức khủng bố, trong nháy mắt vang vọng hư không. Đợt, hôm nay sách bị không biết tên người tố cáo. Cho nên, hoa thời gian rất lâu cái kia văn. Cũng không phải là đằng sau toàn bộ chữ sai, mà chính là bị tố cáo, không thể không đổi. Cho nên, vương gia biến thành vương gia, tác giả thật cũng rất bất đắc dĩ. Biên tập nói cho ta biết, kém chút phong sách, lúc đó tác giả tâm thì lạnh một nửa. Vì không bị phong sách, chỉ có thể dạng này. Sau đó lập tức chỉnh đốn và cải cách nội dung cốt truyện, nhân vật. Cho nên, người đại đại nhóm các ngươi có thể từ đầu một lần nữa nhìn một lần, bởi vì vì một số thánh nữ tác giả đều tận lực tăng thêm tên, những thứ này là nguyên lai không có. Có vấn đề gì, hoặc là không đúng địa phương đối với đại đại nhóm sách một chút, tác giả tốt đổi lại đến. Mọi người nhìn đồ, ta đem một vài thánh tử tên đều ghi chú, không rõ ràng có thể đối chiếu tên đến xem, tuy nhiên rất phiền phức, nhưng là cái này cũng không thể tránh được. Một số thế lực thánh tử không có viết, người đại đại nhóm trước đem thì một cái đi, đến tiếp sau sẽ từ từ đi ra. Hiện tại biết vì cái gì không thể viết giả thiên A. Một khi bị người có ý riêng tố cáo, thì sẽ lành lạnh, phong sách. Chương 89, Chiến, cực hạn thân pháp thần thông. Móng vuốt phía trên mang theo làm cho người run sợ hàn quang. Móng vuốt chi bên trên tán phát lấy kim quang, quang mang đại thịnh trong nháy mắt bao trùm chung quanh. Ầm ầm, hư không chấn động, khí tức tập kích quyển. Một cỗ rồi rào đại thế phát ra. Kim sĩ bằng vương hai mắt bắn ra chiến ý, khí tức khủng bố từ trên người hắn phát ra. Diệp Trường Ca thần sắc không thay đổi, bàn tay nắm tay một quyền vung ra. Nhất thời, chung quanh khí tức lần nữa chấn động. Và anh, cả hai va chạm, khí tức khủng bố ba động truyền ra. Vẹn vẹn nhất kích, sinh ra khí tức ba động liền để vô số tu sĩ cảm thấy run rẩy. Bất quá, may mắn có trận pháp ngăn cản hai người lực phá hoại. Nếu không, chung quanh hết thể sớm cũng đã bắt đầu đổ sụp. Ông. Hư không bắt đầu run rẩy, kim sĩ bằng vương toàn thân tản ra ánh sáng màu vàng. Tại sau lưng, hiện ra một tôn cự đại bằng điểu. Một cỗ đáng sợ yêu lực từ trên người hắn phát ra. Lại đến. Kim sĩ đại bằng điểu chiến ý ngút trời, trong miệng hét lớn một tiếng phóng tới Diệp Trường Ca. Diệp Trường Ca sắc mặt không thay đổi, đồng dạng tiến lên. Diệp huynh đây là dự định cùng bằng huynh lấy nhục thân chi lực chống lại sao? Tiểu giao vương nhìn thấy một màn này biến sắc. Kim sĩ đại bằng điểu tốc độ không chỉ có tại cùng cảnh giới không người có thể địch, tại thị 850 trên thân cũng là như thế. Quý huynh, ngươi cảm thấy cuộc tỷ thí này như thế nào? Khương Nhất Phi nhìn về phía Quý Hạo Nhạc hỏi. Ngươi cảm thấy, kim sĩ bằng vương có thể chiến đại năng sao? Quý Hạo Nhạc nhìn lấy Khương Nhất Phi hỏi ngược lại. Quý huynh, ngươi ý là Diệp huynh hắn có thể chiến đại năng? Nghe vậy, Khương Nhất Phi có chút kinh ngạc hỏi. Mà lại, còn có yêu đế mộ phần cấm chế. Mọi người ở đây chuẩn bị thông báo trưởng lão đến đây lúc, là Diệp Trường Ca cưỡng ép đánh vỡ cấm chế. Loại kia thực lực kinh khủng liền xem như kim sĩ bằng vương cũng không thể so sánh nổi a. Giao Chỉ nhìn phía dưới Diệp Trường Ca bóng người, trong đôi mắt đẹp mang theo suy nghĩ. Liêu Hạ Tuyền ngược lại là tuyệt không lo lắng, bởi vì nàng biết Diệp Trường Ca thực lực. Quý Tử Duyệt, Tử Tích Nu, Kỳ Tích Ngọc, Phượng Hoàng, An Diệu Y nhìn lấy cái kia áo trắng tung bay Diệp Trường Ca, trong đôi mắt đẹp mang theo dị sắc. Nguyên Tử Khiên, Hóa Quân Phi các chư vị thánh tử cấp bậc nhân vật âm thầm tự hỏi. Oanh. Trong hư không truyền đến chấn động, móng vuốt trô đến không gian run rẩy, thậm chí xuất hiện vết rách, biến đến lúc sáng lúc tối. Không gian, vậy mà tại kim sĩ bằng vương nhất kích phía dưới bắt đầu nứt ra. Diệp Trường Ca một quyền vung ra, không gian đồng dạng chấn động. Trong chốc lát, sau lưng Diệp Trường Ca dường như hiện hiện 6 cái hư ảnh. Mỗi cái hư ảnh tản ra khí tức khủng bố. Ầm ầm. Vô số chấn động âm thanh trong hư không nổ tung. Kim sĩ bằng vương bóng người cấp tốc lui lại. Bị bức lui. Nhìn đến kim sĩ bằng vương vậy mà lui lại mấy trượng xa, khổng đằng ánh mắt ngưng tụ. Thật là khủng khiếp một quyền. Kim sĩ bằng vương nhìn lấy Diệp Trường Ca, trong đôi mắt mang theo chiến ý, còn có hưng phấn. Diệp Trường Ca trong lòng nghiêm nghị. Kim sĩ bằng vương không hổ là yêu tộc thanh niên bên trong tuyệt đỉnh cao thủ. Mà khổng đằng thì là một chân bước vào tiên đài cảnh. Kim sĩ bằng vương cùng khổng đằng tỉ thí qua một lần, mặc dù không có bị thua nhưng cũng không có chiến thắng. Nếu không, kim sĩ bằng vương cũng sẽ không được xưng là yêu tộc thế hệ thanh niên tuyệt đỉnh cao thủ. Mà hôm nay, Diệp Trường Ca vậy mà một quyền bức lui kim sĩ bằng vương. Lấy hóa long bắt biến tu vi một quyền bức lui hóa long cửu biến đỉnh phong kim sĩ bằng vương. Tiểu giao vương nhìn lấy Diệp Trường Ca trầm giọng nói, quả nhiên thực lực rất mạnh. Kim sĩ bằng vương một thân tu vi đã đạt đến hóa long cửu biến đỉnh phong. Còn không chỉ có như thế. Không đang nói, tại Diệp huynh kế nhiệm thánh tử đại điện lúc. Quý gia thần vương thể không phải hướng Diệp huynh khiêu chiến sao? Sau cùng, thần vương thể chiến bại. Nói xong, hắn còn hưu ý vô ý nhìn về phía Quý Hạo Nhạc. Quý Hạo Nhạc tự nhiên đem Khổng Đằng lời nói nghe vào trong tai. Sắc mặt hắn như thường. Bại cũng là bại, cũng không phải là không thể bị người nhắc lên. Hóa Quân Phi ánh mắt lấp lóe. Lý An Đạo, Nam Cung Chính, Lâm Đạo Nhất, Tống Thánh Kiệt đám người sắc mặt trầm xuống. Diệp Trường Ca bày ra thực lực, để bọn họ trong lòng có chút nặng nề. Đây chính là hắn thực lực. Chiến Kỳ Thắng trầm giọng nói, lấy Hóa Long Bát Biến tu vi đánh lui Hóa Long Cửu Biến đỉnh phong. Vượt cấp khiêu chiến, đối với bọn hắn những thứ này thánh tử cấp bậc nhân vật tới nói 10 phần đơn giản. Nhưng là, coi như thế cũng phải nhìn chính mình đối thủ là ai. Nếu như là giống Diệp Trường Ca, Kim Sĩ Bằng Vương, Quý Hạo Nhạc, Hóa Quân Phi, Khương Nhất Phi, Chiến Kỳ Thắng cùng Hoàng Cảnh Thánh bực này thiên kiêu nhân vật trước mặt, muốn vượt cấp khiêu chiến nói nghe thì dễ. Hôm nay, Diệp Trường Ca không chỉ có làm đến, hơn nữa còn đánh lui Kim Sĩ Bằng Vương. Trong hư không truyền đến vô biên sóng linh khí bắt đầu sinh ra hỗn loạn. Cuối cùng hình thành vòng xoáy linh khí. Diệp Trường Ca khí thế như hồng, nhìn thẳng Kim Sĩ Bằng Vương. Tài chiến. Kim Sĩ Bằng Vương quát lạnh một tiếng, toàn thân tản ra khí thế cường đại, thân hình giống như bằng điểu đồng dạng triển khai. Bản thể hắn vốn là Kim Sĩ Đại Bằng Điểu. Tốc độ cực nhanh. Tuy nhiên ngay từ đầu tại phương diện tốc độ bại bởi Diệp Trường Ca. Nhưng, cái này cũng không đại biểu Kim Sĩ Bằng Vương tốc độ thì chậm. Thiên Bằng Cực Tốc. Có thể nói, Thiên Bằng Cực Tốc so với Thái Sơ Thánh Địa chuyển thừa thần thông thân pháp còn nhanh hơn một phần. Thật nhanh. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu vốn là giữa thiên địa cực kỳ nhanh chóng độ biểu tượng. Hiện tại Kim Sĩ Bằng Vương thi triển Thiên Bằng Cực Tốc, hoàn toàn là phải dùng tốc độ đến cùng Thái Sơ Thánh Tử chiến đấu. Không tệ, không biết Thái Sơ Thánh Tử có thể hay không ngăn lại. Trong lúc nhất thời, quan chiến tu sĩ hoảng sợ nói. Diệp Trường Ca tóc dài bay múa, trong đôi mắt một vệt tử khí hiện hiện. Coi như Thiên Bằng Cực Tốc nhanh. Nhưng, thì tính sao? Có thể cùng Thiên Ma Bát Bộ so sánh sao? Thiên Ma Bát Bộ đã là thuộc về thân pháp trong cực gây nên thần thông. Bạch. Diệp Trường Ca một bước phóng ra, các tu sĩ liền tàn ảnh cũng không nhìn đến. Thật nhanh. Tiểu Giao Vương hoảng sợ nói. Đối với Kim Sĩ Bằng Vương hắn 10 phần giải. Thiên Bằng Cực Tốc không chút nào khoa trương nói, thì liền Khổng Đằng cũng cảm giác 10 phần khó giải quyết. Nhưng, Diệp Trường Ca tốc độ càng nhanh. Cái này khiến hắn nhớ tới, trước đó cùng Diệp Trường Ca so đấu cái kia tốc độ kinh khủng. Thiên Ma Bát Bộ thi triển ra, cực hạn tốc độ lại một lần nữa hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Chương 90, Thự Từ Cao Ngạo Công Chúa. Vô luận là Diệp Trường Ca vẫn là Kim Sĩ Bằng Vương hai người bày ra tốc độ thật sự là quá nhanh. May ra tại chỗ đông đảo tu sĩ đều không phải là quá yếu. Trong thân thể linh lực lan lộn, hết sức chăm chú nhìn lấy trận này Diệp Trường Ca cùng Kim Sĩ Bằng Vương chiến đấu. Kim Sĩ Bằng Vương toàn thân tản ra kim quang, một đầu tóc vàng bay múa, đôi mắt lộ ra một cô giã tính. Đó là nhìn về phía con mồi lúc giã tính. Loại tốc độ này, nếu như thay đổi người khác ít ra đã thua trận. Kim quang đầy trời, phảng phất bao trùm hư không. Kim Sĩ Bằng Vương xuất hiện trong hư không, trên thân thể tản ra không gì so sánh được uy áp. Cùng vị yêu tộc Tiểu Giao Vương cùng Nhan Như Ngọc hai người có chút rung động. Không đăng cùng Kim Sĩ Bằng Vương giao thủ qua, tự nhiên biết hắn thực lực. Rầm rầm rầm. Hư không chấn động, chung quanh mấy vạn giảm sơn phong xẹt qua bột mịn. Diệp huynh, ngươi cũng cần phải nghiêm túc điểm A. Kim Sĩ Bằng Vương nhìn lấy Diệp Trường Ca nói. Thiên Bằng Cực Tốc danh bất hư truyền, tốc độ xác thực rất nhanh. Diệp Trường Ca thản nhiên nói, tại cùng các loại cảnh giới bên trong, chỉ sợ còn thật không ai có thể đuổi theo tốc độ ngươi. Nhưng là ngươi có thể. Kim Sĩ Bằng Vương trầm giọng nói, cho nên, ta nhất định đánh bại ngươi. Dứt lời. Kim Sĩ Bằng Vương lại lần nữa ra tay, Thiên Bằng Cực Tốc phát huy đến cực hạn. Một vệt kim quang quanh ra, không gian bắt đầu sụp đổ, sinh ra cự chấn động mạnh âm thanh. Ầm ầm. Trong hư không sinh ra mấy đạo nổ tung, sơn phong hóa thành bột mịn, nước sông đảo lưu, thanh thế to lớn, bầu trời tối như mực, một cỗ uy áp tràn ngập ở chung quanh. Một quyền này, so trước đó càng mạnh. Diệp Trường Ca tóc đen bay múa, áo trắng trường bào vù vù bay bay. Trong chốc lát, Diệp Trường Ca đồng dạng một quyền vung ra. Lục đạo luân hồi quyền. Sáu đạo hư ảnh uyển như thần vương giống như sừng sững sau lưng Diệp Trường Ca, lục đạo quyền ảnh trong nháy mắt oanh ra. Uyển như do cuốn mây tan giống như, cả ngày trên bầu trời dường như sụp đổ ngược lại cuốn lại vật khí, trong nháy mắt khuếch tán. Cuối cùng, sinh ra một loại to lớn vòng xoáy màu đen. Vô số cuồng bạo lôi điện không ngừng đánh xuống, dường như thiên địa đều muốn sụp đổ. Ầm ầm. Chung quanh mấy vạn dặm hết thể giống như phá vỡ khô kéo xảo giống như hóa thành bột mịn, bất luận cái gì có sơn phong địa phương bị san thành bình địa. Trong chốc lát, Kim Sĩ Bằng Vương thân thể lần nữa cấp tốc thối lui, hắn trong hai con ngươi bốc cháy lên hai đạo màu vàng hỏa diễm. Chiến ý lăng nhiên. Chiến. Kim Sĩ Bằng Vương hét lớn một tiếng, trên bầu trời uy áp càng ngày càng mạnh. Hai tay đã hóa thành Kim Sĩ Đại Bằng Điểu bản thể. Sắc bén kim sắc móng vuốt hướng về Diệp Trường Ca chụp tới. Ở trên trời bằng cực tốc giới, một chảo này dường như biến đến chậm chạp. Đó cũng không phải tốc độ chậm, mà chính là tốc độ quá nhanh dẫn đến xem ra 10 phần chậm nhanh. Kim Sĩ Bằng Vương thân hình như ánh sáng màu vàng màu phát sáng chói mắt. Yêu lực ngút trời, khủng bố yêu lực trong nháy mắt tụ hợp vào hắn toàn thân. Sơn Hà trong nháy mắt này bị chấn nát. Khủng bố yêu lực ở trong thiên địa cuồn cuộn, vô hình uy áp để vô số tu sĩ chấn động không gì sánh nổi. Lục đạo luân hồi quyền đã vung ra. Ầm ầm. Một cỗ cường đại lực lượng truyền ra, làm đến không gian đều sinh ra vặn mẹo, tựa hồ muốn hư không xé rách. Một tiếng kinh thiên động địa giống như thanh âm vang vọng bầu trời. Hình thành năng lượng thật lớn ba động bay thẳng trời cao, thẳng tắp tách ra trên bầu trời cái kia tối như mực vòng xoáy. Còn như lũ quét cuốn tới giống như phun ra, khí kình gào thét, gió cuốn mây tan, lực lượng kinh khủng truyền khắp bốn phía. Vô số tu sĩ kèm chút bị cỗ ba động này thổi ngã xuống đất. Giống như hai tôn thần đế tại va chạm. T. Vô số quan chiến tu sĩ hít vào khí lạnh. Kim Sĩ Bằng Vương thân thể vậy mà như thế mạnh. Liêu Hạ Tuyền đôi mắt đẹp khẽ run, hiển nhiên không có dự kiến đến. Đó là bị trời cao chiếu cố chủng tộc. Tiểu Giao Vương nói, thiên bằng cực tốc cơ hồ là mỗi một cái kim sĩ đại bằng điểu trời sinh đều biết, mà lại thân thể càng là có thể đọ sức chân long. Kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, mỗi lần đột phá cảnh giới về sau, thân thể đều sẽ rèn luyện. Đương nhiên, loại chuyện này tại yêu tộc đã không phải là bí mật gì. Bực này nhục thân cường độ, đã có thể so với thánh thể đi. Tử Hãn Nhu nhìn lấy tình cảnh này nói. Sợ không chỉ. Phong Hoàng nói, Kim Sĩ Bằng Vương thiên bằng cực tốc còn không có phát huy đến cực hạn, mà lại, Kim Sĩ Bằng Vương chắc là còn có chút tẩn tàng. Giao Chỉ nhìn một chút Phong Hoàng nói, ngươi cho rằng, Trường Ca thất bại. Cũng không phải là không được. Phong Hoàng trong đôi mắt lóe ra một đạo dị sắc. Diêu Đào đống nhiên cười cười. Xem ra, Phong tộc công chúa đối với Kim Sĩ Bằng Vương thật đúng là ưu ái a. Sau đó nhàn nhạt cười nói, có điều, ta ngược lại là cảm thấy Thái Sơ Thánh Tử sẽ thắng. Ta cũng cảm thấy như vậy. Tử Hãn Nhu hơi hơi nâng tay nói. Liêu Hạ Tuyền nhìn một chút Phong Hoàng, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Nguyên lai, Phong tộc công chúa ánh mắt cũng không được tốt lắm. An Diệu Y ngược lại là không giữ mồm giữ miệng. Ngươi có ý tứ gì? Phong Hoàng tú mi nhăn lại, có chút không vui nhìn lấy An Diệu Y. Đương nhiên là mặt chữ phía trên ý tứ. An Diệu Y khẽ cười một tiếng. Nhìn đến một số tu sĩ ánh mắt si mê. Ta cũng cảm thấy như vậy. Quý Tử Duyệt bỗng nhiên nói một câu. Phong Hoàng sắc mặt có chút khó coi, lạnh hừ một tiếng trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác. Tự từ cao ngạo. Quý Hạo Nhạc nhìn một chút Phong Hoàng. Quý huynh cũng cảm thấy như vậy sao? Khương Nhất Phi cười nhạt một tiếng. Chỉ là vương thể mà thôi. Quý Tử Duyệt một đôi mắt to ngập nước bên trong có chút ghét bỏ. Dùng đến Tiểu Chi lại nhỏ giọng âm nói ra. Tiểu Nguyệt Lượng, không thể nói bậy. Quý Hạo Nhạc có chút bất mãn. Quý Tử Duyệt đối với Quý Hạo Nhạc làm cái mặt quỷ. Nguyên Tử Khiên cùng Hóa Quân Phi hai người trong ánh mắt lóe lên một tia khinh thường. Về phần khác thánh tử cấp bậc nhân vật thì là một mặt ngưng trọng. Vâng! Trong hư không lần nữa chuyển đến chấn động. Hai người đều là lấy nhục thân chi lực chống lại, quyền cước tăng theo cấp số cộng, Sơn Hà sớm đã vỡ vụn, Nhật Nguyệt chi sắc. Nhưng chỉ có Kim Sĩ Bằng Vương chính mình mới rõ ràng. Tại nhục thân cường độ phía trên, hắn cũng không chiếm ưu thế. Ngược lại, Diệp Trường Ca thân thể mạnh hơn hắn. Phải biết, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu thân thể nhưng là đọ sức chân long, có thể so với thánh thể. Nhưng là bây giờ lại tại Diệp Trường Ca trong tay rơi xuống hạ phong. Nghĩ tới đây, Kim Sĩ Bằng Vương trong lòng bốc cháy lên lửa giận. Đó là hắn Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc kiêu ngạo cùng tôn nghiêm. A. Kim Sĩ Bằng Vương miệng quát to một tiếng A. Chương 91, 100.000 kiếm khí. Diệp Trường Ca trong đôi mắt tử mang lấp lóe. Giơ cánh tay lên, một chỉ điểm ra. Trong khoảnh khắc, phương viên mấy vạn dặm thiên địa linh khí bắt đầu hội tụ. Ầm ầm. Hư không sinh ra chấn động kịch liệt. To lớn khí thế trong nháy mắt phát ra. Diệp Trường Ca duỗi ra một ngón tay nhìn như không gì so sánh được chậm chạp, vô biên linh lực bắt đầu mãnh liệt tăng cao. Vô số linh lực hóa thành một cái phong cách cổ xưa giống như ngón tay. Giữa thiên địa, dường như sinh ra vết rách. Trong chốc lát, cả phiến thiên địa dường như bị cầm tù. Nhất chỉ tù thiên địa. Một cỗ vô hình uy áp từ không trung hàng lâm xuống, để tất cả quan chiến tu sĩ tâm thần chấn động. Mang theo dồi dào mà đến không gì sánh kịp khí phách thật lớn. Phá cho ta. Kim Sĩ Bằng Vương tóc vàng bay múa, khí thế như hồng, con người giống như lợi kiếm nguy nga dồi dào. Một quyền oanh ra. Vô biên linh khí ngưng tụ tại quyền thượng, vô biên khí tức giống như đại hải giống như không ngừng mãnh liệt. Sau đó điên cuồng hướng về bên ngoài mãnh liệt mà đi. Kim Sĩ Bằng Vương một quyền hung hăng đánh vào cái kia một cái phong cách cổ xưa trên ngón tay. Ầm ầm. Trên bầu trời, long trời lở đất, chung quanh hết thể hóa thành bột mịn, hết thể dường như diệt thế giống như, khiến tất cả tu sĩ run như cầy sấy. Cái kia một cái phong cách cổ xưa ngón tay bị Kim Sĩ Bằng Vương đánh tan. Chiến. Kim Sĩ Bằng Vương chiến ý lăng nhiên, trong hai con ngươi ngọn lửa màu vàng càng phát ra tràn đầy. Toàn thân ánh vàng tràn ngập, lập lòe hư không. Loại thần thông này, Quý Hạo Nhạc sắc mặt lóe lên. Thái Sơ Thánh Địa truyền thừa thần thông Tù Thiên Chỉ. Tiểu Giao Vương có chút chần chờ. Nhưng là, loại này phong cách cổ xưa, hoang vu khí tức là chuyện gì xảy ra? Liền xem như Tù Thiên Chỉ cũng không có loại khí tức này. Đây không phải Tù Thiên Chỉ. Không Đăng trầm giọng nói, ta đã từng thấy qua Tù Thiên Chỉ, nhưng là cả hai hoàn toàn không giống. Trong chốc lát, Diệp Trường Ca thứ hai chỉ đã điểm ra. Nhị chỉ toái sơn hà. Liên tiếp không ngừng nổ tung theo trong hư không vang lên. Một cỗ khí tức khủng bố tập kích quấy phá bầu trời. Còn không có kết thúc, Diệp Trường Ca lần nữa chỉ ra nhất chỉ. Tam chỉ diệt sinh linh. Tứ chỉ phá thương khung. Trên bầu trời bắt đầu xuất hiện vết rách. Một cỗ vô cùng khủng bố lực lượng kinh người, tập kích quyển mà ra. Vậy mà hình thành từng đạo gợn sóng không gian. Gia thiên tế nhật giống như khủng bố uy áp thẳng tắp hướng về Kim Sĩ Bằng Vương phóng đi. Đây là cảm nhận được loại khí tức này. Tại chỗ tất cả thánh tử cấp bậc nhân vật biến sắc. Riêng là Phong Hoàng. Sắc mặt nàng có chút khó coi. Coi như Nhan Như Ngọc lại thế nào tức giận bất bình nhìn lấy Diệp Trường Ca. Nhưng, nàng rất rõ ràng Diệp Trường Ca thực lực. Đây là Trường Ca chính mình chỉ pháp. Thần thông sao? Giao Chỉ nhìn lấy Diệp Trường Ca lẩm bẩm nói. Khủng bố. Khương Nhất Phi trầm giọng nói, vực này chỉ pháp, so Tù Thiên Chỉ càng khủng bố hơn. Xác thực. Bên trong, cảm xúc càng sâu chính là Quý Hạo Nhạc. Hắn đã từng chỉ đối mặt Diệp Trường Ca bực này chỉ pháp thần thông. Thương khung đều xuất hiện vết rách. Nguyên Tử Khiên trầm giọng nói, có thể phá thương khung. Thật là. Đánh xuyên thương khung. Hóa Quân Phi nhìn lấy Diệp Trường Ca nói. Công tử so trước đó càng mạnh. Nhìn lấy Diệp Trường Ca, Vân Hoàng cảm thán nói. Không chỉ có như thế. Mục Tinh Hề nói, đối với thần thông thi triển, càng thêm không gì so sánh được thuận buồm xuôi gió. Hoàn toàn là tùy tâm sử dụng. Không hổ là Thái Sơ Thánh Tử. Giao Chỉ Thánh Chủ thần niệm phân thân nhìn lấy Diệp Trường Ca hết sức hài lòng nói. Bực này thiên tiêu, lực áp Kim Sĩ Bằng Vương không có chút nào cảm thấy áp lực. Đạo Nhất Thánh Chủ nói, không hổ là Thái Sơ Thánh Chủ đệ tử. Không lên tiếng thì thôi, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Băng Vân Tiên Cung Thánh Chủ nói, một trận chiến này, chỉ sợ càng thêm để Thái Sơ Thánh Tử tên vang vọng tiên võ đại lục. Tử Phủ Thánh Chủ trên mặt ý cười, ánh mắt nhìn xem Tử Hãn Nhu không biết suy nghĩ cái gì. Diêu Quang Thánh Chủ hơi hơi nâng tay. Thiên Huyền Thánh Chủ, Cửu Tiêu Thánh Chủ, Vạn Sơ Thánh Chủ, Tứ Tượng Thánh Chủ, Đại Diện Thánh Chủ các loại đại thánh chủ, ánh mắt không khỏi liếc nhau. Thái Sơ Thánh Chủ hơi hơi nâng tay, nhìn lấy Diệp Trường Ca hết sức hài lòng. Hắn đem Diệp Trường Ca coi như con đẻ, mà Diệp Trường Ca lại là hắn đệ tử. Hiện tại các đại thánh chủ tán dương Diệp Trường Ca lời nói, tại Thái Sơ Thánh Chủ xem ra tựa như là tán dương hắn hài tử một dạng. Chỉ thấy, trong hư không Kim Sĩ Bằng Vương toàn thân ánh vàng vạn trượng, cả người xương cốt đều đang chấn động. Khủng bố yêu lực sông thẳng lên trời, giống như mãnh liệt đại hải giống như ở bên cạnh hắn lan lộn. Đến. Không Đăng ánh mắt ngưng tụ trầm giọng nói. Tiểu Giao Vương sắc mặt cũng là có chút ngưng trọng. Cô này yêu lực ngút trời, so trước đó càng mạnh. Toàn bộ hư không đều đang run rẩy, yêu lực vô biên. Liêu Hạ Tuyển, Giao Chỉ, Cơ Tử Nguyệt, Tử Hãn Nhu, Diêu Đào, Kỳ Tích Ngọc, An Diệu Y Y, Nhan Như Ngọc chờ chúng nữ thần sắc có chút ngưng trọng. Chỉ có Phong Hoàng lại một mực tại nhìn lấy Kim Sĩ Bằng Vương. Thật là khủng khiếp yêu lực. Quý Hạo Nhạc trầm giọng nói, cùng vừa mới so sánh, hoàn toàn không phải hai loại khái niệm. Xác thực. Khương Nhất Phi nói, nếu như trước đó Kim Sĩ Bằng Vương yêu lực chỉ là một dòng suối nhỏ, như vậy hiện tại chính là giống như Vương Dương Đại Hải. Kim Sĩ Bằng Vương. Nguyên Tử Khiên trong ánh mắt mang theo ngưng trọng. Trừ Lý An Đạo sắc mặt có chút không tốt bên ngoài, còn lại thánh tử đều là một mặt nghiêm túc. Thế mà, lúc này, Diệp Trường Ca lần nữa một chỉ điểm ra. Ngũ chỉ động càn khôn. Đại hoang tù thiên chỉ, nam chỉ ra hết. Trong chốc lát, Diệp Trường Ca trong thân thể ẩn nút cường đại linh lực toàn bộ bạo phát. Một cỗ cường đại khí tức từ trong cơ thể hắn trong nháy mắt buộc phát ra. Lực lượng cường đại làm không gian phát sinh vặn mẹo, tựa hồ muốn hư không xé rách. Khủng bố uy áp truyền khắp tứ phương. Cái gì? Không chỉ có là chư vị thánh tử, thì liền chung quanh mấy chục ngàn tên tu sĩ cũng không nhịn được quát to lên. 108.000 kiếm. Kim Sĩ Bằng Vương thanh âm rung động trời cao, làm cho tất cả mọi người sắc mặt biến đổi lớn. Trong khoảnh khắc, tại phiến thiên địa này ở giữa, khủng bố yêu lực tập kích quyển, từng đạo kiếm mang từ trên người Kim Sĩ Bằng Vương phát ra. Giống như là vô tận kiếm vũ giống như sông thẳng lên trời. Thương khung dường như cũng bao trùm lên một tầng kiếm mang, vượt qua hư không, mỗi một thanh kiếm mang dường như đều biến thành thần kiếm. 108.000 kiếm. Đây là Kim Sĩ Bằng Vương lấy Kim Sĩ Đại Bằng Điểu Linh Vũ tế luyện mà thành. Khủng bố kiếm khí tàn phá hư không. Chương 92, vô thượng kiếm ý, có thể chạm tinh thần nhật nguyệt. Kim Sĩ Bằng Vương 108.000 kiếm. Không đăng trên mặt lộ ra ngưng trọng. Lúc trước, hắn cùng Kim Sĩ Bằng Vương lúc chiến đấu. Đối phương đồng dạng xuất ra 108.000 kiếm. Nhưng là, đến sau cùng Khổng Đằng tuy nhiên thụ thương. Kim Sĩ Bằng Vương cũng không khá hơn chút nào, dù sao hắn đã một chân bước vào tiên đài cảnh. Đối ở giữa thiên địa cảm ngộ so Kim Sĩ Bằng Vương càng sâu. Cuộc chiến đấu kia, Kim Sĩ Bằng Vương chỉ là hơi thua tại Khổng Đằng mà thôi. Nếu không, Kim Sĩ Bằng Vương liền sẽ không bị thành vì yêu tộc thế hệ thanh niên bên trong tuyệt đỉnh cao thủ. Hơn nữa, còn là ngông cuồng nhất đệ nhất. Kim Sĩ Bằng Vương thân hình khôi ngô, tóc vàng giống như kiếm khí giống như tản ra sắc bén kiếm khí. Trong con ngươi tràn ngập dã tính. Trong khoảnh khắc, 108.000 kiếm đã nhắm ngay cái kia từ trên trời giáng xuống phong cách cổ xưa ngón tay phóng đi. Trong hư không tràn ngập vô cùng sắc bén thần kiếm, mỗi một chiếc linh vũ thần kiếm tản ra kiếm mang, xông thẳng lên trời. Dường như hình thành kiếm vũ giống như, sắc bén sát cơ tràn ngập hư 31 hư không. 108.000 thanh thần kiếm hướng về đại hoang tù thiên chỉ công tới. 108.000 kiếm mặc dù là kim sĩ đại bằng điểu linh vũ tế luyện mà thành. Nhưng cũng là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trời sinh sát thuật. Hoặc là nói, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc mỗi một vị kim sĩ bằng điểu đều sẽ có đủ loại này tộc truyền thừa ấn ký. Càng cổ lão truyền thừa ấn ký uy lực càng mạnh. Mà, kim sĩ bằng vương là kim sĩ lão bằng vương hậu đại. Bên trong truyền thừa từ không sai không cần nhiều lời. Chém. Kim sĩ bằng vương giận quát một tiếng. Huyền như thần kiếm ra khỏi vỏ, 108.000 chuôi linh vũ thần kiếm chém về phía ngón tay. 108.000 ánh kiếm xông ra. Hư không dường như đều bị triển khai, trong nháy mắt bao phủ đại hoang tù thiên chỉ. Cái này không chỉ có riêng là vạn kiếm cùng phát, mà chính là 108.000 kiếm cùng phát. Trình phiến hư không bên trong tràn ngập khủng bố kiếm ý. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. 108.000 ánh kiếm tàn phá hư không, kiếm ý ngút trời. Phá. Kim Sĩ Bằng Vương giận quát một tiếng. Kiếm mang phóng tới mây trời, dường như thế gian hết thảy tại 108.000 ánh kiếm chạm xuống đoạn. Thật mạnh. Giao Chỉ khuôn mặt có chút ngưng trọng, cái này Kim Sĩ Bằng Vương không hổ là yêu tộc thế hệ thanh niên bên trong đỉnh phong cao thủ. Loại này sát thuật thần thông, không hổ là Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc truyền thừa ân ký. Liêu Hạ Tuyền nói, 108.000 kiếm, quả nhiên khủng bố như vậy. Có điều, Diệp huynh giống như một chút cũng đều không lo lắng a. Tử Hãn Nhu nhìn lấy Diệp Trường Ca nói khẽ. 108.000 kiếm cố nhiên khủng bố. Diêu Đào hơi hơi nâng tay nói, lúc trước Diệp huynh cưỡng ép đánh vỡ yêu đế mộ phần cấm chế lúc chắc là rất rõ ràng. Kim Sĩ Bằng Vương 108.000 kiếm sát thực rất mạnh. Lúc đó yêu đế mộ phần bên ngoài Diệp Trường Ca thể hiện ra vô thượng kiếm ý. Nhưng, ở trong mắt Diêu Đào Diệp Trường Ca cái kia vô cùng khủng bố vô thượng kiếm ý càng mạnh. An Diệu Y nhìn lấy Diệp Trường Ca đôi mắt đẹp lấp lóe. Tuy nhiên Nhan Như Ngọc chán ghét Diệp Trường Ca. Nhưng, nàng không thể không thừa nhận. Diệp Trường Ca lấy 16 tuổi bước vào Hóa Long Bát Biến, cái tốc độ này tại Tiên Võ Đại Lục tuyệt đối là gần như không tồn tại tồn tại. So những thiên kiêu kia càng khủng bố hơn. Chỉ sợ, cũng chỉ có Diệp Trường Ca có thể có tư cách bị trở thành tuyệt thế thiên kiêu. 108.000 kiếm. Quý Hạo Nhạc, Khương Nhất Phi, Nguyên Tử Khiên, Hóa Quân Phi bọn người ánh mắt chớp lên. Không hổ là Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc thiên kiêu. Giao Chỉ Thánh Chủ nhìn lấy Kim Sĩ Bằng Vương khẽ nói, bực này thiên phú, thực sự có thể đầy đủ tại ngày này kiêu ngạo trong tỷ thí hiển lộ tài năng. Nhưng là, rất đáng tiếc hắn gặp phải Diệp Trường Ca. Hán Thánh Chủ sắc mặt không thay đổi, yên tĩnh nhìn lấy trận đấu này. Bất quá, Diệp Trường Ca biểu hiện càng mạnh. Đối với bọn hắn tới nói, cũng không phải là một tin tức tốt. Nhưng, không biết sao Diệp Trường Ca thân phận đặc thù. Không chỉ có là Thái Sơ Thánh Tử, vẫn là Thái Sơ Thánh Chủ đệ tử. Thái Sơ Thánh Chủ, chẳng biết lúc nào rảnh rỗi đến ta Tử Phủ Thánh Địa ngồi xuống. Tử Phủ Thánh ý niệm của bản thân bí mật truyền âm. Thái Sơ Thánh Chủ ngược lại là có chút ngoài ý muốn, truyền âm nói. Không biết Tử Phủ Thánh Chủ có chuyện gì. Các đại thánh chủ ở giữa mặc dù không có quá lớn liên hệ, nhưng Tử Phủ Thánh Chủ có thể tự mình truyền âm thì biểu thị hết thảy. Có một số việc cùng Thái Sơ Thánh Chủ thương lượng một chút. Tử Phủ Thánh Chủ truyền âm nói, có thể. Thái Sơ Thánh Chủ không lưu dấu vết nhìn một chút phía dưới, hơi hơi nâng tay. Ầm ầm. Trong hư không truyền đến tiếng vang, thương khung dường như bị cái này 108.000 trôi linh vũ thần kiếm chặt đứt. 108.000 kiếm dường như hội tụ vào một chỗ, hình thành một thanh tuyệt thế thần kiếm. Cái kia từ trên trời giáng xuống phong cách cổ xưa ngón tay lại bị chém ra. Không hổ là Kim Sĩ Bằng Vương. Diệp Trường Ca tán thưởng nói. Đây là hắn lời nói thật. Kim Sĩ Bằng Vương chiến lực xác thực rất mạnh, điểm này tại chỗ chỗ người đều có thể làm chứng. T. Kim Sĩ Bằng Vương đem Thái Sơ Thánh Chủ chỉ pháp phá giải. 108.000 kiếm lại khủng bố như vậy. Giống như 108.000 thanh thần kiếm A. Bực này uy lực có ai có thể ngăn cản. Quan chiến mấy chục ngàn tên tu sĩ hoảng sợ nói. Cái kia mỗi một đạo kiếm ma nguyện như thần kiếm, phía trên tản mát ra kiếm ý, dường như rớt vào hầm băng. Toàn thân băng lãnh, mồ hôi lạnh chảy ròng. Ông! Trong chốc lát, một cỗ kiếm ý theo Diệp Trường Ca trong thân thể phát ra. Một đạo kiếm mang tựa hồ từ thiên ngoại mà đến. Kiếm quang như hồng. Từng đạo đáng sợ kiếm khí, trong nháy mắt hình thành từng đạo kiếm mang xông thẳng lên trời. Trung quanh thiên địa linh khí điên cuồng hướng về Diệp Trường Ca trung quanh tụ tập. Linh khí bên trong ẩn chứa kiếm ý. Vậy mà hình thành kiếm khí vòng xoáy. Đây là cái gì kiếm ý? Vô số tu sĩ kinh hô lên. Lại là loại này kiếm ý. Nguyên Tử Khiên ánh mắt ngưng trọng. Quý Hạo Nhạc, Khương Nhất Phi, Hóa Quân Phi, Lâm Đạo Nhất, Lý An Đạo chờ một chút thánh tử cấp bậc nhân vật, sắc mặt không ngừng biến hóa. Diệp Trường Ca cả người huyền như thần kiếm. Kiếm ý tàn phá bừa bãi, rung động hư không. Thảo Tự Kiếm quyết đối kháng Kim Sĩ Bằng Vương 108.000 kiếm. Tại cùng các loại cảnh giới bên trong, ngươi là ta gặp phải tối cường giả. Kim Sĩ Bằng Vương trầm giọng nói. Thật sao? Diệp Trường Ca sắc mặt như thường, vậy thì nên đa tạ bằng huynh khích lệ. Cho nên, ta nhất định bại ngươi. Kim Sĩ Bằng Vương trong hai con ngươi ngọn lửa màu vàng nóng kia dường như hai thanh thần kiếm giống như. 108.000 kiếm. Trong chốc lát, Kim Sĩ Bằng Vương thét dài một tiếng. Khủng bố kiếm mang tập kích xoay tròn xông ra. Chương 93, trấn áp Bằng Vương. Trong khoảnh khắc, 108.000 linh vũ thần kiếm hướng về Diệp Trường Ca đánh tới. Khủng bố kiếm khí, dường như trong hư không sinh ra kiếm võng. Lít nha lít nhít, tràn ngập băng lãnh sắc cơ. Thật là khủng khiếp. Vô số tu sĩ thấy cảnh này kinh hô lên. Nếu như không phải là có các đại thánh chủ liên thủ thiết trí trận pháp, chỉ sợ bọn họ những tu sĩ này đều sẽ chôn vùi tại 108.000 dưới kiếm. Ken, ken, ken. Giữa thiên địa chỉ còn lại có thần kiếm thanh âm. Liền xem như Nguyên Tử Khiên, Quý Hạo Nhạc, Khương Nhất Phi, Hóa Quân Phi mấy người cũng không chỉ có cảm thấy cái kia khủng bố kiếm khí. Cái này, chỉ là vừa mới bắt đầu. Nhìn lấy Kim Sĩ Bằng Vương, Khổng Đằng trầm giọng nói. Đối với Kim Sĩ Bằng Vương, hắn nhưng là vô cùng hiểu biết. Không hổ là yêu tộc thanh niên bên trong tuyệt đỉnh cao thủ. Mục Tinh Hề trầm giọng nói, có điều, hắn thủy chung không cách nào chiến thắng công tử. Coi như Kim Sĩ Đại Bằng Điểu thân thể có thể đọ sức chân long, thì tính sao? Từ xưa đến nay, vị nào thánh thể không phải trấn áp một thời đại. Hôm nay, Diệp Trường Ca không chỉ có thân phụ thánh thể. Hơn nữa, còn là dung hợp trí tôn cốt sau trí tôn thánh thể. Xoẹt! 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 Kiếm quang như hồng, thông thiên triệt địa, kiếm mang không ngừng xông thẳng lên trời. Trong hư không tản ra vô số kiếm khí. Diệp Trường Ca chân đạp hư không, trong thân thể kiếm ý điên cuồng tuôn ra. Trên hư không mới, dường như xuất hiện một cây cỏ. Trong chốc lát, phương viên mấy vạn dặm hết thảy bắt đầu ong ong. Từng đạo kiếm khí hướng về Diệp Trường Ca hội tụ. Kiếm khí vòng xoáy càng phát ra khủng bố. Chém. Diệp Trường Ca trong miệng đọc nhấn rõ từng chữ. Kiếm khí vòng xoáy trong nháy mắt hóa thành kiếm vũ xông ra. Trong khoảnh khắc, vô số đạo kiếm khí chém về phía Kim Sĩ Bằng Vương 108.000 kiếm. Kiếm khí cùng kiếm khí, kiếm mang cùng kiếm mang. Ầm ầm. Hư không dường như đều bị hai cỗ kiếm khí xé rách. Một tiếng kinh thiên động địa thanh âm rời đi chỗ khác, khủng bố năng lượng ba động nhất thời giống như biển nổ hét giận dữ giống như phun ra. Cuốn lên vô số kiếm mang, khủng bố kiếm khí đánh vào phòng ngự trận pháp phía trên. Cho dù có phòng ngự trận pháp tại, mấy chục ngàn tên tu sĩ cũng có thể cảm nhận được cái này khủng bố kiếm ý. Tựa hồ có thể đâm xuyên bọn họ ra thịt. Kiếm ý ngút trời. Ken. Ken. Khủng bố kiếm khí va chạm, cả phiến thiên địa liền chỉ còn lại có khủng bố tiếng nổ mạnh. Kim Sĩ Bằng Vương 108.000 kiếm bị từng cái chặt đứt. 108.000 kiếm. Lại bị chặt đứt. Vô số tu sĩ kinh hô lên. Đây chính là Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc sát thuật. Dùng linh vũ tế luyện mà thành 108.000 kiếm, vậy mà tại Diệp Trường Ca kiếm khí phía dưới bị chém đứt. Xoẹt. Kiếm khí vẫn như cũ khủng bố, hướng thẳng đến Kim Sĩ Bằng Vương đánh tới. Hừ. Kim Sĩ Bằng Vương biến sắc, hai con ngươi ngọn lửa màu vàng từ từ bay lên. hai tay trong nháy mắt hiển hóa kim sĩ đại bằng điểu bản thể. Khủng bố móng vuốt chi bên trên tán phát lấy hàn mang. Vâng! Kiếm mang hung hăng chạm tại kim sĩ bằng vương trên lợi trảo. Thân thể nhưng là đỏ sức chân long, có thể so với thánh thể. Đối với kim sĩ bằng vương tới nói, hoàn toàn đủ để ngăn trở những thứ này kiếm mang. Nhưng, sau một khắc, kim sĩ bằng vương sắc mặt biến đổi lớn. Phúc! Kiếm mang vạch phá bầu trời, trong nháy mắt đem kim sĩ bằng vương móng đuốt chém ra. Huyết quang phi lên, máu tươi vẩy xuống hư không. Không có khả năng. Phong Hoàng thấy cảnh này, vô ý thức hô. Kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thân thể nhưng là đỏ sức chân long, liền xem như thánh thể thân thể cũng có thể chống lại. Nhưng là hiện tại, lại bị kiếm mang cho chém bị thương. Cái này khiến Phong Hoàng mười phần rung động. Không đăng cũng là chấn động không gì sánh nổi. Liền xem như hắn cùng kim sĩ bằng vương chiến đấu, cũng không có thương tổn đến kim sĩ bằng vương thân thể. Hôm nay, Diệp Trường Ca vậy mà bằng vào kiếm mang thì kích thương kim sĩ bằng vương. Tiểu Giao Vương cùng Nhan Như Ngọc hai người cũng kinh ngạc một phen. Quả nhiên, Liêu Hạ Tuyền trong bóng tối nói thầm. Giao Chỉ mang trên mặt ý cười. Quý Tử Duyệt, Diêu Đào, Tử Hắc Nhu, Kỳ Tích Ngọc mấy người nhìn lấy Diệp Trường Ca, trong đôi mắt đẹp mang theo như có điều suy nghĩ. Diệp Trường Ca tại yêu đế mộ phần lúc cùng đại năng đối chiến. Chuyện này, trong lòng các nàng đều có ý tưởng. Hôm nay, Diệp Trường Ca cùng Kim Sĩ Bằng Vương cả hai chiến đấu. Mấy cái người trong lòng đã có kết quả. Vậy mà có thể phá Kim Sĩ Đại Bằng Điểu thân thể. Diêu Quang Thánh Chủ ánh mắt lấp lóe, không hổ là Thái Sơ Thánh Chủ đệ tử. Không tệ. Đạo Nhất Thánh Chủ nói ra, lấy 16 tuổi tuổi tác đạt đến Hóa Long Bát Biến Tu Vi, liền xem như tiên võ đại lục lịch sử cũng chưa bao giờ có ghi chép. Ta lựa chọn không sai. Giao Chỉ Thánh Chủ nhìn lấy Diệp Trường Ca trong bóng tối nói thầm. Đem Giao Nhi giao cho hắn, quả nhiên là chính xác. Thái Sơ Thánh Địa Thần Thông. Dư Thánh Chủ hơi nghi hoặc một chút. Người khác không biết Kim Sĩ Đại Bằng Điểu thân thể mạnh bao nhiêu. Nhưng, bọn họ hết sức rõ ràng. Diệp Trường Ca phá vỡ Kim Sĩ Bằng Vương thân thể về sau, không chần chờ. Tiếp tục chém về phía Kim Sĩ Bằng Vương. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Kim Sĩ Bằng Vương tóc vàng bay múa, sắc mặt băng lãnh. Khủng bố sát ý phát ra, hư không bắt đầu biến đến ảm đạm. Bằng linh lại sinh. Kim Sĩ Bằng Vương thanh âm tràn ngập hàn ý. Toàn thân hắn ánh vàng vạn trượng, từng đạo thần hồng theo trong cơ thể hắn bay ra. Nguyên bản bị Diệp Trường Ca chặt đứt 10 vạn 8000 kiếm lại lần nữa xuất hiện. Khủng bố sát ý ngưng tụ, 10 vạn 8000 kiếm hội tụ vào một chỗ, hình thành kiếm võng. Mỗi một chiếc thần kiếm tản ra khí tức khủng bố, tựa hồ có thể chặt đứt hư không. Kiếm ý không diệt. Không đăng nhìn lấy Kim Sĩ Bằng Vương như thế tình huống, trầm giọng nói. Hắn đã đem bực này sát thuật lĩnh ngộ được loại này cấp độ. Quý Hạo Nhạc nói, nếu như không một hơi toàn bộ phá hủy, 10 vạn 8000 kiếm là không sẽ biến mất. 10 vạn 8000 kiếm kiếm ý không diệt. Kiếm ý truyền khắp hư không, cả mảnh bầu trời phía trên dường như sụp đổ đồng dạng. Ngược lại cuốn lại thiên địa linh khí, trực tiếp hướng về bốn phía bắn đi. Xoẹt. Thiên địa linh khí bên trong ẩn chứa một tia kiếm ý, vang vọng hư không. 10 vạn 8000 kiếm. Kim Sĩ Bằng Vương sát ý lăng nhiên, 10 vạn 8000 thanh thần kiếm chấn động, kiếm khí tàn phá bừa bãi. Hư không run rẩy, cuối cùng xen lẫn thành khủng bố kiếm võng. Kim Sĩ Bằng Vương toàn thân ánh vàng lập lòe. Trong nháy mắt hướng về Diệp Trường Ca phóng đi. Thân thể bị kích thương, vô luận như thế nào Kim Sĩ Bằng Vương đều muốn đem Diệp Trường Ca kích thương tìm. Đây là tôn nghiêm, cũng là nhất định phải làm. Thương khung dường như tại thời khắc này bị chém ra, trong nháy mắt đem Diệp Trường Ca bao phủ. Vâng! Chương 94, Kiếm bại Bằng Vương. Ầm ầm. Hư không sinh ra nổ tung, khí tức chấn động, giống như biển nổ giống như mãnh liệt. Cùng lúc đó, một cỗ vô cùng khủng bố sát khí tập kích quấy phá bầu trời. Đó là một cỗ để vô số tu sĩ đều cảm thấy run rẩy sát khí. Phảng phất là một đầu thái cổ hung thú giác tỉnh sát khí tập kích quấy phá bầu trời, đem bầu trời nhiễm lên huyết sắc. Sát ý. Sát khí. Hàn ý. Vô biên thiên địa linh khí trong nháy mắt bắt đầu bạo động. Một cỗ đen nhánh quang trụ xông thẳng lên trời. Phát sinh cái gì? Vô số các tu sĩ cảm thấy kinh hồn bạt vía. Kim Sĩ Bằng Vương trong tay, đồng nhiên xuất hiện một thanh đen nhánh pháp bảo. Đó là một thanh toàn thân phát ra băng lãnh sát ý, chỉ là nhìn lên một cái đã cảm thấy linh hồn run rẩy, dường như bị sát ý bao phủ đồng dạng. Đại Hoang Kích. Tiểu Giao Vương cùng Khổng Đằng sắc mặt hai người khẽ biến. Lại là Đại Hoang Kích. Nhan Như Ngọc khuôn mặt một biến. Đại Hoang Kích là Kim Sĩ Lão Bằng Vương pháp bảo bối. Là cùng theo Lão Bằng Vương nhất âm thanh pháp bảo. Đại Hoang Kích giết hại vô số, Lão Bằng Vương đã từng giết máu chảy thành sông, thi cốt như núi, xương trắng chất đống, thậm chí bầu trời đều nhiễm lên huyết sắc. Tại Lão Bằng Vương bước vào tiên đài cảnh về sau, lại lấy được thiên tài địa bảo một lần nữa đạt đến một phen. Hiện tại, đại hoang kích đứng hàng thánh binh. Nhưng, kém hơn thánh nhân binh. Sát khí không ngừng theo đại hoang kích phía trên phát ra. Thậm chí ngay cả thánh binh đều lấy ra. Nguyên Tử Khiên trầm giọng nói, xem ra, Kim Sĩ Bằng Vương nhất định muốn đem Diệp huynh thánh thể kích thương mới tính bỏ qua. Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Quý Hạo Nhạc thản nhiên nói, đừng quên, ban đầu ở yêu đế mộ phần bên ngoài, Diệp huynh thế nhưng là cũng có thánh binh, tối thiểu nhất cũng là thánh nhân binh. Thánh nhân binh. Quý Tử Duyệt nháy mắt mấy cái, thể chất nàng đặc thù đối tại thiên địa linh khí cảm ngộ càng sâu. Nhưng, Diệp Trường Ca lúc đó thánh binh tuyệt đối tại thánh nhân binh phía trên. Kim Sĩ Bằng Vương tay cầm đại hoang kích, sau lưng 108.000 kiếm toàn bộ ngút trời, kiếm khí ngút trời. Khủng bố sát ý, sát khí phóng tới Diệp Trường Ca. Keng. Trong khoảnh khắc, Diệp Trường Ca trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Thánh binh. Vô số tu sĩ kinh hô một tiếng. Diệp Trường Ca tay cầm thánh binh trong chốc lát, một cỗ so trước đó càng thêm thuần toái kiếm ý phát ra. Chạm người. Chạm địa. Hai chiêu thái sơ kiếm quyết chém ra. Khủng bố kiếm mang ngút trời, hư không đều sắp bị chém ra. Trung thiên kiếm ý làm cho người dùng mình. Kim Sĩ Bằng Vương giận quát một tiếng, tóc vàng bay múa, trong tay đại hoàng nhọn hung hăng đánh xuống. Sát khí ngút trời. Ầm ầm. Đại hoàng kích đen nhánh ánh sáng càng phát ra cường thịnh. Sau đó, khủng bố kiếm mang theo nhau mà đến, trực tiếp chém ra đại hoàng kích sát khí. Xoẹt. Kiếm mang còn chưa tiêu tán, tiếp tục hướng về Kim Sĩ Bằng Vương chém tới. Ông. Trong nháy mắt, Kim Sĩ Bằng Vương sau lưng 108.000 kiếm toàn bộ dung hợp, dường như hóa thành chuôi kim sắc thần kiếm. Trảm Thiên. Diệp Trường Ca hai mắt như kiếm, giống như hai thanh thần kiếm ra khỏi vỏ giống như. Kiếm mang mãnh liệt xé trời. Kiếm ý bay thẳng thương khung. Chém. Diệp Trường Ca thanh âm rơi xuống. Từng đạo đáng sợ năng lượng xé rách hư không cảnh tượng. Hư không đống nhiên hỗn loạn, từng đạo vết rách bắt đầu xuất hiện. Kiếm mang đánh xuyên trời cao, chấn động thương vũ, núi kêu biển gầm, phong vân biến sắc. Uy áp giống như bài sơn đảo hải đè xuống. Không gian tại thời khắc này cũng bắt đầu sinh ra vặn mèo. Giống. Đại hoang kích dường như phát ra một tiếng giống như cựu lũ địa ngục gào rú. Sát khí cùng sát khí tràn ngập bốn phía, làm cho người run sợ. Keng. 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 Thánh binh cùng đại hoang kích chạm vào nhau rung động hư không. Cả mảnh trời hư không bắt đầu biến đến tối như mực một mảnh. Sơn hà vỡ vụn, nhật nguyệt chi sắc, tinh không dường như cũng bắt đầu chấn động. Ông. Đột nhiên, Kim Sĩ Bằng Vương 108.000 kiếm bắt đầu cùng nhau chấn kêu lên. Vô số kiếm mang bắn ra. Diệp Trường Ca kiếm ý ngưng tụ. Tay cầm thánh binh khí thế như hồng. Nhưng, Kim Sĩ Bằng Vương trên thân máu tươi lại càng ngày càng nhiều. Một chút kiếm khí theo trong vết thương chảy ra. Ngược lại, Diệp Trường Ca trên thân vẫn như cũ áo bào trắng như tuyết. Giết! Kim Sĩ Bằng Vương khủng bố sát ý ngưng tụ. Khủng bố kiếm mang phóng tới Diệp Trường Ca. Kim Sĩ Bằng Vương. Thụ thương. Khương Nhất Phi sắc mặt nghiêm túc. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc thân thể nhưng là đỏ sức chân long. Nhưng là bây giờ lại tại Diệp Trường Ca tiến công phía dưới thụ thương. Bất quá, cũng có mấy vị thánh tử sắc mặt mười phần không tốt. Lý An Đạo, Nam Cung Chính, Lâm Đạo Nhất, Tống Thánh Kiệt, Thượng Văn Lâm bọn người. Chẳng lẽ, cái kia hai cái đều có hy vọng đạp vào đế lộ sao? Chiến Kỳ Thắng nhìn lấy Diệp Trường Ca cùng Kim Sĩ Bằng Vương. Trong mắt thiêu đốt lên chiến ý cường đại. Hoàng Cảnh Thánh cũng là như thế. Trường Ca lấy Hóa Long bắt biến tu vi đối kháng Kim Sĩ Bằng Vương Hóa Long cựu biến đỉnh phong tu vi. Giao Chỉ nhìn lấy tình huống trước mắt nói, Kim Sĩ Bằng Vương thân thể đã thụ thương, Trường Ca đã hoàn toàn chiếm thượng phong. Còn không có kết thúc. Phong Hoàng nói, Kim Sĩ Bằng Vương còn có sau cùng thần thông không có bày ra. Phong Công Chúa, xem ra ngươi rất xem trọng Kim Sĩ Bằng Vương. Tử Hãn Nhu khẽ cười một tiếng nhìn lấy nàng nói. Không tệ. Phong Hoàng trực tiếp thừa nhận. Hy vọng ngươi chờ chút mở to hai mắt thấy rõ ràng. Diêu Đào khẽ lắc đầu nói, cái này chỉ sợ là ngươi, khó tiếp thu được sự việc. Các ngươi có ý tứ gì? Phong Hoàng có chút bất mãn nhào nhào tú mi. Rất nhanh, ngươi liền biết. Kỳ Tích Ngọc có ý riêng nói. Hừ. Phong Hoàng lạnh hừ một tiếng, căn bản không để ý tới mấy người đối thoại. Liêu Hạ Tuyền liếc liếc một chút Phong Hoàng. Tự từ cao ngạo. Quý Tử Duyệt nhún nhún vai nói. Đồng nhiên. Chỉ thấy Kim Sĩ Bằng Vương tay cầm đại hoang kích, rung động hư không, 108.000 kiếm lần nữa cùng vang lên. Thiên địa run rẩy. Trảm Thánh. Diệp Trường Ca tay cầm thánh binh, trực tiếp chém về phía Kim Sĩ Bằng Vương. Mấy trượng, 100 trượng, ngàn trượng, vạn trượng. Kiếm mang sông thẳng lên trời, cơ hồ bao trùm chỉnh khu vực. Ầm ầm. Vô thượng kiếm ý không ngừng theo Diệp Trường Ca trong thân thể phát ra, mênh mông xa xăm khí tức truyền ra. bầu trời thả ra đều bị sói lở. Lấy thảo tự kiếm quyết chém ra thần thông, một loại vô biên khí tức bắt đầu lan tràn, trong vòng nghìn dặm hết thể hóa thành bột mịn, khắp nơi toát ra đen nhánh một khe lớn, tựa hồ loạn thế đại kiếp. Phúc. Kim Sĩ Bằng Vương trong tay đại hoang kích kém chút tuột tay mà ra, 108.000 kiếm cùng nhau bị chém đứt. Một đạo huyết quang bay ra, Kim Sĩ Bằng Vương miệng phun máu tươi trong nháy mắt phóng tới nơi xa. Kiếm bại Kim Sĩ Bằng Vương. Chương 95, tác mở loại dị tượng hiện hiện, đại bằng chân thân. Một kiếm kia, thiên địa run rẩy. Một đạo huyết quang lóe ra, Kim Sĩ Bằng Vương đã miệng phun máu tươi hung hăng rơi ở phương xa. Kim Sĩ Bằng Vương thân thể máu tươi chảy ngang. Một đạo kiếm ngân theo Kim Sĩ Bằng Vương trước ngực lộ ra đến vô cùng dữ tợn. Một kiếm bại Bằng Vương. Vô số tu sĩ nhìn đến Kim Sĩ Bằng Vương bộ dáng vô ý thức nói. Hán. Lại có thể đem Kim Sĩ Bằng Vương thân thể. Phong Hoàng có chút khó có thể tin. Nếu như nói trước đó cũng là một số vết thương nhỏ, vậy dĩ nhiên là coi là chuyện khác. Dù sao Diệp Trường Ca là thánh thể. Nhưng là, hiện tại Kim Sĩ Bằng Vương máu tươi chảy ròng, cái kia một đạo kiếm ngân không gì so sánh được dữ tợn. Hiển nhiên, Kim Sĩ Bằng Vương tại Diệp Trường Ca một kiếm này phía dưới bại. Xem ra, vẫn là Diệp huynh càng mạnh a. Tiểu Giao Vương thấy cảnh này nói. Không đăng nhìn lấy Diệp Trường Ca, trong ánh mắt mang theo xem kỹ. Quả nhiên, Quý Hạo Nhạc thấy cảnh này, cũng không kinh ngạc. Quý Tử Duyệt cùng Liễu Hạ Tuyển, Giao Chỉ, Diêu Đào, Tử Hán Nu, Kỳ Tích Ngọc mấy người cũng là rất bình thường. Nhan Như Ngọc lúc trước thế nhưng là tận mắt thấy. Diệp Trường Ca lấy lực lượng một người ngạnh kháng bốn vị đại năng. Loại này chiến tích đủ để khinh thường sở hữu thiên tiêu. Hừ. Vừa nghĩ tới Diệp Trường Ca đối với mình làm ra, Nhan Như Ngọc nguyên bản dị dạng tâm tình trong nháy mắt biến mất. Tức giận bất bình nhìn lấy Diệp Trường Ca. Diệp Trường Ca cưỡng ép theo trong tay nàng cướp đi yêu đế chi tâm, chuyện này nàng cả đời đều nhớ. Giống. Đột nhiên, gầm lên giận dữ vang vọng đất trời. Kim Sĩ Bằng Vương thân hình phóng lên tận trời, toàn thân kim quang lập lòe, máu tươi không ngừng từ trên người hắn chảy ra. Tóc vàng bay múa, trong đôi mắt mang theo điên cuồng sát ý. Trong miệng đánh ra hét dài một tiếng, thân thể trực tiếp hóa thành một cái kim sắc đại bằng điểu. Đó mới là Kim Sĩ Bằng Vương chân thân. Kim Sĩ đại bằng điểu lại bị bức hiển hóa chân thân. Vô số tu sĩ rung động. Tiếng thét dài thông thiên triệt địa, Kim Sĩ Bằng Vương chân thân khí thế bắt đầu châu bò. Từng cây linh vũ bắt đầu tản mát ra khủng bố kiếm khí. 108.000 kiếm. Kim Sĩ Bằng Vương thét dài một tiếng, kim quang lập lòe lại một lần phóng tới Diệp Trường Ca. Đại hoang kích bị Kim Sĩ Bằng Vương chộp vào chảo bên trong. Tối như mực lanh quang, hàn ý, sát khí, sát ý không ngừng phát ra. Lúc này, Kim Sĩ Bằng Vương giống như từ trên trời giáng xuống thần điểu đồng dạng thẳng hướng Diệp Trường Ca. Diệp Trường Ca một bước phóng ra. Tốc độ nhanh làm cho tất cả mọi người thần sắc biến đổi. Thiên Ma Bát Bộ. Lục Đạo Luân Hồi Quyền. Diệp Trường Ca bàn tay hóa quyền, một quyền đánh ra. Trong chốc lát, sau lưng Diệp Trường Ca hiện ra 6 bóng người, mỗi một bóng người uyển như thần vương giống như khủng bố. Lấy quyền ngạnh kháng 108.000 kiếm. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Kiếm quang như hồng. Đại hoang kích theo sát sau đó. Thương khung dường như đều trầm xuống. Ầm ầm. 6 bóng người cùng nhau vung ra một quyền. Hư không nổ tung, hư không đống nhiên hỗn loạn. Chấn động dường như đem hư không chấn vỡ. Nhật Nguyệt bắt đầu chấn động, vô biên khí tức khủng bố chấn động. Lực lượng cường đại làm đến không gian phát sinh vặn mẹo, muốn đem hư không cứ thế mà xé rách. Kiếm khí tại Lục Đạo Luân Hồi Quyền phía dưới bị cứ thế mà đánh nát. Keng. Diệp Trường Ca lấy quyền đánh bên trong đại hoang kích. Nhất thời, đáng sợ nổ vang chấn động đến các tu sĩ màng nhĩ đau. Khí tức truyền ra, tất cả mọi người cảm nhận được không gì so sánh được nặng nề khí thế. Phòng ngự trận pháp lần nữa khởi động, đem hai người lực lượng kinh khủng hoàn toàn khóa chặt tại trong trận pháp. Kim Sĩ Bằng Vương lần nữa thét dài một tiếng. Chảo bên trong đại hoang kích bị cứ thế mà trấn khai. Diệp Trường Ca đắc thế không tha người, Thiên Ma Bát Bộ thi triển ra. Một quyền hung hăng đánh vào Kim Sĩ Bằng Vương trên thân. Phúc! Kim Sĩ Bằng Vương miệng phun máu tươi, liền xem như chân thân tại một quyền này phía dưới cũng bắt đầu sinh ra đứt gãy. Còn không có kết thúc. Ầm ầm. Diệp Trường Ca lần nữa vung đầu nằm đấm. Quyền ảnh trong nháy mắt rơi vào Kim Sĩ Bằng Vương trên thân. Nhất thời, Kim Sĩ Bằng Vương lại lần nữa ho ra máu. Toàn thân ánh vàng bắt đầu ảm đạm, cả người xương cốt trong nháy mắt bị Diệp Trường Ca cứ thế mà đánh gãy. Ầm ầm. Kim Sĩ Bằng Vương thân hình trực tiếp bị Diệp Trường Ca một quyền đánh bay. Bay ra mấy vạn dặm xa. T. Vô số tu sĩ thấy thế hít vào khí lạnh, thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân toát ra bay thẳng sâu trong linh hồn. Thái Sơ Thánh Tử không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Khủng bố như vậy. Đây chính là lấy nhục thân chi lực ngạnh kháng Kim Sĩ Bằng Vương a. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu thân thể nhưng là đọ sức chân long. Lần này, tất cả tu sĩ đều sửng sốt. Diệp Trường Ca chân đạp hư không, khí thế như hồng, trong thân thể khí huyết quay cuồng giống như đại hải giống như. Công tử là mạnh nhất. Vân Hoàng trong mắt mang theo vẻ sùng bái. Tuy nhiên ngay từ đầu là tại Mục Tình Hề theo đề nghị, trở thành Diệp Trường Ca thị nữ. Nhưng, chính thức đợi tại Diệp Trường Ca phía sau người nàng mới phát hiện. Diệp Trường Ca hoàn toàn không thể lấy tu sĩ tầm thường ánh mắt đối xử. Thiên tiêu. Kim Sĩ Bằng Vương cũng là thiên tiêu. Nhưng, Diệp Trường Ca có thể đem trấn áp đến tình trạng như thế. Cái này sao có thể?